Chương 01, ma vật rừng rậm chương 01, ma vật rừng rậm, DS, ta nghĩ tại quyển sách này nghiên cứu thảo luận một chút sinh hoạt tập sinh lý tín ngưỡng đều không giống chủng tộc như thế nào xây dựng thành hiện đại hóa quốc gia. Mặt khác như thế nào dùng pháp luật ước thúc các loại truyền kỳ sinh vật, tỉ như kẻ vĩnh sinh giết người, làm sao xử phạt hắn, nhuyễn trùng người giết người, chia ra thành mấy ngàn đầu nhuyễn trùng, cùng cái khác nhuyễn trùng người gây dựng lại, biến thành mới người, làm sao nhận định phạm tội nhân viên. DS, xét thấy quyển sách này tạm thời một cái duy nhất đánh giá tồi thế mà là bởi vì quyển sách có nhân vật nữ. Ta định dùng một câu để các vị hiểu rõ quyển sách này nhạc dạo, tràn ngập mỹ hảo yêu thương đại não, cũng sẽ bị hắc hỏa dược đẩy tới viên đạn nổ thành băng tứ phía tổ chức. Ma vật rừng rậm. Cái nào đó như là bãi rác gỗ lìn bộ lạc, mấy trăm tướng mạo xấu xí, thân cao chỉ có thường nhân một nửa gỗ lìn làm thành một vòng, bọn hắn mặt lộ tham lam, nhìn xem trong vòng một cái vừa bắt được lợn rừng, cùng ngục nuốt nước bọn. Đói để bọn hắn nghĩ lập tức nhào tới căn xé, nhưng lợn rừng bên cạnh ăn cao lớn thân ảnh nhưng lại làm cho bọn họ không dám tiến thêm. Cái kia cao lớn thân ảnh là chi này gỗ lìn bộ lạc thủ lĩnh. Thủ lĩnh gỗ lìn thân cao tiếp cận người bình thường, đối với một mét không đến gỗ lìn đến nói, hắn đã là quái vật khổng lồ, mà lại hắn chẳng những dài cao, còn dị thường mập mạp, bụng tròn bo, bên trong tràn ngập mập dầu, tuyệt đối là vị tam cao người bệnh. Nấc. Gỗ lìn thủ lĩnh ghé vào lợn rừng bên cạnh điên cuồng căn xé, chờ lợn rừng chỉ còn nửa cái về sau, hắn ở một cái, lay động nhoáng một cái hướng gỗ lìn bộ lạc kiến trúc duy nhất nhà tranh đi đến. Hắn trực tiếp nằm xuống, tiếng lẩm bẩm lập tức vang lên, thanh âm này tựa như là nhà ăn tiếng còi, không có thủ lĩnh áp chế, đám gỗ lìn không thể kìm được, xông đi lên điên cuồng cắn xé nửa lợn rừng. Chỉ chốc lát sau, nửa lợn rừng cũng không còn, liền thừa cái bộ xương khô tại nguyên chỗ, ăn uống no đủ đám gỗ lìn tản ra, tùy tiện tìm khối địa phương nằm xuống liền ngủ, một bộ ăn một bữa tính dừng lại tốt đẹp tâm tính. Chờ chúng gỗ lìn đều ngủ, gỗ lìn các con non theo các loại trong nơi hẻo lánh leo ra, tham lam liếm láp cùng bùn sen lẫn cùng một chỗ máu heo. Không được a, ta tờ mở đến khác như được ra. Một cái gỗ lìn con non nhìn xem đồng bào huynh đệ nằm dạp trên mặt đất gặm cắn bùn cắt thê thảm dạng, trong lòng nghĩ như vậy. Cái này gỗ lìn gọi Lý Tân Vũ, làm tinh người, một tuần lễ trước tức đêm chơi MOUN tờ bỡ lạ. Tại sắp thống nhất đại lục trước đó đột tử, xuyên qua đến dị thế giới, thành một cái tây nguyên ma vật gỗ lìn. Phát hiện chính mình trở thành gỗ lìn về sau, Lý Tần Vũ là cự tuyệt, nhất là hắn phát hiện, trưởng thành đám gỗ lìn tùy ý đem con non hắn bức bỏ tại ven đường trong cỏ dại, cùng ném rất rưởi, hắn liền càng tuyệt vọng hơn. Tại cái này không biết rừng rậm nguyên thủy, đừng nói hắn chỉ là cái gỗ lìn con non, liền xem như người trưởng thành hắn đều không có nắm chắc có thể sống. Tại Lý Tần Vũ dự định thối giữa mở lại lúc, hại hắn đột tử MOUN tờ bợ lạ biến thành hệ thống cùng đi đến dị thế giới, đồng thời ban đầu liền cho hắn 3 điểm thuộc tính. Lý Tần Vũ sắp chết kinh ngồi dậy, không nói hai lời đem 3 điểm thuộc tính thêm tại sức sống trên thuộc tính. MOUN tờ bợ là 2 sức sống thuộc tính có thể gia tăng hắn sử dụng một tay kiếm, hai tay kiếm, cán giải vũ khí uy lực, cũng có mặt chữ ý tứ, gia tăng hắn sức sống cái này khiến hắn vượt qua gian nan nhất con non giai đoạn. Về sau một đoạn thời gian rất dài, Lý Tần Vũ đều ghé vào trong cỏ dại sinh hoạt, vì sống sót, hắn điên cuồng ăn cỏ, sửng sốt dựa vào ăn cỏ sống tiếp được. Đồng thời hắn cẩn thận quan sát, phát hiện trong bộ lạc trưởng thành gỗ lìn thỉnh thoảng có thể đánh tới thu săn, nhưng từ đầu đến cuối không ai cho hắn cái này điểm đạm đáng yêu gỗ lìn con non ăn một miếng. Mặt khác, gỗ lìn trong bộ lạc không có giống cái gỗ lìn, Lý Tần Vũ hiếu kỳ, không có giống cái gỗ lìn, hắn là nơi nào đến? Sau đó hắn liền thấy, đi săn trở về trưởng thành gỗ lìn bắt sống giống cái động vật, cái này cho Lý Tần Vũ tâm linh nhỏ yếu sinh ra rung động thật lớn. Mà càng làm cho hắn rung động chính là, ngày nào đó săn bắn gỗ lìn đội ngũ không có đụng tới thu săn, thế mà bắt đầu đồng loại nghi ăn. Không có năng lực phản kháng gỗ lìn con non là trước hết nhất bị ăn sạch. Cái này khiến Lý Tần Vũ biết gỗ lìn đều là một đám không có thân tình ma vật, cũng kiên định hắn chỉ có thể dựa vào ý nghĩ của mình. Hiện tại đã là Lý Tần Vũ đi tới dị thế giới ngày thứ 14, cái này 14 ngày qua, hắn dựa vào ăn ven đường cỏ dại sống tiếp được, hắn phát hiện gỗ lìn sinh trưởng chu kỳ rất ngắn, vẹn vẹn 14 ngày hắn cũng nhanh biến thành trưởng thành gỗ lìn, chí ít hắn có đứng đi năng lực. Lý Tần Vũ nhìn xem bộ kia lợn rừng khung xương trầm tư, hắn cúi đầu trên mặt đất tìm kiếm lấy cái gì, chỉ chốc lát sau hắn nhặt lên một khối đá. Lý Tần Vũ đi đến khung xương bên cạnh, nhắm ngay lợn rừng răng liền dừng lại gõ, sau đó hắn được đến 4 quả lợn rừng răng nanh. Dùng tảng đá mài giũa một chút, 4 cái răng nanh hẳn là có thể làm thành 4 con truy thủ, nếu có thích hợp những cây, hẳn là còn có thể làm dài bao. Chít chít tụ cục. Suy tư lúc, bụng của hắn truyền đến một tiếng kịch liệt bành mình, ngay sau đó là khắc cốt minh tâm cảm giác đói bụng. Con mẹ nó, quá mẹ hắn đói. Lý Tần Vũ che lấy bụng của mình, mặt mũi tràn đầy thống khổ, gỗ lìn cái đồ chơi này sinh trưởng tốc độ nhanh, nhưng đối với đồ ăn tiêu hao cũng lớn, nhất là hắn bình thường chỉ có thể ăn cỏ. Cảm giác đói bụng đến liền càng nhanh. Đến nhanh đi ăn cỏ, ăn no đi chế tác vũ khí, sau đó đi bên ngoài nhìn xem có thể hay không đánh săn. Cứ việc rất đói, Lý Tần Vũ còn là ép buộc chính mình chuyển động đầu óc, nhanh chóng an bài tốt kế hoạch hành động liền muốn đi tìm cỏ ăn. Trước khi đi hắn lại nhìn lướt qua lợn rừng khung xương, nó bị gặm sạch sẽ, liền một tia thịt nát đều không có, nhưng khi hắn ánh mắt rơi tại hoàn chỉnh xương chân heo bên trên, trước mắt đột nhiên chính là sáng lên. Cốt tủy. Trong này có cốt tủy a. Lý Tần Vũ cầm trên tảng đá đi, nhắm ngay xương chân heo một trận gõ, chỉ chốc lát sau, xương chân heo gấp nối bộ phận bị nện nát. Xương đùi chóc ra, hắn kéo lấy xương chân heo liền hướng trong rừng rậm chạy. Lý Tần Vũ làm những này không có trưởng thành gỗ lìn để ý, những ma vật này ăn no liền ngủ, bọn hắn sẽ không đem dù cho một tia lực chú ý đặt vào không thể ăn trên xương cốt, nhưng bởi vì đói ngủ không được mấy cái gỗ lìn con non lại một mực nhìn chăm chú Lý Tần Vũ. đối với đồ ăn khát vọng để bọn hắn học xong luồn túi, bọn hắn không dám tại trưởng thành gỗ lìn trên thân luồn túi, lại dám đem ánh mắt tham lam nhìn về phía cùng là con non Lý Tần Vũ trên thân. Mấy cái gỗ lìn con non liếc nhau, đi theo Lý Tần Vũ bộ pháp đi vào rừng rậm. Lý Tần Vũ còn không biết phía sau cái mông có cái đuôi, hắn hiện tại chỉ muốn rời xa gỗ lìn bộ lạc, tìm một chỗ nhóm lửa đổ nướng xương chân heo. Gỗ lìn bộ lạc đều là ăn sống, cũng không ai biết nhóm lửa. Lý Tần Vũ sợ chính mình nhóm lửa sẽ khiến trưởng thành gỗ lìn căm thù, mà lại để bọn hắn biết đầu gấp xương có cốt tủy có thể ăn, chính mình liền không được chia. Đương nhiên, nguyên nhân trọng yếu nhất là xương chân heo quá cứng rắn, hắn nện không ra, theo khung xương bên trên tháo ra hắn đều là đối với gấp đối nện, lao phí lực, muốn ăn đến cốt tủy chỉ có thể dùng hỏa thiêu món sườn đầu lại đập ra. Lý Tần Vũ một bên chạy một bên dừng lại gặm ven đường cỏ lấy duy trì thể lực, chờ hắn sắp bởi vì tuần huyết áp thoát lực lúc, hắn đến một chỗ tiểu sân gốc, mà lại hiện tại gió là theo bộ lạc bên kia thổi qua đến, hắn ở trong này nhóm lửa có thể giảm bớt bị phát hiện tỷ lệ. Lý Tần Vũ nằm trên mặt đất nghỉ ngơi một hồi lâu, thiếu khuyết đồ ăn lại vận động dữ dội để hắn cảm giác một trận mê muội, hắn vội vàng giống con giỏi như liên tục ăn xong mấy ngụm cỏ, lúc này mới chỉ hoan tới. Lập tức liền có thể ăn vào than nướng thủy sống, chịu đựng a Lý Tần Vũ. Nhìn xem thật vất vả mang ra gỗ lìn bộ lạc xương chân heo, hắn hung hăng nuốt ngụm nước bọt. Giáng chống đỡ mê muội từ dưới đất bò dậy, hắn thu thập cảnh khô lá vụn, chất lên một đống lửa, sau đó hắn tìm một cây côn, một tấm ván gỗ, theo vỏ cây bên trong xé chút làm sợi. Hắn dùng theo gỗ lìn bộ lạc trộm được dây gai làm cái nhỏ cùng, hắn muốn cung chui lấy lửa. Đây là một bộ rất đơn giản đánh lửa hệ thống, cùng bối gia học, bộ này hệ thống hoàn thành về sau, Lý Tần Vũ trong đầu đột nhiên xuất hiện nhắc nhở. Gen đúc độ thuần thục 1. A. Thêm gen đúc độ thuần thục. Hắn dùng ý thức mở ra MOUN tờ bờ là hai bảng kỹ năng, chỉ thấy kỹ thuật rèn có thể độ thuần thục theo không biến thành 1. Làm như thế cái đồ chơi nhỏ đều có thể gia tăng rèn đúc độ thuần thục sao? Lý Tần Vũ gãi gãi đầu, MOUN tờ bờ là hai bên trong, rèn đúc là muốn chơi nhà khống chế nhân vật đến thành trấn đóng có lúc. Tại thành trấn tuyển hạng giao diện điểm kích tiệm thợ rèn, tại trong tiệm thợ rèn rèn đúc vũ khí mới có thể thu được rèn đúc độ thuần thục. Kỹ thuật rèn có thể độ thuần thục càng cao, liền có thể chế tạo càng lợi hại vũ khí. Lý Tần Vũ nhìn thấy, hắn kỹ thuật rèn có thể thêm điểm bên trong, đằng sau thế mà năng điểm mở bí ngân kim loại luyện chế, vũ khí phụ ma các kỹ năng. Nguyên bản cưỡi chặt kỹ thuật rèn có thể là không có loại này thêm điểm, xem ra cưỡi chặt hệ thống đi tới dị thế giới về sau nhập ra tùy tục một đợt. Lý Tần Vũ nội tâm đột nhiên lửa nóng, đã có thể rèn đúc, như vậy cưỡi chặt đặc sắc cách chơi chiêu binh mãi mã cũng là có thể rồi. MOUN tờ bợ lại trong trò chơi, người chơi có thể tại thôn trang, thành trấn các vùng chiêu mộ binh sĩ, nếu như có thể làm rõ ràng hiện thực như thế nào chiêu mộ binh sĩ, cái kia Lý Tần Vũ cũng có ở cái thế giới này đặt chân tiền vốn. Kiệt kiệt kiệt. Ta thể. Từ hôm nay trở đi, lao tử tuyệt đối không ăn cỏ cay. Lao tử muốn bữa bữa thịt khô răng. Lý Tần Vũ gào một cú họng, đem đánh lửa nhóm lửa hỏa trùng bỏ vào trong tủi, trong tủi rất nhanh bị nhen lửa, Lý Tần Vũ lập tức đem đùi heo rừng xương thả ở trên lửa nướng, chỉ chốc lát sau, lợn rừng xương đùi bị nướng tư tư bốc khói, một loại mang theo mùi tanh mùi khét tràn ngập ra. Lý Tần Vũ điên cuồng liếm môi, từ lúc hắn bị con nào đó không biết giống cái sinh vật sinh ra tới, đến qua duy nhất đồ ăn chính là cỏ dại, cỗ này protein bị nướng cháy mùi thơm để hắn dạ dày lại bắt đầu kịch liệt co rút đau đớn, sinh vật bản năng khát vọng kém chút để hắn nổi điên. Nhưng linh hồn của hắn dù sao cũng là người, hắn cưỡng ép khắc chế ăn dục vọng, bắp đùi lợn muốn nướng giòn đến có thể bị vểnh mở trình độ còn muốn tốt một hồi đâu, hắn móc ra 4 quả lợn rừng răng, dự định hơi ra công một chút. Lý Tần Vũ tìm tảng đá, dùng cho rèn luyện 4 cái răng, công việc này hắn rất nhanh hoàn thành, chủ yếu răng không phải cái gì vật cứng, không có khả năng mài quá sắc bén. Hắn cũng sợ mài quá mức đoạn mất. Tiếp lấy hắn từ dưới đất tìm cây tiện tay gậy gỗ, dùng răng một chút xíu đem gậy gỗ trong đầu ở giữa cậy mở vết nước khe hở, đem răng kẹp ở gậy gỗ ở giữa, dùng dây thừng buộc chặt, một cây xem ra lúc nào cũng có thể sẽ bẻ gãy trường mâu liền làm tốt. Trường mâu hoàn thành một khắc này, hệ thống nhắc nhở âm tại hắn đầu góc vang lên. Ngài gen đúc một thanh rách dưới trường mâu, gen đúc độ thuần thục 1 Lý Tần Vũ ước lượng một chút trường mâu, cảm giác có chút ít còn hơn không, chủ yếu là cái này gen đúc độ thuần thục dài cũng quá chậm, cái thứ nhất điểm kỹ năng nhưng là muốn 25 độ thuần thục tài năng điểm, cái này muốn lệ mề đến ngày tháng năm nào đi à. Nâng lên trường mâu, Lý Tần Vũ đi tới cạnh đống lửa, lúc này, đùi heo rừng xương không sai biệt lắm nó tốt. Hắn đem xương đùi theo trên đống lửa lấy xuống, nắm chặt xương đùi một bên giơ lên cao cao, dồn khí đan điền, nhắm ngay hòn đá hung hăng một đập. Răng rác một tiếng, xương đùi theo bị hỏa diễm thiêu đốt nhiều nhất ở giữa cắt ra, bộ phận cốt tủy vung đi ra. Lý Tần Vũ ánh mắt nháy mắt đỏ bừng, xông đi lên nhắm ngay xương đùi liền lắm điều, mỡ cùng các loại dinh dưỡng vật chất xông vào hắn dạ dày, để hắn thoải mái đến nhận việc điểm mắt trợn trắng. A, lão tử là ăn thịt động vật a. Lý Tần Vũ hưng phấn hô lớn một tiếng, ăn nửa tháng cỏ thống khổ a. Giờ khắc này bị động vật mơ chữa trị gây, hắn nhanh chóng lắm điều sạch sẽ một đoạn xương đùi, đang nghĩ đi lấy một cái khắc tiết, đúng lúc này, lỗ tai của hắn nghe tới nhánh cây bị giẫm lên thanh âm, hắn ngẩng đầu hướng chỗ tiếng vang nhìn lại, liền gặp 8 cái nửa đại gỗ lìn hướng nhích lại gần hắn, bọn hắn xanh mơn mởn con mắt lấp lóe đói ánh sáng, gắt gao tiếp cận Lý Tần Vũ cầm ở trong tay xương heo. Chương 02, tranh đấu chương 02, tranh đấu ăn cỏ. Trong tay ngươi cầm cái gì? Thơm quá a, nhanh cho ta. Cầm đầu một cái gỗ lìn con non đứng dậy, hắn thân cao không, 8m, cơ hồ muốn phát triển thành trưởng thành gỗ lìn. Cũng là ở đây cường tráng nhất gỗ lìn. Lý Tần Vũ nhíu mày, nắm thật chặt trong tay trường mâu, yên lặng lui về sau một bước. Ở đây có 8 con gỗ lìn, mặc dù đều là con non, nhưng duy nhất có đơn giản trường mâu Lý Tần Vũ không có mạnh hơn bọn họ bao nhiêu, ưu thế không tại ta. Đến nơi đối phương nói ăn cỏ, đây là bởi vì bọn hắn phát hiện Lý Tần Vũ mỗi ngày ghé vào trong bụi cỏ gặm cỏ, thế là cho hắn lên cái tên như vậy. Gỗ Lìn cho lẫn nhau đặt tên chỉ đơn giản như vậy tùy ý, còn có gọi ăn đất nước tức, ca bố tráng, ca bố gầy vân vân. Lý Tần Vũ lui ra phía sau một bước nhỏ, đám gỗ Lìn liền vây quanh một bước. Lý Tần Vũ nhìn xem trong con mắt của bọn họ tham lam, biết chạy trốn là làm không được, coi như để hắn như thế nhường ra trong tay xương heo hắn lại không cam tâm, hắn cũng không muốn lại trở lại ăn cỏ cảnh ngộ. Đại não nhanh chóng suy nghĩ, hắn làm ra liều mạng quyết định. Tốt, cho các ngươi ăn. Lý Tần Vũ trên mặt cười tủm tỉm, đem xương đùi hướng phía trước ném một cái, vung ra mấy cái gỗ Lìn con non trước mặt. Chúng ta đều là huynh đệ, đồ tốt đương nhiên muốn chia sẻ. Xương chân heo đập xuống đất, nướng chín cốt tủy tung ra một điểm, mỡ rổ tê in nốt cháy khét mùi thơm nháy mắt bốc hơi tất cả gỗ Lìn lý trí, bọn hắn như là giống như điên sông đi lên tranh đoạt cây kia xương heo. Ngay tại lúc này, Lý Tần Vũ thừa dịp đám gỗ Lìn cướp đoạt xương heo, tay trái cầm hòn đá, tay phải cầm tự chế trường mâu xông tới. Hắn đem hòn đá hung hăng vung ra, trực tiếp nện vào một cái gỗ Lìn trên nó, đối phương a kêu thảm một tiếng đổ xuống không rõ sống chết. Lý Tần Vũ nhanh chóng tới gần, trong mắt hàn mang lóe lên, nâng cao trường mâu hướng phía trước đưa tới, trực tiếp đâm vào một cái gỗ Lìn con non phần bụng. Ngao ngao ngao. Con kia gỗ Lìn con non thê thảm đau đớn trú lên, trực tiếp quỳ trên mặt đất, đứng lên cũng không nổi. Lý Tần Vũ rút ra trường mâu, không chút do dự hướng một cái khác gỗ Lìn đâm tới, đồng dạng là một tiếng thê thảm đau đớn trú lên, lại một cái gỗ Lìn bị đâm lật. Cho đến lúc này, tranh đoạt xương chân heo đám gỗ Lìn mới phản ứng được, hốt hoảng chạy tản ra. Lý Tần Vũ tìm đúng cơ hội, một cước đạp lăn một cái chạy chậm, dẫm lên đối phương phía sau lưng lại là một mâu, một tiếng hét thảm về sau. Lý Tần Vũ cũng mặc kệ đối phương chết hay không, nhanh chóng lùi về phía sau mấy bước kéo dài khoảng cách. Song phương đều lùi ra, Lý Tần Vũ thân thể một trận lay động, hắn lại một lần nữa cảm giác được choáng váng, nếu không phải trước đó ăn nửa cái xương heo thủy, để trong bụng có chút chất béo, hắn hiện tại đến trực tiếp nằm trên đất. Bây giờ đối phương còn có 4 người, mặc dù mình trong tay có cây trường mâu, nhưng nếu như bị vây lại, vậy vẫn là rất nguy hiểm. Lý Tần Vũ nhanh chóng điều chỉnh hô hấp, lấy cân bằng bởi vì kịch liệt chiến đấu xuất hiện cảm giác hôn mê, đồng thời ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm đối diện 4 con gỗ Lìn, quan sát tình trạng của bọn họ. Bốn con gỗ Lìn ánh mắt hoảng hốt nhìn xem hắn, Lý Tần Vũ một chút đánh ngã bọn hắn một nửa người, cái này khiến gỗ Lìn mộ cường bản năng kém chút phát tác, nhưng trên mặt đất cây kia phát ra mỡ mùi hương xương chân heo đầu nhưng lại làm cho bọn họ ngăn chặn loại bản năng này, tại đói trước mặt, cái gì khác đều phải sang bên. Chỉ chốc lát sau, bốn cái gỗ Lìn vẫn là không nhịn được, bọn hắn lần nữa hướng trên mặt đất xương heo xê dịch bước chân, đồng thời còn từ dưới đất nắm lên thích hợp gậy gỗ hòn đá, ánh mắt cảnh giác nhìn xem Lý Tần Vũ. Lý Tần Vũ thấy đối phương cầm lên vũ khí, sắc mặt biến khó coi, hiện tại chính mình giết chết bọn hắn phong hiểm coi như lớn, mà lại có khả năng lật xe. Chỉ là vì một cây xương heo liền cùng đối phương liều mạng, cái này đáng ra không? Muốn không còn là tạm thời tránh lui tính rồi. Hắn ngay tại do dự, đột nhiên nghe tới bên tai xuất hiện ba âm thanh hệ thống âm. Ngươi giết chết một cái gỗ Lìn con non, kinh nghiệm 1. Ngươi giết chết một cái gỗ Lìn con non, kinh nghiệm 1. Ngươi giết chết một cái gỗ Lìn con non, kinh nghiệm 1. Ba âm thanh nhắc nhở để Lý Tần Vũ sững sờ, hắn dùng ý thức mở ra MOUNTBỜ là hai bảng cá nhân. Tính danh: Lý Tần Vũ, chủng tộc: gỗ Lìn, con non, danh hiệu: kẻ ăn cỏ. Bởi vì ngài dựa vào ăn cỏ sống tiếp được, cái này tại gỗ Lìn bộ lạc gây nên rộng khắp chú ý, bởi vậy ngài thu hoạch được kẻ ăn cỏ danh hiệu. Danh hiệu hiệu quả: ngươi có được một cái cường đại dạ dày, có thể ăn cỏ khô cũng từ đó hấp thu chút ít chất dinh dưỡng, nhưng đây là một cái miệt sừng, thân là gỗ Lìn sao có thể ăn cỏ đâu. Ngài đối với gỗ Lìn mị lực 10. Đẳng cấp: không điểm kinh nghiệm 3, 7 ma lực giá trị, không lực tương tác, ám tín ngưỡng, nguyên sinh tín ngưỡng gỗ Lìn thần thuộc tính, sức số 3, một tay vũ khí độ thuần thục 0, hai tay vũ khí độ thuần thục 0, cắn giải vũ khí 2. Lực khống chế 0, cung độ thuần thục 0, nọ độ thuần thục 0, vũ khí dùng để ném độ thuần thục 1. Sức chịu đựng 0, kỹ thuật độ thuần thục 0, chạy độ thuần thục 18, rèn đúc độ thuần thục 2. Xảo trá 0, điều tra độ thuần thục 11, chiến thuật độ thuần thục 0, lưu manh tối xấu độ thuần thục 0. Xã giao 0, bị lực độ thuần thục 0, thống ngự độ thuần thục 0, giao dịch độ thuần thục 0, cầu nguyện độ thuần thục 0. Trí lực 0, quản lý độ thuần thục 0, ý thuật độ thuần thục 0, công trình độ thuần thục 0, ma pháp độ thuần thục 0, chưa phân phối điểm thuộc tính 0, chưa phân phối sở trường điểm 0. Lý Tần Vũ nhìn thấy điểm kinh nghiệm của mình theo 0, 7 biến thành 3, 7, tại nhìn trước đó bị hắn đánh ngã 4 con gỗ Lìn, một cái choáng, 3 con đã chảy máu chí tử, đây chính là kinh nghiệm nơi phát ra, cái này liền mang ý nghĩa hắn lại xử lý 4 cái gỗ Lìn liền có thể thăng cấp. MOUNTBỜ là hệ thống bên trong, thăng cấp có thể thu hoạch được điểm thuộc tính cùng sở trường điểm, điểm thuộc tính có thể để hắn trở nên càng mạnh, tỉ như sức sống, có thể để hắn càng có lực lượng, huyết khí càng đầy. Thuộc tính còn hạ hạt mấy cái kỹ năng, có thể dùng sở trường điểm lựa chọn tăng cường, giống sức sống hạ hạt cán dài vũ khí, hiện tại độ thuần thục là 3. Đây là bởi vì Lý Tần Vũ dùng trường mâu đâm 3 cái gỗ Lìn con non. Độ thuần thục trở nên càng cao, hắn bung vẩy vũ khí tốc độ liền sẽ càng nhanh, đồng thời còn có thể giải tỏa đồng loại hình vũ khí bên trong kỹ năng. Quỷ biết cái này dị thế giới còn có nguy hiểm gì, ta phải bắt được hết thể cơ hội mạnh lên. Ánh mắt của hắn nhìn về phía nơi xa 4 con gỗ Lìn, trên mặt hiện lên tàn nhẫn mỉm cười. Vừa vặn 4 cái ra hỏa 4 điểm kỹ năng, đủ hắn tiến hành một lần thăng cấp, trước mắt những gỗ Lìn này đã có lý do đáng chết. Chương 3, vì vĩ đại gỗ Lìn phục hưng làm ra cống hiến. Chương 3, vì vĩ đại gỗ Lìn phục hưng làm ra cống hiến. Ta thân ái gỗ Lìn huynh đệ, chúng ta không cần thiết người chết ta sống, không bằng chúng ta bắt tay giảng hòa, dù sao đều là một tổ chuột gỗ sinh ra đốn tuổi loại. Lý Tần Vũ một bên giơ trường mâu bước nhỏ xoay quanh điều chỉnh chỗ đứng, một bên dùng ngôn ngữ kích thích đối phương. Gỗ lìn thứ này mặc dù là cấp thấp ma vật, nhưng quy cũng không thấp, bọn hắn xem xét Lý Tần Vũ giơ trường mâu bộ dáng, căn bản chính là tiến công tư thái nha, thế là cũng đều giơ lên vũ khí hướng hắn ép đi qua. Nhất là cầm đầu cao nhất gỗ lìn con non, hắn hét lớn một tiếng, mọi người cùng nhau xông lên, đánh chết hắn. An chúng ta chia đều. Hắn tay trái giơ cái hòn đá, tay phải giơ một cây gậy gỗ, thế mà là bắt chước Lý Tần Vũ tắt chiến mạch suy nghĩ, có thể thấy được gỗ lìn loại ma vật này năng lực học tập mạnh, thế mà nhìn một chút liền bắt đầu bắt chước. Bất quá xuất sinh dù sao cũng là xuất sinh, ai quy làm sao có thể hơn được có được nhân loại linh hồn Lý Tần Vũ. Lý Tần Vũ đột nhiên đưa tay chỉ đám gỗ lìn sau lưng, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ hô to, thủ lĩnh, làm sao ngươi tới? Chúng gỗ lìn nghe xong thủ lĩnh đến, đều hoảng sợ xoay người nhìn lại. Con kia lại cao lại mập gỗ lìn thủ lĩnh là gỗ lìn con non vùng đi không được các ngộng, bởi vì nếu như ra ngoài săn bắn gỗ lìn không cách nào mang về đầy đủ đồ ăn, hắn liền sẽ bắt gỗ lìn con non ăn. Ở đây những gỗ lìn này con non tại trên thực tế đều là hắn dự trữ lương, bởi vậy đám người đối với gỗ lìn thủ lĩnh hoảng hốt chi sâu, căn bản là không có cách kháng cự. Cầm đầu gỗ lìn con non bối rối quay đầu nhìn, nhưng lúc đến rừng rậm cái gì đều không có a. Hoàng bét, trời sinh tự mang xảo trá để hắn hiểu được bị lừa, hắn lập tức liền nghĩ quay người, nhưng đã tới không kịp, Lý Tần Vũ đã vọt tới phụ cận, trong tay trường mâu hung hăng đâm vào bụng của hắn. Ngao 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 ngao, đau đớn kịch liệt để hắn điên cuồng kêu thảm, nước mắt nước mũi đều báo tố đi ra, hắn vô ý thức nắm chặt cắm vào thân thể trường mâu. Lý Tần Vũ muốn đem trường mâu rút ra, nhưng đối phương chính là gắt gao nắm chặt, để hắn không thể đắc thủ. Lúc này mặt khác ba cái gỗ lìn cũng kịp phản ứng bị lừa, bọn hắn nhìn Lý Tần Vũ lại đánh ngã một người, vừa giận lại sợ, ngao ngao kêu đem trên tay hòn đá đánh tới hướng Lý Tần Vũ. Lý Tần Vũ không nghĩ từ bỏ vũ khí chính, chỉ có thể cúi đầu xuống không để tảng đá đập trúng đầu, hắn dùng thân thể tiếp nhận những này hòn đá đả kích, cái này khiến trên người hắn bị tẹn ra mấy khối máu ứ động. Ta con mẹ nó! Lý Tần Vũ thống mạ một tiếng, dứt khoát không còn đem trường mâu rút ra, mà là dùng sức hướng về phía trước đỉnh, trực tiếp đem trường mâu đầu toàn đâm vào đối phương phần bụng. Ngao ngao ngao! Đối phương thống hào một tiếng, bị đội lên trên mặt đất. Lý Tần Vũ dùng sức khuấy động trường mâu, cho đối phương tạo thành càng lớn tổn thương. Ngao ngao! Đối phương đau thoát lực, Lý Tần Vũ đạp lên lồng ngực của hắn, co lại, trường mâu rốt cục rút ra. Giết! Lý Tần Vũ hô một câu đề khí, đang muốn nâng cao trường mâu xông đi lên, thừa thế xông lên đem còn lại ba con gỗ lìn xử lý, nhưng hắn đột nhiên phát hiện, trường mâu đầu mâu hết rồi. Con mẹ nó! Lý Tần Vũ con mắt trừng lớn, trải qua kịch liệt như vậy chiến đấu, gậy gỗ phía trước lợn rừng răng đã sớm chóc ra, hắn hiện tại nâng cao chính là một cây chuỗi lùi cây gậy. Hắn nhưng không có đường bá hổ thực lực, không có đầu mâu cũng có thể đâm chết người, cái này bị động. Còn lại ba con gỗ lìn nhìn thấy cảnh tượng như vậy, lại có lực lượng, giơ gậy gỗ công tới. Lý Tần Vũ manh lui mấy bước, mở ra miệng độn hình thức. Thân ái đốn tuổi mệt mỏi, chúng ta không cần thiết chém chém giết giết, trên mặt đất có nhiều như vậy ngon miệng thân nhân, đã đủ tất cả chúng ta ăn no, vì cái gì còn muốn tìm ta liều mạng? Lời nói này động hai con gỗ lìn, bọn hắn bắn gọn bước chân dừng lại. Sát thực ai, trên mặt đất nhiều người như vậy, đã có thể ăn no ai, vì sao còn muốn đi lên làm a? Bất quá vọt tới phía trước nhất gỗ lìn có lẽ là đầu óc có chút trụ, chỉ muốn nhanh đưa Lý Tần Vũ làm chết, căn bản không có nghe Lý Tần Vũ nói cái gì, cơ gậy gỗ ngao ngao gọi lao đến. Lý Tần Vũ thừa dịp ba người tách rời, nhanh cầm cây gậy đi lên. Tại song phương tiếp xúc trước đó, hắn chân ngọc cắm vào trong đất gậy lên trên, bùn cắt bay vào trong mắt đối phương. Ngao. Đối phương ném đi cây gỗ che mắt, Lý Tần Vũ giơ cán mâu chiếu vào đầu của đối phương liền hung hăng buông xuống. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, trường mâu cán nện vào đối phương chùy lùi trên trán, cột tại chỗ bẻ gãy, đối phương trán rất nhỏ lõm, đến cái nghiêm, sau đó thẳng tắp đổ xuống. Cùng lúc đó, hệ thống thanh âm nhắc nhở vang lên. Ngươi giết chết một cái gỗ lìn con non, điểm kinh nghiệm 1. Một côn này tử hao hết sạch Lý Tần Vũ tất cả thể lực, hắn ánh mắt hoa lên, trực tiếp ngã trên mặt đất. Không được. Lý Tần Vũ muốn dễ rủa đứng dậy, hiện tại nhưng còn có hai địch nhân đứng tại đối diện, nếu là đứng không dậy nổi, chỉ sợ muốn nằm tại chỗ này. Hắn điên cuồng dãy rủa, nhưng tuột huyết áp để hắn suy yếu muốn chết, vận động dữ dội để hắn đại nào thiếu oxy. Hắn kém chút liền nôn, toàn bộ thế giới đều trong mặt. Dừng ở đây sao? Lý Tần Vũ nghĩ như vậy, sau đó bình tĩnh chờ đợi tử vong. Nhưng 10 giây đi qua, 20 giây trôi qua, 3 phút đi qua, 10 phút đi qua, còn lại hai con gỗ lìn thế mà không có đi lên bổ đao. 10 phút nằm ngửa để Lý Tần Vũ khôi phục một chút sức lực, hắn lảo đảo ngồi dưới đất hướng bốn phía quan sát, lúc này mới phát hiện hai con gỗ lìn thế mà chạy mất. Ha ha, quân lính tàn mạng. Lý Tần Vũ vô tình chọc phúng, những này nhát gan xuất sinh, nếu như ban đầu liền cùng một chỗ vây công, hắn đã sớm xong đời. Nhưng bọn gia hỏa này không có một chút phối hợp ý thức, bị hắn các loại thủ đoạn quấy nhiễu, từng cái đi lên đường, cùng khở phê đồng dạng. Không thể thả bọn họ trở về, nếu như bọn hắn nói cho trong bộ lạc gỗ lìn ta biết nhóm lửa, sẽ ta bất lợi. Nửa tháng này sinh hoạt để Lý Tần Vũ biết, gỗ lìn chính là quần vì tư lợi, không có lâu dài ánh mắt xuất sinh. Nếu như gỗ lìn thủ lĩnh biết mình biết nhóm lửa, hắn sẽ không trọng dụng chính mình, ngược lại sẽ đem chính mình ăn hết, có lẽ hắn thấy, ăn hết thông minh đồng loại chính mình cũng có thể biến thông minh. Hắn cầm lấy còn lại một nửa xương chân heo, mấy ngụm lớn đem bên trong cốt tủy ăn xong, đại lượng dầu chân bổ sung tiến vào hắn đói dạ dày, hơi làm dịu một chút mê muội. Hắn đem chiếc rèn luyện tốt lợn rừng răng nanh cầm ở trong tay, chậm rãi hướng gỗ lìn bộ lạc phương hướng đuổi theo. Hắn không sợ đối phương chạy xa, những gỗ lìn này con non tình huống giống như hắn, đồng dạng là đói đến tuột huyết áp, bọn hắn một chút chấn kinh chạy trốn, chỉ sợ đi ra ngoài không bao xa liền sẽ cũng giống như mình ngã xuống đất mất đi. Quả nhiên, Lý Tần Vũ dạo bước ra ngoài 500 mét không đến, ngay tại trên mặt đất trông thấy hai con mắt trợn trắng gỗ lìn. Hai tên gia hỏa toàn thân run rẩy, đã liền đứng dậy đều làm không được, đây chính là tuột huyết áp còn vận động dữ dội hạ tràng. Hắn đi lên dùng lợn rừng răng nanh giải quyết đối phương, cùng lúc đó, vừa mới bị hắn đâm ngã gỗ lìn mất máu mà chết, 3 điểm kinh nghiệm tới sổ, cấp bậc của hắn phát sinh biến hóa. Đẳng cấp, 01 điểm kinh nghiệm, 20 điểm thuộc tính 1, sở trường điểm 1. Rốt cục thăng cấp, Lý Tần Vũ ấn mở tối thiểu cùng chém giết 2 thuộc tính thêm điểm bảng, trực tiếp đem 1 điểm thuộc tính thêm tại sức sống bên trên, công việc của hắn lực thuộc tính theo 3 đi tới 4. Điểm thuộc tính tăng thêm hết sức rõ ràng, Lý Tần Vũ cảm giác tuột huyết áp tạo thành mê muội bị xua tan, thể chất của hắn, huyết khí, lực lượng đều gia tăng, liền thân cao đều đi tới 0.9m, hiện tại thực lực của hắn phải cùng trưởng thành gỗ lìn không sai biệt lắm. Hắn cảm thấy mình bây giờ tại gỗ lìn trong bộ lạc có đặt chân chi lực, chỉ cần không bị gỗ lìn thủ lĩnh để mắt tới, hắn liền có thể chậm rãi phát dụng, cầu đến thực lực đủ cường đại, đánh ngã gỗ lìn thủ lĩnh, để mình làm thủ lĩnh. Nghĩ đến, ánh mắt của hắn nhìn về phía sở trường điểm, muốn chút gì đâu. Theo lý thuyết hắn hẳn là điểm tại cán dài trên vũ khí, đây là hắn bây giờ có thể thu hoạch được duy nhất vũ khí, nhưng cân nhắc lại kiểm tra về sau, hắn vẫn là đem điểm kỹ năng đến chạy bên trên. Vừa mới có thể xử lý nhiều như vậy gỗ lìn, dựa vào làm miệng pháo cùng nhiều lần chạy lôi kéo, tại chính mình tương đối nhỏ yếu thời điểm, tốt nhất vẫn là đem tài nguyên vùi đầu vào thủ đoạn bảo mệnh bên trên. Điểm một cấp sở trường chạy, Lý Tần Vũ rõ ràng cảm giác bước tiến của mình nhẹ nhàng không ít, cái này khiến tâm tình của hắn đều vui vẻ, hắn huýt sáo trở lại vừa mới tác chiến địa điểm. Hắn nhìn về phía trên mặt đất bò một cái gỗ lìn, gia hỏa này là trước hết nhất bị chính mình dùng tảng đá nện choáng gia hỏa. Lý Tần Vũ không có lựa chọn giết hắn, mà là dùng trộm được dây cỏ trói chặt tay của hắn. Buộc chặt hoàn tất về sau, trong đầu hắn chuyển đến đinh một tiếng. Ngài thu hoạch được thắng lợi. Giết chết địch nhân, 7 tù binh địch nhân, 1 thu hoạch được điểm kinh nghiệm, 7 phe mình thương vong, không thu hoạch được chiến lợi phẩm, vũ cốc ít 2, gỗ lìn lô 23, hòn đá 1 thu hoạch được đi nạ, 23. Lý Tần Vũ nhìn chiến đấu kết toán về sau bạo trang bị cùng tiền, thật cao hứng. Hòn đá cùng gỗ lìn lỗ 2 không biết có làm được cái gì, nhưng những vật này cất giữ tại MOUN tờ bợ lại trong nhà kho, không cần hắn cầm ở trong tay, cho nên hắn cũng liền trước như thế đặt vào, ngược lại là 2 túi ngũ cốc để hắn có chút mừng rỡ, cái này chẳng phải có đồ ăn sao. Tại MOUN tờ bợ là 2 bên trong, người chơi đánh bại khác biệt địch nhân có thể thu được khác biệt trang bị, giống đánh bại cướp biển, có thể thu hoạch được cướp biển mũ giáp, tiêu thương, đánh chính quy bộ đội, có tỷ lệ khá thấp phi thường chân quý hộ giáp, đao kiếm. Nhưng có một chút là cộng đồng, mặc kệ đánh cái gì địch nhân, nhất định sẽ rơi ngũ cốc. Lý Tần Vũ tâm niệm vừa động, 2 túi ngũ cốc xuất hiện ở dưới chân, mỗi một túi đại khái 5 kg bộ dáng, chứa ở túi vải bố bên trong. Liên cái này 2 túi lương thực, đủ hắn ăn một cái nhiều tháng, cái này khiến hắn ánh mắt lửa nóng vô cùng, định tìm cơ hội công kích càng nhiều đối địch đơn vị, nhìn có thể hay không tuân ra chân quý hơn vật phẩm. Lý Tần Vũ tiện tay vung lên, 2 túi ngũ cốc lần nữa tiến vào nhà kho, hắn nhìn thấy nhà kho bên trên dung lượng biểu hiện là 6.30. Xem ra chứa đựng tiến vào nhà kho vật phẩm bất luận lớn nhỏ trọng lượng, tất cả đều chỉ chiếm cứ một ô, ta nhớ được gia tăng la ngựa cùng bộ đội hạn mức cao nhất, có thể gia tăng mang theo vật phẩm hạn mức cao nhất. Nghĩ đến bộ đội, Lý Tần Vũ không kịp chờ đợi mở ra bộ đội bảng. Hiện tại bộ đội bảng nhân số bị 1.20, đây là hắn một cấp gia tộc có thể mang theo số lượng binh lính hạn mức cao nhất, gia tộc đẳng cấp thăng cấp về sau mang binh nhân số sẽ còn gia tăng. Lý Tần Vũ suy nghĩ đến nhanh đi chứng minh, dựa theo MOUN tờ bợ là 2 trò chơi biểu hiện, binh lính dưới quyền kia từng cái cùng tử sĩ, mười mấy cái mặc áo vải lão nông liền dám hướng mấy trăm cụ trang kỵ sĩ khởi xướng công kích, đến chết đều không rút lui. Nghĩ chứng minh lời nói, nhất định phải đến thôn trang, dùng đi nạ chiêu mộ, kể bên này duy nhất thôn trang chính là gỗ lìn bộ lạc, hắn dự định trở về thử một chút làm sao thao tác. Bất quá chứng minh còn có một loại phương thức, theo tù binh trong chiêu mộ. Lý Tần Vũ đem ánh mắt theo binh lực giao diện nhìn về phía tù binh quản lý, nơi đó biểu hiện 1/10. Tù binh, gỗ lìn con non 1. Lý Tần Vũ đi đến hôn mê gỗ lìn con non bên người, đi lên chính là một cái mũi to túi, đem mê man gỗ lìn con non kiến tỉnh. Gỗ lìn con non mộng bức nhìn xem Lý Tần Vũ, không có làm rõ ràng hiện tại trạng thái gì. Lý Tần Vũ đỡ lấy thân thể của hắn, đưa tay ôm lấy hắn tràn ngập bọc mủ cái cằm, thâm tình nhìn đối phương ố vàng con mắt. A ta thân ái đốn tuổi loại. Gia nhập bộ đội của ta, vì gỗ lìn vĩ đại phục hưng làm cống hiến đi. Chương 04, thu hoạch được binh sĩ chương 04, thu hoạch được binh sĩ gia nhập ta. A, làm ta. A, tiểu binh. A. Lý Tần Vũ mặt sầm lại, gia hỏa này căn bản không có cách nào giao lưu, một mực đặt cái kia a ngậm miệng. Lý Tần Vũ hét lớn một tiếng, dọa đối phương tại chỗ im lặng, hắn rất hài lòng, vừa định nói một chút hắn chiêu an chính sách, đối phương lại càng khốc liệt hơn gào lên. Ta mẹ nó. Lý Tần Vũ bị ầm ĩ lôn hai đau, hắn tức giận, trực tiếp 7-8 cái lớn bước túi phiến đi lên, đánh đối phương đầu váng mắt hoa ngã nhào trên đất. Hắn bóp lấy cổ của đối phương, trừng mắt nhìn chằm chằm ánh mắt của hắn. Từ hôm nay trở đi ta là lão đại của ngươi, ngươi phải nghe lời ta, không phải to mồm hô chết ngươi. Nghe rõ không? Đối phương cũng không kịp gật đầu, trong mắt tất cả đều là hoảng hốt. Lý Tần Vũ buông hắn ra, mở ra MOUN tờ bợ là 2 tù binh quản lý giao diện, nhìn về phía hắn một cái duy nhất tù binh ô biểu tượng, cũng không có sáng lên chiêu mộ đánh dấu, cái này khiến hắn lông mày thật sâu nhíu chung một chỗ. Lý Tần Vũ trong lòng tự nhủ không đúng, đối phương đều khuất phục, này làm sao còn không thể chiêu mộ. Tại MOUN tờ bợ là 2 bên trong, người đánh bại địch nhân về sau có tỷ lệ đem địch nhân binh sĩ tù binh, chỉ cần tù binh thời gian đầy đủ dài, đối phương liền sẽ lựa chọn khuất phục, ngươi liền có thể tốn hao đi nạ đem hắn chiêu mộ tiến vào bộ đội của ngươi. Đẳng cấp càng cao binh sĩ thì càng khó chiêu mộ, càng thấp càng tốt chiêu mộ, có cấp thấp dân binh bị bắt làm tù binh về sau, thậm chí không cần chờ đợi, lập tức liền có thể chiêu mộ. Trước mắt cái này gỗ lìn con non, tại MOUN tờ bở là hai hệ thống từ điều bên trong là cấp không thái kê, liền cấp 1 đều không có, thái kê bên trong thái kê, liền mặt hàng này, bị bắt làm tù binh trong nháy mắt hẳn là liền có thể chiêu mộ, huống chi đối phương cái lại đầu biểu thị thần phục. Lý Tần Vũ cảm thấy là bởi vì chính mình áp lực không cho đúng chỗ, đến thật tốt cho hắn sức ép lên. Thế là hắn hô to một tiếng hỏa long quả, xông đi lên nhắm ngay gỗ lìn con non mặt chính là một quyền, đối phương bị buồn bực ngã xuống đất, trên mặt tất cả đều là hỏa long quả nước. Chiến tranh trả đạp. Lý Tần Vũ cao cao nhảy lên, một cước giẫm ở ngực đối phương bên trên, đem đối phương đạp đau sốc hồng, chu lên đều không phát ra được. Vớt đứt sủi cảo. Lý Tần Vũ một sủi cảo đạp đối phương trên bụng, trực tiếp làm cho đối phương nôn nước chua. A a a, lão đại lão đại. Thứ này về sau ngươi chính là ta lão đại. Lý Tần Vũ thấy đối phương khuất phục, triệt thoái phía sau một bước bị bỏ liên chiêu về sau dao, lòng hắn nói còn là Phan Tử Vân chó liên chiêu dễ dùng, vui tươi hớn hở ấn mở tù binh hệ thống quản lý, nhưng đối phương trên ô biểu tượng vẫn như cũ không có xuất hiện chiêu mộ tuyển hạng. Hắn đều khuất phục, làm sao còn không thể chiêu mộ? Lý Tần Vũ nhíu mày, chẳng lẽ Phan Tử liên chiêu đều không dùng sao? Hắn nhìn về phía nằm trên đất gỗ lìn con non, thế mà theo trong mắt của hắn bắt được một tia xảo trá. Mẹ nó, cùng ta đùa nghịch tâm nhãn, ta xem lại áp lực muội cho đến dạ dày a. Lý Tần Vũ giận, theo nhà kho lấy ra dây cỏ, buộc lại gỗ lìn con non cổ, đầu dây ném qua thân cây, hung hăng kéo một phát. Trời tâm nhãn, lao tử mang ngươi chơi diều, có phục hay không? Gỗ lìn con non bị túm hai chân cách mặt đất, cổ nắm chặt không thể thở nổi, thiếu oxy hoảng hốt trực tiếp đem hắn dọa nước tiểu, hai chân của hắn điên cuồng đạp đạp. Xanh mơn mận con mắt nhìn xem Lý Tần Vũ, tất cả đều là khẩn cầu. Lý Tần Vũ không để ý hắn khẩn cầu, hắn biết trên đời này chỉ có hai loại gỗ lìn, gian trá lại rào hoạt gỗ lìn cùng rào hoạt lại gian trá gỗ lìn, không để hắn nếm đến khắc cốt minh tâm thống khổ, hắn không có khả năng đánh trong đáy lòng khuất phục. Lý Tần Vũ thả đối phương chơi diều thả hơn 30 giây, thẳng đến đối phương bắt đầu mắt trợn trắng mới dừng lại. Gỗ lìn con non ngã trên mặt đất, Lý Tần Vũ đi lên tiếp một bộ tim phổi khôi phục kỹ năng, cho hắn sữa trở về. Có phục hay không? Không phục thì lại ăn một bộ liên chiêu. Gỗ lìn con non ngồi dậy, dùng chân đạp đạp mặt đất điên cuồng lui về sau, trong mắt trừ hoảng hốt rốt cuộc nhìn không thấy cái khác thân sắc. Thứ nay về sau ta chính là lao đại ngươi, ngươi phải nghe lời ta, không phải mỗi ngày hỏa long quả bất tức chân hầu hạ. Lý Tần Vũ hung dữ uy hiếp, mặc dù gỗ lìn con non nghe không hiểu hắn dùng nhiều như vậy danh từ ý gì, nhưng đau nhức hắn còn là biết, thế là điên cuồng gật đầu. Lý Tần Vũ lần nữa mở ra tù binh quản lý giao diện, lần này đối phương trên ô biểu tượng xuất hiện chiêu mộ tuyển hạng, hiển nhiên là đánh đáy lòng phục tùng. Lý Tần Vũ nhẹ nhàng thở ra, cái này nửa ngày không toi công bận rộn, hắn lúc này điểm kích chiêu mộ, tốn hao 5 đi nạ để hắn trở thành chính mình điểm binh sĩ. Còn thừa đi nạ biến thành 18, sau đó Lý Tần Vũ trong giao diện xuất hiện, bộ đội bảo trì phí dụng, mỗi ngày 1 đi nạ. Chỉ còn như thế điểm tiền trò chơi, để Lý Tần Vũ cảm giác được nguy cơ. MOUN tờ bợ là hai bên trong, binh sĩ là cần giao tiền lương, nếu như ngươi tài chính lưu đoán mất, không cho binh sĩ giao tương ứng đi nạ, bộ phận binh sĩ sẽ trực tiếp vứt bỏ ngươi mà đi. Đương nhiên, bọn hắn sẽ không trực tiếp đi, mà là cùng rơi sĩ khí cao nhất 100 thấp nhất 0, sĩ khí hạ xuống đến 230 là cái tương đối nguy hiểm chỉ số. Lúc này sẽ có binh sĩ đại quy mô trốn đi. Lý Tần Vũ nhìn thấy bộ đội của hắn sĩ khí là 60, một cái á khỏe mạnh trị số, nếu như muốn đề cao sĩ khí lời nói, hắn đến đúng hạn thanh toán tiền lương, cũng gia tăng nhà kho đồ ăn chủng loại. Hiện tại hắn trong nhà kho chỉ có ngũ cốc, xem ra tiếp xuống phải nghĩ biện pháp lấy được càng nhiều đồ ăn. Thu hồi suy nghĩ, Lý Tần Vũ cởi ra gỗ lìn con non tay, để hắn đứng ở trước mặt mình. Hắn quan sát tỉ mỉ đối phương, trong mắt đối phương trừ e ngại bên ngoài chính là nồng đậm ân tình, giống như đem cả đời mình dâng hiến cho Lý Tần Vũ cũng còn không chơi, rốt cuộc không có giảo hoạt, có thể là hệ thống có tác dụng đem. Lý Tần Vũ hết sức hài lòng, chỉ vào đối phương hạ lệnh, ngồi xuống. Đối phương làm theo ngồi xuống. Lăn lộn. Đối phương làm theo lăn lộn trên mặt đất, cho chính mình hai bàn tay. Đối phương hơi do dự, loảng xoảng cho mình hai bàn tay. Tay xoa một đài có thể khống chế phản ứng tổng hợp hạt nhân trang bị. Đối phương một mặt ngượng bức nhìn xem Lý Tần Vũ. Lý Tần Vũ rõ ràng, đối phương sẽ chỉ chấp hành chính mình lý giải cũng làm được mệnh lệnh, cái khác cũng chỉ có thể ngượng bức. Lý Tần Vũ đối với MOUN tờ bợ là hai trưng binh hệ thống phi thường hài lòng, cái này không phải trưng binh a, hoàn toàn là chiêu mộ tử sĩ a. Chính mình trưng binh danh vị còn có 18 cái, nếu như có thể đem binh sĩ số lượng chiêu đầy, như vậy hắn liền có 19 cái tử sĩ, coi như chiêu mộ chính là tố chất thân thể chỉ có đứa bé loài người gỗ lìn, cũng có thể sử dụng bọn hắn làm một phen đại sự. Huống chi thu hoạch được đầy đủ điểm kinh nghiệm về sau, đối phương còn có thể thăng cấp thành càng cường đại gỗ lìn binh chủng. Tiếp xuống Lý Tần Vũ mệnh lệnh đối phương đi tìm cây côn gỗ, sau đó đưa cho hắn một viên mài nhọn hoắt lợn rừng răng. Từ hôm nay trở đi, tên của ngươi gọi Ca Bố Mâu, xem trọng, ta làm cái gì ngươi liền theo làm. Lý Tần Vũ cầm một viên lợn rừng răng, tìm cây tương đối bình thẳng rắn chắc cây gỗ, đem lợn rừng răng cùng cây gỗ kết hợp, sau đó lại theo một bên không biết cây cối chụp xuống được cây, bôi lên đến lợn rừng răng cùng cây gỗ kết nối chỗ. Vừa mới thời điểm chiến đấu, hắn mắt nhìn sáu hướng thai nghe tám phương, liền thấy cây này bên trên có cỡ lớn động vật mài móng đuốt vết thương, đại lượng nhựa cây theo những vết thương này bên trong chảy ra, hắn liền nghĩ đến cái này tăng cường trưởng mâu phương án. Hắn đem chỗ nối tiếp dùng nhựa cây bôi kín không kẽ hở, sau đó thả tại chưa dập tắt bên đống lửa nướng, chỉ chốc lát sau, nhựa cây bị nướng cháy đen phát cứng rắn. Lý Tần Vũ thử nghiệm dùng tay đi tách ra lợn rừng răng, tách ra bất động, liên tiếp coi như chặt chẽ, mặc dù vẫn như cũng là kiện nguyên thủy vũ khí đơn giản, nhưng so với vừa rồi tùy tiện dùng dây cỏ buộc chặt tốt không ít, chí ít sẽ không dễ dàng chốc ra. Ca bố mâu toàn bộ hành trình xem xét tỉ mỉ Lý Tần Vũ động tác, đồng thời đi theo làm, Lý Tần Vũ trường mâu làm tốt về sau, hắn cũng làm ra một cây trường mâu. Cho ta xem một chút. Lý Tần Vũ theo ca bố mâu thủ bên trong đem trường mâu lấy tới kiểm tra, kinh ngạc phát hiện chất lượng cũng không tệ lắm. Hắn nhớ tới kiếp trước nhìn ạ nỉm bên trong đối với gỗ lỉn miêu tả, một đám hèn hạ nhát gan ma vật, giống thế giới bệnh bảy đến, giết hết một gốc dạ lại mọc một gốc dạ, tùy tiện một cái nam nhân trưởng thành đều có thể bạo sát vui sát. Nhưng khi gỗ lìn bộ lạc nhân khẩu trên số lượng lên tới trình độ nhất định về sau, liền sẽ không hiểu thấu sinh ra một ít cường hãn gỗ lìn, bọn hắn sẽ trở thành gỗ lìn bộ lạc lãnh tụ, cho cái khác bộ tộc có trí tuệ tạo thành phiền phải lớn. Cái khác bộ tộc có trí tuệ nếu như không thể thừa thế xông lên đem gỗ lìn bộ lạc thảo phạt sạch sẽ, bọn hắn liền sẽ nhanh chóng tiến bộ. Cùng chiến truy 40 ca gia xanh thú nhân, vừa mới bắt đầu ngươi đi thảo phạt gỗ lìn bộ lạc, bọn hắn cùng quần người nguyên thủy, liền lửa cũng không biết, nhưng chiến tranh chậm rãi tiến hành về sau, liền sẽ nghiên cứu ra đầu gỗ vũ khí, tảng đá vũ khí, thậm chí là làm bằng sắt vũ khí, ma pháp vũ khí. Lý Tần Vũ nhìn xem hưng phấn loay hoay trường mâu ca bố mâu, cảm giác gỗ lìn loại ma vật này chỉ sợ không đơn giản. Chương 05, chế tác sọt cá chương 05, chế tác sọt cá Lý Tần Vũ nhìn hiện tại sắc trời còn sớm, vệ bộ lạc chỉ có thể nằm trên đất ăn cỏ, cũng không tính lập tức trở về, nghĩ đánh trước giã phát dục một đợt. Hắn nhắm ngay một cái phương hướng, cùng ca bố mâu nói câu đuổi theo liền dẫn đầu hướng phía trước đi, nếu như hắn nhớ không lầm, cái phương hướng này có đầu sông. Lý Tần Vũ ăn cỏ trong nửa tháng, một mực cẩn thận quan sát gỗ lìn săn bắn đội động thái, hắn phát hiện theo phía bắc trở về săn bắn đội mang thu săn tôm cá chiếm đa số. Hắn liền phán đoán phía bắc có dòng sông, bắt cá có thể so sánh bắt cái khác tiểu động vật đơn giản nhiều. Phán đoán của hắn là chính xác, hai người hướng phía bắc đi 7-8 cây số, một đầu siêu cấp sông lớn ánh vào tầm mắt. Lý Tần Vũ bị chấn kinh đến, theo hắn đứng bên bờ nhìn lại, chỉ có thể mơ hồ trông thấy bờ bên kia, con sông lớn này độ rộng nhìn ra vượt qua 5 km. Càng làm cho hắn cảm giác khủng bố chính là, hắn trông thấy sông lớn bên trong có loại nào đó cá lớn nhảy lên thật cao, sau đó nện vào mặt nước kích thích kịch liệt của nước, tựa như đạn pháo ở trong nước nổ tung. Ta xiết cái gì thế giới a? Lý Tần Vũ đoán chừng cái kia quái vật khổng lồ thân dài siêu trăm mét, dù cho cách xa như vậy, đều để hắn cảm giác sợn cả tóc gáy. Hắn lúc này mang ca bố mâu rời xa bên mở, đừng chờ cái quái vật khổng lồ này lên mở, một ngụm đem hai người họ làm hạt dưa gặm. Hắn cũng không quay đầu liền đi, mà là mang ca bố mâu dọc theo sông bờ tìm kiếm nhánh sông nhỏ, sông lớn có cự quái không thể tới gần, kia liền đi nhánh sông nhỏ, nhìn xem có thể làm hay không một ít cá. Thời gian không phụ người hữu tâm, hai người rất mau tìm đến một đầu nhánh sông nhỏ, nước sông phi thường thanh tịnh, có thể nhìn thấy rất nhiều cá ở bên trong du lịch, tài nguyên tương đương phong phú. Ca bố mâu thấy thế hưng phấn hô to một tiếng, trực tiếp nhảy vào trong dòng sông nhỏ, nghi tay không bắt cá. Lý Tần Vũ trợn mắt, bắt cá nếu là dễ dàng như vậy, gỗ lìn bộ lạc cũng không cần đồng loại tương ăn. Quả nhiên, ca bố mâu bận rộn một hồi lâu, cái gì đều chưa bắt được, đem chính mình làm cho một thân ẩm ướt, ngược lại là đem trên thân mùi thối thanh lý cái sạch sẽ. Ca bố mâu hậm hực lên bờ, cảm giác có chút hề mại, nhưng hắn đột nhiên nhìn thấy bên bờ lại có ốc nước ngọt đang bỏ, là động vật liền có thể ăn, hắn nắm lên một cái ốc nước ngọt liền ném trong miệng. Con mẹ nó! Lý Tần Vũ thấy cái này bức ăn bậy đồ vật, một cái bàn tay phiến trên mặt hắn. Dùng sức chi lớn trực tiếp đem hắn đánh tại chỗ xoay tròn 3 tuần nữa, trong miệng hắn ốc nước ngọt cũng phun ra. Lý Tần Vũ bóp lấy ca bố mâu cổ điên cuồng lay động. Ngươi mẹ nó muốn chết ta. Thứ này bên trong tất cả đều là ký sinh trùng. Cẩn thận đem ngươi ăn chết ta. Ca bố mâu ngậm bức che lấy xương đỏ không chịu nổi mặt, điềm đạm đáng yêu nhìn xem Lý Tần Vũ, hiển nhiên không có rõ ràng chính mình vì cái gì bị đánh. Lý Tần Vũ là biết, có chút trưởng thành gỗ lìn thường xuyên sẽ ôm bụng đau chu lên, không có qua mấy ngày liền chết, còn có gỗ lìn sẽ điên cuồng cầm đầu đục tây, đem chính mình đâm chết. Những triệu chứng này đều là đám gỗ lìn ăn đồ sống đưa đến, hoặc chính là ký sinh trùng tiến vào ruột dạ dày gan, hoặc là tiến vào đại não, phát triển đến hậu kỳ trong thân thể tất cả đều là ký sinh trùng, tươi sống đau chết. Ca bố mâu không biết cái gì là ký sinh trùng, một bộ ủy khuất bộ dáng, Lý Tần Vũ lười nhắc cùng hắn giải thích, chỉ nói câu không có mệnh lệnh của mình không cho phép ăn bậy đồ vật. Lý Tần Vũ chỉ vào rừng rậm, đi tìm chút bình thẳng nhánh cây cùng sợi đằng tới, càng nhiều càng tốt. Ca bố mâu ồ một tiếng, chạy vào rừng rậm, chỉ chốc lát sau, hắn ôm một đống gậy gỗ sợi đằng chạy trở về. Lão đại, ngươi muốn những vật này làm gì? Lại không thể ăn. Bọn chúng không thể ăn, nhưng có thể bắt ăn, ngươi xem thật kỹ, cùng ta học làm. Lý Tần Vũ tiếp nhận nhánh cây sợi đằng thao tác, chỉ chốc lát sau, một cái giản dị sọt cá bị làm đi ra. Ca bố mâu không biết thứ này làm gì dùng, nhưng năng lực học tập của hắn siêu cường, bắt trước Lý Tần Vũ động tác đồng dạng chế tác một cái sọt cá. Lý Tần Vũ lần nữa cảm thán gỗ lìn năng lực học tập, hắn tiếp nhận hai cái sọt cá, dùng dây cỏ đem bọn hắn trói chặt, theo bờ sông nhặt mấy cái lớn ốp vít, dùng hòn đá đập nát, đem xoắn ốp thịt ném vào sọt cá, dây cỏ buộc tại một cái nhánh cây cũng cắm trên mặt đất, sọt cá trực tiếp ném sông nhỏ bên trong. Sau đó hai người hơi lui xa, lặng lặng chờ đợi. Trong quá trình chờ đợi, hai người bụng phát ra chít chít tụ cục thanh âm, nhất là ca bố mâu, cả ngày vật gì cũng chưa ăn, liền theo hắn trong núi chạy. Lý Tần Vũ thấy hắn thần sắc vẻ bại bộ dáng, sợ hắn thời khắc mấu chốt lại náo tuột huyết áp như xe bị tuột xích, thế là theo trong nhà kho cầm một túi ngũ cốc, nắm một cái thả trên tay hắn. Ăn. Ca bố mâu kinh ngạc tại Lý Tần Vũ chống rông lấy vật năng lực, trong lòng nghi hoặc hắn là làm sao làm được. Hắn nhìn về phía trên tay không biết thứ gì ngũ cốc, một ngụm đem hắn nhét vào trong miệng, sau đó mặt xấu liền nhăn thành mức đắng. Hệ thống tuân ra đến ngũ cốc là không có thoát xác lúa mì, gỗ lìn mặc dù là ăn tạp động vật, nhưng càng khuynh hướng ăn thịt, một chút ăn vào loại này không có gì hương vị còn cấn răng đồ vật, để hắn kém chút phun ra. Lý Tần Vũ thấy hắn muốn lãng phí lương thực, cao bằng lòng bàn tay cao dơ lên. Ngươi nếu là dám phun ra, ta một bút túi đưa ngươi đi gặp bà cố. Ca bố Mâu cảm giác một trận khổ cực, trong lòng tự nhủ lão đại không hổ là ăn cỏ, thế mà muốn cưỡng ép ta cùng một chỗ ăn cỏ. Vì không ăn bút túi, hắn dưng dưng đem thanh này ngũ cốc nuốt xuống bụng, cảm giác một trận còi cuống họng. Hắn hướng Lý Tần Vũ lộ ra một cái vô cùng khó chịu đủ cười, Lý Tần Vũ lại nắm lên một thanh ngũ cốc thả trên tay hắn, ca bố Mâu chỉ có thể khổ cực tiếp tục ăn. Một mực ăn ba thanh ngũ cốc, ca bố Mâu biểu thị ăn không trôi, Lý Tần Vũ lúc này mới đình chỉ ném ăn. Ca bố Mâu không có phát hiện, thứ này mặc dù khó ăn muốn chết, nhưng ngũ cốc cung cấp năng lượng thế nhưng là rất cao, hắn đã không đói. Lý Tần Vũ chính mình cũng ăn mấy cái ngũ cốc, hắn có kẻ ăn cỏ danh hiệu tăng thêm, ăn thứ này không bao nhiêu mặt trái cảm giác, ngược lại cảm nhận được ngũ cốc thanh hương. Bất quá hắn dù sao cũng là cái người hiện đại, hắn dự định bất thời gian nghiên cứu một chút thoát xác kỹ thuật, mài kỹ thuật, làm sao cũng phải để chính mình ăn ngon điểm. Ăn no về sau, Lý Tần Vũ để ca bố Mâu tiếp tục tìm kiếm nhánh cây sợi đằng, hai người liền làm 10 cái ca ôm. Lý Tần Vũ kỹ thuật rèn có thể độ thuần thục cũng soát đến 8 điểm, chỉ cần đến 25 điểm, hắn liền có thể lựa chọn cái thứ nhất tài mọn có thể. Hai người biên tốt sọt cá, lần nữa tới đến bên dòng suối nhỏ, ca bố Mâu đang muốn đem sọt cá ném vào sông nhỏ bên trong, Lý Tần Vũ ngăn lại hắn. Đừng có gấp, trước kiểm tra một chút trước hết nhất buông xuống đi hai cái sọt cá, nhìn xem có hay không hàng. Ca bố Mâu làm theo, lôi kéo dây thừng đem cá ôm xách ra, lập tức hắn hưng phấn lại hô lại nhảy. Cá, có cá, chúng ta bắt được cá. Ca bố Mâu mở ra sọt cá, hai cái sọt cá bắt hai con cá lớn cùng 4-5 đầu to bằng ngón tay cá con. Ca bố Mâu ôm lấy cá lớn, hé miệng liền nghĩ gặm, nhưng hắn đột nhiên nhớ tới Lý Tần Vũ nói không cho phép ăn bậy đồ vật, hợp lực đem cá buông xuống. Lý Tần Vũ lớn bức túi đều chuẩn bị kỹ càng, thấy thế chỉ có thể buông xuống. Ca bố Mâu biểu hiện hắn rất hài lòng, xem ra chính mình mệnh lệnh thông qua hệ thống tăng cường về sau rất cho lực, có thể để cho gỗ lìn loại ma vật này khắc chế ăn dục vọng. Lý Tần Vũ để ca bố Mâu đi tìm nhánh cây khô cùng làm lá cây, hắn dùng nhóm lửa dùng nhỏ cùng tiến hành cung chui nhóm lửa. Lửa phát lên về sau, hắn dùng lợn rừng răng nanh làm tiểu đao, đem hai con cá lớn vảy cá loại bỏ, giải phẫu, đi trừ nội tạng, rửa sạch sẽ tắm trên nhánh cây, thả bên đống lửa nướng. Chỉ chốc lát sau, cá nướng mùi thơm tràn ngập ra, ca bố Mâu điên cuồng nuốt nước miếng, khát vọng nhìn chằm chằm Lý Tần Vũ, khẩn cầu có thể phân hắn ăn chút. Lý Tần Vũ không để ý hắn, cầm lấy một cây sợi đằng xuyên qua hai đầu cá nướng, hai đầu cá trọng lượng không sai biệt lắm 5 kg, cùng ngũ cốc không sai biệt lắm. Hắn ở trong lòng mặc niệm một câu thu, cá nướng từ trong tay hắn biến mất, MONTBỡ là hai trong nhà kho nhiều một đơn vị cá nướng. Lần này trong nhà kho có hai loại đồ ăn, bộ đội sĩ khí theo 60 biến thành 61. Lý Tần Vũ hết sức hài lòng, sĩ khí càng cao, binh sĩ tính tích cực cùng sức chiến đấu liền càng cao. Hắn định dùng cá nướng đem nhà kho lấp đầy, về sau đói lây ra liền có thể trực tiếp ăn, rốt cuộc không cần đi ăn mẹ kiếp. Lý Tần Vũ nhìn thấy ca bố Mâu mặt mũi tràn đầy thất vọng, đem lợn rừng răng nanh ném cho hắn, chỉ vào trên mặt đất mấy con cá nhỏ. Vừa mới ta xử lý như thế nào cá ngươi thấy đi, chiếu ta làm xử lý, nơi này cá con một nửa về ngươi. Ca bố Mâu đại hỉ, cầm lợn rừng răng nanh bắt đầu xử lý cá, Lý Tần Vũ thì là cầm trên mặt đất cá nội tạng nhét vào vừa làm tốt sọt cá, đem bọn hắn ném vào sông nhỏ. Nội tạng mùi tanh rất nặng, đối với cá lực hấp dẫn rất cao, tiếp xuống sọt cá điên cuồng kiếm hàng, 10 phút xách một lần, bên trong đều có một đầu trở lên cá. Cái này nhưng cho hai người vui vẻ xấu, hai người không ngừng đem cá xử lý tốt, sau đó cắm ở cạnh đống lửa bên cạnh tiến hành nướng. Lý Tần Vũ muốn đem nhà kho đổ đầy, bởi vì ca bố Mâu gia nhập đội ngũ, nhà kho hạn mức cao nhất theo 30 biến thành 40, một sĩ binh để cao 10 điểm phụ trọng hạn mức cao nhất, Lý Tần Vũ không ngừng đem cá nướng đưa vào nhà kho phụ trọng biến thành 10, 40, 15, 40, 20, 40. Kiếm hàng quá nhanh, hai người bận bịu quên cả trời đất, nhưng Lý Tần Vũ quên đi, tràn ngập mùi tanh cá nội tạm trừ đối với cá có lực hấp dẫn bên ngoài, còn đối với cái khác dã thú hung mãnh có lực hấp dẫn. Ca bố Mâu lại một lần định đem sọt cá để lên, nhưng mới nâng lên một nửa, đột nhiên, mặt nước bành một tiếng nổ tung. Đại lượng bọt nước vẩy ra chi tức, một tấm miệng to như chậu máu vọt ra khỏi mặt nước, cắn vừa bị nhấc lên sọt cá, sau đó một lần nữa nện về trong sông. Ca bố Mâu bị doãn đốc, ngã ngồi tại bên bờ, ngay tại cá nướng Lý Tần Vũ nghe thấy động tĩnh, nhìn lại, cũng là một trận sờn cả tóc gáy. Liền gặp trong sông chẳng biết lúc nào xuất hiện một đống 3 mét nhiều, trên đầu mọc ra hai cái sừng, cùng loại cá sấu ma vật. Trong mắt đối phương lóe hồng quang, ngay tại công kích trong nước sọt cá, ma vật cá sấu miệng rộng mở ra, là có thể đem một cái sọt cá cắn nát, cái này khủng bố lực cắn, muốn cắn đến gỗ lìn trên thân, một ngụm là có thể đem bọn hắn nhai thành thịt nát. Lý Tần Vũ bị kinh hãi không nhẹ, nhưng hệ thống nhắc nhở tiến vào trạng thái chiến đấu lại làm cho hắn lấy lại tinh thần. Những này cá sấu bị hệ thống phân biệt thành đối địch bộ đội, nói cách khác, giết những này cá sấu hắn có thể thu hoạch được kinh nghiệm. Nhưng hắn nhìn một chút trên tay đơn sơ trường mâu, lại nhìn một chút ma vật cá sấu nặng nề khoác giáp ra, lập tức bỏ đi cái này nguy hiểm ý nghĩ. Hắn xông đi lên bắt lấy bị dọa co quắp ca bố Mâu, như bị điên hướng trong rừng rậm chạy. Chương 06, ngộ độc thức ăn chương 06, ngộ độc thức ăn bị mùi cá tanh hấp dẫn tới ma vật cá sấu có 4 con, bọn chúng mấy ngụm liền đem trong sông sọt cá làm hạt dưa gặm, tiếp lấy bọn chúng tinh hồng ánh mắt nhìn về phía trên bờ hai con gỗ lìn, bắt đầu vặn vẹo to béo trên thân thể bờ. Lúc này ca bố Mâu đã bị doãn ốc, Lý Tần Vũ kéo lấy ra hỏa này thân thể, tốn sức đem hắn kéo đến an toàn vị trí, thấy hắn còn không hoàn hồn, đưa tay chính là hai bút túi. Mẹ nó, nếu không chạy liền cho cá ăn. Ca bố Mâu lúc này mới hoàn hồn, nhìn xem bò lên bờ ma vật cá sấu, oa nha nha kêu thảm, như bị điên hướng trong rừng rậm chạy, một mực chạy ra hơn mấy trăm mét, thẳng đến nhìn không thấy sông lớn mới dừng lại. Ca bố Mâu kịch liệt thở dốc, nhưng hắn đột nhiên phát hiện Lý Tần Vũ không có cùng lên đến, muốn dựa theo bản tính của hắn, hắn chỉ định chính mình trượt, nhưng bởi vì hắn hiện tại là Lý Tần Vũ binh sĩ, vô ý thức lo lắng Lý Tần Vũ an nguy. Thế là hắn vi phạm gỗ lìn vì tư lợi bản năng, bắt đầu trở về đi tìm Lý Tần Vũ. Chờ hắn tìm tới Lý Tần Vũ về sau, toàn bộ gỗ lìn đều kinh ngạc đến ngây người. Chỉ thấy Lý Tần Vũ đứng tại ma vật cá sấu phía trước khoảng 10 mét, ma vật cá sấu hướng phía trước bò 1 mét, Lý Tần Vũ liền lui về sau 1 mét, hắn thế mà tại trượt cá sấu. Lão! Lão đại! Ca bố mâu muốn để Lý Tần Vũ tranh thủ thời gian chạy, nhưng Lý Tần Vũ chỉ là khoát tay một cái, để hắn đừng quá yêu nhiều chính mình. Hắn vừa mới phát hiện, những này tại cưỡi chặt từ điều trong hệ thống được xưng là giác ngạc gia hỏa tốc độ rất chậm, bọn chúng trên lưng làn da quá dày nặng, bốn con chân ngắn nhỏ cung cấp không có bao nhiêu động lực, sau khi lên bờ bốn éo, nhúc nhích tiến lên thuộc về là. Lý Tần Vũ muốn thử xem những này giác ngạc sau khi lên bờ sẽ truy bao xa, vẫn treo bọn hắn, những này giác ngạc bị cưỡi chặt hệ thống nhận định là phe địch đơn vị, xử lý đối phương chính mình liền có thể thu hoạch được kinh nghiệm, hơn nữa nhìn đối phương cái này thể chặt tử, điểm kinh nghiệm tuyệt đối rất cao. Bốn con giác ngạc ngọ nghệ truy Lý Tần Vũ ung dung lui lại, song phương kéo xuống bên bờ hơn 100 mét vị trí. Giác ngạc mất đi tính nhân loại, không còn nhìn Lý Tần Vũ, quay đầu hướng bờ sông chuyển đi. 100 mét chính là cực hạn sao? Lý Tần Vũ ghi nhớ tình báo này, dự định trở về ngẫm lại làm sao lợi dụng. Đi, trở về. Lý Tần Vũ hướng ca bố mâu gào to một tiếng, dự định dẫn hắn trở về gỗ lìn bộ lạc. Hôm nay thu hoạch đầy đủ, không cần thiết ở bên ngoài lưu lại. Nếu như sắc trời tối xuống, còn trong rừng rậm lưu lại khả năng gặp được nguy hiểm dạ hành ma vật. Ai, lão đại chờ ta một chút. Ca bố mâu đội vàng đuổi theo. Lý Tần Vũ lôi kéo giác ngạc hành vi dọa hắn toàn thân mồ hôi lạnh, đổi chính hắn chân đều mềm. Hiện tại hắn đối với Lý Tần Vũ kính sợ tâm cao hơn. Hai người không có trực tiếp về bộ lạc, Lý Tần Vũ đường vòng tìm tới một đầu an toàn rãnh nước nhỏ, hai người nhảy cầu trong rãnh cẩn thận thanh tẩy một lần thân thể. Lý Tần Vũ dùng tảng đá đạp nát một chút cỏ, dùng thảo dịch bôi lên ở trên người, làm lại như vậy vì tiêu trừ trên người bọn hắn mùi cá tanh. Tại mập mạp kia hồ đồ gỗ lìn thủ lĩnh dưới sự thống trị, gỗ lìn bộ lạc không xử lý sản xuất, liền ra ngoài đi săn đều là đói mới đi, loại cuộc sống này thái độ dẫn đến gỗ lìn bộ lạc lâu dài ở vào trạng thái đói bụng. Hai cái gỗ lìn con non trở về, trên thân mang nồng đậm mùi cá tanh. Sẽ gặp phải như thế nào đãi ngộ, dùng móc đều muốn lấy được. Hai người lẫn nhau xác nhận trên người đối phương không có mùi cá tanh về sau, bắt đầu trở về. Đến gỗ lìn bộ lạc phụ cận về sau, hắn tìm cái lùm cây đem hai cây trường mâu giấu kỹ, sau đó hai người ghé vào trong cỏ dại lặng lẽ sờ tiến vào bộ lạc. Tiến gỗ lìn bộ lạc, Lý Tần Vũ liền phát hiện không đúng, một đống gỗ lìn lăn lộn trên mặt đất, bọn hắn ôm bụng ngao ngao kêu thảm, một bộ cực kỳ thống khổ bộ dáng. Còn có chút gỗ lìn đã miệng sùi bọt mép, mắt nhìn thấy là đi dị thế giới danh giới nửa phúc. Đây là chúng độc rồi. Lý Tần Vũ nhìn bọn hắn biểu hiện triệu chứng có điểm giống chúng độc, không trải qua tìm người xác định một chút. Hắn ở trong bụi cỏ tìm tới một cái ngay tại ăn dưa gỗ lìn con non, từ phía sau thọc hắn. Ai anh em, đây là thế nào rồi? Ăn nấm hở. Gỗ lìn con non giật nảy mình, không có trả lời Lý Tần Vũ vấn đề, mà là hướng Lý Tần Vũ nghe rằng, trong miệng còn phát ra ủng ngục cùng ngục thanh âm, xem ra giống thị uy dạ thú. Lý Tần Vũ đưa tay chính là ba cái lớn mất túi, ánh mắt của đối phương nháy mắt thanh tịnh cùng sinh viên đồng dạng. Gỗ lìn con non mặt mũi tràn đầy chân thành hồi đáp, săn bắn đội ở bên ngoài phát hiện một loại màu đỏ quả. Mang về bộ lạc về sau rất nhiều người đều ăn, sau đó cứ như vậy. Lý Tần Vũ trong lòng tự nhủ quả nhiên là chúng độc, mà lại nhìn trên mặt đất nằm nhiều như vậy gỗ lìn, cái kia quả độc tính sợ không thấp. Lý Tần Vũ cảm thấy thứ này đối với chính mình hữu dụng, dự định làm rõ ràng quả cái kia hái. Hắn hỏi thăm gỗ lìn con non biểu thị không biết, chỉ có săn bắn đội biết, nhưng săn bắn đội đều nếm qua quả, hiện tại đều nằm tầm bắn đâu. Lý Tần Vũ muốn đi tìm cái còn không có treo săn bắn đội gỗ lìn hỏi thăm, trước khi đi, hắn cười tủm tỉm đỡ lấy gỗ lìn con non bà bay. Thiếu niên, ta nhìn ngươi cốt cách kinh kỳ. Là trời sinh lấp tuyến hao tài, gia nhập bộ đội của ta, nhận ta làm lao đại thế nào? Gỗ lìn con non một trận ngây người, không biết Lý Tần Vũ nói ý gì. Lý Tần Vũ cảm thấy có thể là chính mình gỗ lìn ngữ quá nhỏ chúng, đối phương cái hót phân tích không ra, liền giản lược nói, nhận ta làm lao đại, để ngươi ăn no mê mẩy. Đinh! Phải chăng tốn hao 5 đi nạ chiêu mộ gỗ lìn con non một? Ta đi! Như thế quả quyết sao? Lý Tần Vũ lập tức lựa chọn là, hiện tại hắn có hai cái tiểu đệ. Ngươi gọi hao tài, đi nhớ, không phải bức túi ăn vào no bụng, hiện tại đi theo ta. Lý Tần Vũ mang hai cái tiểu đệ. Đi tới một cái ôm bụng thống hào trưởng thành gỗ lìn bên người, gia hỏa này gào nhất có chú khí, an độc quả hẳn là không nhiều. Lý Tần Vũ kẹp lấy bả vai của đối phương, hai tiểu đệ nhấc ở chân của hắn, ba người đem đối phương hướng cỏ dại bên trong kéo. Cái khác gỗ lìn thấy thế, căn bản không có để ý tới, theo bọn hắn nghĩ, cái này ba con gỗ lìn con non là đói điên, thế mà muốn ăn chúng độc đồng loại. Đã vừa mới có gỗ lìn thử qua, ăn chúng độc đồng loại cũng sẽ chúng độc, bất quá bọn hắn cũng không có tiến lên nhắc nhở, mà là trở lấy chế giễu. Ba người đem con kia trưởng thành gỗ lìn kéo đến trong bụi cỏ, Lý Tần Vũ mở miệng hỏi: các ngươi ở đâu tìm loại kia màu đỏ được quả? Ngao ngao ngao, đau a, ta đau quá đau quá đau quá a. Đối phương không có trả lời, mà là ôm bụng ngao ngao gọi. Lý Tần Vũ cũng vô chi nói làm thế nào, tình huống bình thường có thể bước túi mở đường, nhưng người ta cái này đều nhanh chết bệnh, lại đánh có chút không thích hợp. Hắn nghĩ nghĩ, mở miệng nói, nhận ta làm lao đại người, ta có thể để ngươi bụng không thương. Đinh, phải chăng tốn hao 10 đi nạ chiêu mộ gỗ lìn một? Hệ thống thanh âm cơ hồ là tranh thủ thời gian vang lên, cái này trưởng thành gỗ lìn dây đồng ý Lý Tần Vũ lập tức trả tiền đem hắn chiêu mộ thành binh lính của mình. Sau đó cùng hai cái gỗ lìn con non phối hợp đem hắn kéo hướng hậu sơn, phía sau núi nơi này có một chỗ thác nước nhỏ, bình thường gỗ lìn đều ở nơi này uống nước. Lý Tần Vũ đem cái này chúng độc gia hỏa kéo tới dưới thác nước. há miệng ra uống nước, uống đến uống không hạ mới thôi. Chúng độc gỗ lìn không biết Lý Tần Vũ dụng ý, nhưng hắn đau muốn chết, chỉ có thể dựa theo Lý Tần Vũ yêu cầu làm, kỳ vọng có thể làm dịu đau đớn, đem bụng mình đều uống xong một cái bóng rổ. Lý Tần Vũ thấy không sai biệt lắm hơ ngừng, hắn theo bên dòng suối nhỏ kéo một cây mềm mại bạn nước thực vật dễ cây, bóp lấy chúng độc gỗ lìn cái cằm, để hắn hé miệng, đem ngay ngắn dễ cây đối trong cổ họng hắn. Mẹ. Chúng độc gỗ lìn một chút nôn, chờ hắn nôn sạch sẽ, Lý Tần Vũ để hắn tiếp tục uống nước, sau đó thúc nôn, lại uống nước, đang thúc giục nôn. Ba lần về sau, chúng độc gỗ lìn bị dày vò cùng cây mì sợi, mềm mặt té xỉu, Lý Tần Vũ để tiểu đệ nhấc lên hắn trở về. Ca bố mâu nói, lão đại, hắn giống như bị ngươi dày vò tứ. Lý Tần Vũ đưa tay chính là ép một cái túi, đánh ca bố mâu kiểu hừ một tiếng, che lấy xương đỏ gương mặt điểm đạm đáng yêu nhìn xem hắn. Chúng độc gỗ lìn đương nhiên không chết, chỉ là bị chúng độc thêm rửa ruột biến thành trọng thương mà thôi. Theo lý thuyết hắn loại trạng thái này trở về cũng không sống được, độc quả tại hắn dạ dày bên trong tác dụng lâu như vậy, dù cho rửa ruột, hắn dạ dày cũng bị hủy đi. Nhưng hắn Lý Tần Vũ có cơi chặt hệ thống, hiện tại chúng độc gỗ lìn tại binh sĩ quản lý giao diện biểu hiện chính là trọng thương, cơi chặt binh sĩ chỉ có trọng thương cùng khỏe mạnh hai loại trạng thái, trọng thương binh sĩ chỉ cần đại bộ đội có thể tại thôn trang, pháo đài hoặc thành trấn đóng quân, liền sẽ phục hồi từ từ. Phiên dịch một chút chính là trở về ngủ một giấc liên tốt. Chương 07, San giết giác ngạc chương 07, San giết giác ngạc ngày thứ nhì trời có chút sáng lên, Lý Tần Vũ liền trong kiểm tra độc gỗ lìn trạng thái. Hắn mở ra trước binh sĩ quản lý giao diện, nhìn thấy binh lực khôi phục thành 4, thụ thương trạng thái chúng độc gỗ lìn đã khôi phục khỏe mạnh. Trong hiện thực tên kia cũng thế, bị Lý Tần Vũ đánh thức về sau giật nảy mình, nguyên khí tràn đầy không có chút nào dấu hiệu chúng độc. Cùng so sánh, cùng hắn cùng một cái săn bắn đội, ăn hồng độc quả ba mươi mấy cái gỗ lìn đã lạnh, không một may mắn còn sống sót. Lý Tần Vũ đối với chúng độc gỗ lìn nói, từ giờ trở đi ngươi gọi gỗ bụ ạ, mang ta đi các ngươi hái độc quả địa phương. Bốn người vụng trộm chuồn ra gỗ lìn bộ lạc, không có gây nên bất luận kẻ nào chú ý Lý Tần Vũ trước ở trong bụi cỏ lấy trường mâu, sau đó gỗ bụ ạ dẫn đường hướng bộ lạc phía tây đi. Đi không đầy một lát, Lý Tần Vũ đem đội ngũ kêu dừng, theo nhà kho cầm ra cá nướng để đám người chia ăn. Vừa gia nhập bộ đội hao tài cùng gỗ bù a mặt lộ ngạc nhiên, lần thứ nhất thấy có gỗ lìn có thể chống rông lấy bật, ngạc nhiên về sau bọn hắn lực chú ý lại bị cá nướng hấp dẫn, điên cuồng gặm cắn trong tay cá nướng. Về sau không có ta cho phép, các ngươi không cho phép ăn bậy đồ vật, đây là mệnh lệnh, ai không phục tùng, ta lớn bức túi bao ăn no. Lý Tần Vũ uy hiếp nói, hắn sợ hôm qua ngộ độc thức ăn sự kiện lần nữa trình diễn, người khác có chết hay không hắn mặc kệ, nhưng lính của mình không thể xảy ra vấn đề, hiện tại trên người hắn một cái đi nạ đều không còn, căn bản không có cách nào đem bộ đội thu nhận đủ quân số, cái này nếu là còn ngoài ý muốn giảm quân số, hắn đến khóc chết. Hiện tại nhiệm vụ chủ yếu là đánh quái kiếm đi nạ, nếu như hôm nay không thể đánh đến giác quái, không có tiền thanh toán cho bộ đội sĩ khí sẽ nhanh chóng hạ xuống, cho đến ba người thoát ly đội ngũ. Đến lúc đó không có hệ thống trói buộc, ba người khả năng đem bí mật của hắn nói ra, hắn tuyệt đối không cho phép việc này phát sinh. An hoàn tất, Lý Tần Vũ thúc giục gỗ bù ạ dẫn đường, đám người rất nhanh đến hôm qua săn bắn đội ngắt lấy quả dại địa phương. Lão đại ngươi nhìn, cái kia đỏ đỏ chính là quả. Gỗ bù ạ chỉ vào một cây nhỏ đuổi cây toàn thân run rẩy, riêng là nhìn thấy cái kia đỏ đỏ quả hắn liền đau dạ dày. Lý Tần Vũ nhìn thấy cái kia nhỏ bụi cây bên trên treo rất nhiều màu đỏ quả, thứ này nhìn qua cùng ô mai, bất quá mặt ngoài rất bóng loáng, mà lại phi thường đỏ, đỏ có chút yêu dị. Như thế bắt mắt trái cây, nhưng không có tiểu động vật cầm ăn, có thể thấy được độc tính mãnh liệt. Lý Tần Vũ dùng rộng lớn lá cây làm cái thu nạp hộp, hái được tràn đầy một hộp hồng đỏ quả, tiếp lấy hắn dẫn người nhanh chóng bắt thượng, đi tới hôm qua tao nộ giác ngạc địa phương. Hắn đối với ca bố mâu hạ lệnh, soạt cá làm thế nào còn nhớ rõ sao? Để hao tài cùng gỗ bù ạ làm cho ngươi giúp đỡ, lập tức đi làm mấy cái soạt cá, sau đó đi bờ sông bắt cá. Ca bố mâu dọa tóc gáy đều dựng lên đến. Lão, lão đại, bờ sông có giác ngạc à? Ta không dám tới gần. Lý Tần Vũ lạnh lùng nhìn xem hắn, nâng tay phải lên hiện bức túi hình. Ca bố mâu thấy thế tại chỗ đến cái nghiêm. Lão đại, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Sau đó ca bố mâu mang hai tên giá hỏa đi tìm chế tác sọt cá vật liệu. Ba người đi ra về sau, Lý Tần Vũ trước tìm cảnh khô lá vụn nhóm lửa, tìm hai cây bình thẳng gậy gỗ, dùng còn lại hai viên lợn rừng răng nanh chế tác hai cây trường mâu. Chờ hắn dùng đống lửa đem trên trường mâu nhựa cây hơ cho khô về sau, ca bố mâu như bị điên chạy về đến, trên tay hắn dẫn theo một cái cương chảo cá lớn. Làm được tốt, ăn một chút gì nghỉ ngơi một chút, chờ chút đánh đừng như xe bị tuột xích. Lý Tần Vũ tiếp nhận cá sống, theo trong nhà kho cầm ra một đơn vị cá nướng phân cho ba người xem xét lại có thể ăn cá nướng, vu hồ một tiếng bắt đầu ăn ăn ăn, đều không ai chú ý tới hắn câu nói sau cùng kia có ý tứ gì. Lý Tần Vũ dùng móng tay đào lên bụng cá, đem cá nội tạng toàn móc ra, sau đó nhét một thanh hồng độc quả đến bụng cá bên trong, cũng hung hăng nén một chút, bụng cá bên trong hồng độc quả tất cả đều ép ra nước. Còn lại hồng độc quả còn có rất nhiều. Hắn dùng tảng đá đem một nửa hồng độc quả nện thành cháo, đem cá ngoại bộ cũng đều dán một lần, tiếp lấy hắn đem bốn chi mũi thương cũng thoa lên hồng độc quả cháo. Hoàn thành tất cả những thứ này, ba con gỗ lìn cũng ăn no, Lý Tần Vũ một người phát một cây trường mâu, chính mình tay phải dẫn theo trường mâu, tay trái dẫn theo một cây sợi đằng, trên sợi đằng treo cá độc. Ăn no à? Ăn no liền theo ta đi. Hắn nhanh chân hướng bờ sông đi đến, ca bố mâu tựa hồ rõ ràng hắn muốn làm gì, sắc mặt vô cùng trắng bệnh, nhưng mặt khác hai tên gia hỏa đã đi theo, hắn cũng không có cách nào, đành phải đi theo. Lý Tần Vũ đi tới hôm qua gặp được giác ngạc sông lớn nhanh sông, thật xa liền thấy bên bờ nằm sấp mấy cái giác ngạc, đang ở nơi đó nhàn nhã phơi nắng. Hắn chọn chúng một cái lạc đàn giác ngạc, một chút xíu tới gần đối phương, chờ khoảng cách song phương gần đến 20 mét về sau, nhàn nhã giác ngạc cảnh giác, đỏ rực con mắt gắt gao tiếp cận Lý Tần Vũ. Lý Tần Vũ cầm lấy một viên hòn đá, hướng giác ngạc quăng ra, hòn đá nện tại giác ngạc thật dày chất sừng trên lưng. Giác ngạc giận, mở ra miệng to như chậu máu phát ra tê a một tiếng, sau đó bắn ra cất bước lao đến. Ô ba ba. Ca bố mâu dọa hô to một tiếng, quay người liền muốn chạy. Dừng lại, xếp hàng. Lý Tần Vũ một tiếng mệnh lệnh, trực tiếp đem ca bố mâu định trụ. Hiện tại đã tiến vào tiếp chiến hình thức, Lý Tần Vũ có thể thông qua khẩu lệnh cưỡng ép khống chế binh sĩ hành động. Ba cái gỗ lìn hiện tại sợ muốn chết, nhưng sửng sốt đứng tại chỗ bất động. Con kia giác ngạc cùng lượng cực thấp cái bệ xe tăng xung lại, ba cái ra hỏa dọa đến hoa hoa kêu to. Lý Tần Vũ đối với này không chút nào kinh hoàng, giác ngạc thứ này cũng liền vừa mới bắt đầu một thô trượt vào xa, về sau liền sẽ tiến vào rùa bò hình thức. Quả nhiên, con kia giác ngạc nổ lên sông 10 mét không đến, liền lung lay bắt đầu dòi bò. Lý Tần Vũ cảm thấy không sai biệt lắm, đối với chúng gỗ lìn nói, bảo trì đội hình, đi theo ta chậm chạp lui lại. Hắn để đội hình bảo trì tại cách giác ngạc 10 mét bộ dáng, mang đội ngũ chậm rãi bước lui lại. Kỳ thật câu dẫn giác ngạc hắn một người liền có thể làm được, sở dĩ mang lên ba cái gia hỏa là vì kiểm tra cưỡi chặt hệ thống đối với binh sĩ lực khống chế, còn có chính là luyện một chút ba người gan. Bốn người chậm rãi lui lại, ba cái gia hỏa đều nhanh dọa khóc, ngao ngao gọi, nước mắt nước mũi đều chảy xuống, nhưng thân thể lại đứng yên, vẫn nâng cao trường mâu, nhìn xem muốn bao nhiêu quỷ dị có bao nhiêu quỷ dị. Lý Tần Vũ im lặng đều, cần thiết như thế sợ sao? Chỉ chốc lát sau, giác ngạc bị mang rời khỏi đến bên bờ khoảng 100 mét, Lý Tần Vũ cảm thấy không sai biệt lắm, lại lôi kéo giác ngạc liền muốn trượt, hắn đem một mực sách ở trong tay cá độc ném ra. Cái này giác ngạc kiên nhẫn bị hao tổn không sai biệt lắm, nó cảm thấy bởi không kịp mấy cái này tiểu lục lục, đang định từ bỏ, trở lại quen thuộc bên bờ tiếp tục phơi nắng, còn không có quen người, liền gặp một cái tràn ngập mùi máu tươi đổ bật ném tới trước mặt. Giác ngạc túi đầu xem xét, là nó quen thuộc nhất cá. Mặc dù con cá này mùi là lạ, nhưng cá chính là cá chính là có thể ăn. Nó một ngụm đem con cá này buồn bực rơi, đỏ rực mắt to tiếp cận Lý Tần Vũ, giống như đang hỏi, còn có hay không? Nhiều đến điểm. Lý Tần Vũ cũng chừng to mắt nhìn chằm chằm giác ngạc. Hắn không rõ ràng hồng độc quả đối với giác ngạc loại này lưỡng cư sinh vật có hữu dụng hay không. Hai con ma vật mắt lớn trừng mắt nhỏ, một hồi lâu, giác ngạc xác nhận tiểu lục lục sẽ không cho nó ném ăn đồ ăn, trong lỗ mũi phát ra một trận kịch liệt thở, giống như rất bất mãn, sau đó quay đầu liền đi. Lý Tần Vũ có chút thất vọng, hồng độc quả đối với giác ngạc giống như không dùng. Dựa theo gỗ bù ạ miêu tả, hồng độc quả ăn vào bụng, cơ hồ sau một khắc liền sẽ phát tác, để hắn cảm nhận được ruột xuyên bụng nát đau đớn. Nhưng cái này giác ngạc đã đem hồng độc quả ăn hết có một hồi, cái gì dị thường đều không có phát sinh. Lý Tần Vũ từ bỏ săn bắn giác ngạc, không đùa nghịch đám chiêu, loại này cấp bậc ma vật hắn căn bản săn bắn không được, thứ này tại cưỡi chặt từ điều biểu hiện thế nhưng là cấp 3 binh, cưỡi chặt binh chủng liền cấp 6, cấp 3 đã rất biết đánh, căn bản không phải bọn hắn những này thối khoai tây nát trứng chim có thể ăn bạn. Nhưng tại hắn dự định thu đội lúc, đột nhiên, quay đầu giác ngạc đột ngột ngừng tại nguyên chỗ, nó liền giống bị theo thời gian tạm dừng không lúc đích. Thẳng đến thứ nào đó đột phá điểm tới hạn, giác ngạc đột nhiên mở ra miệng to như chậu máu phát ra TA một tiếng, sau đó điên cuồng vùng vẫy cái đuôi cùng đầu, bốn con chân ngắn nhỏ cũng trên mặt đất đào a đào, giống như cảm nhận được thống khổ to lớn, cùng cái nhỏ con quay điên cuồng xoay quanh. Hữu dụng. Lý Tần Vũ đại hỉ, nâng cao trường mâu nên đón tiếp lấy, dự định tìm cơ hội xử lý cái này giác ngạc. Chương 08, san giết giác ngạc 2 chương 08, san giết giác ngạc 2 Lý Tần Vũ không có trực tiếp xông lên đi, hắn cũng không muốn muốn chết, chỉ là nâng cao trường mâu một mực tại biên giới ôm. Giác ngạc chúng độc về sau cực độ thống khổ, thấy tiểu lục lục còn ở trước mắt lắc, bản năng kích động, uốn lượn đứng người dậy, thu hồi cái đuôi, sau đó giống roi hất ra. Lý Tần Vũ một mực tập trung lực chú ý giác ngạc động thái, thấy nó cuộn mình lên cái đuôi, một bộ tụ lực bộ dáng, hắn vội vàng nhảy ra. Bụp một tiếng vang, giác ngạc cái này một đuôi hung hăng vùng ra, quét đến trên một cây đại thụ, thân cây bị nện ra một cái dấu, liền lực đạo này, muốn đánh tới trên thân người khẳng định đến xương cốt đứt gãy. Lý Tần Vũ không có hoảng hốt, ngược lại càng hưng phấn, càng cường đại địch nhân bị giết chết bạo kinh nghiệm thì càng nhiều, gia hỏa này lợi hại như thế, giết chết nghĩ mà sợ không phải có thể làm cho mình trực tiếp thăng cấp. Hắn càng thêm tấp nập bày rối giác ngạc, ném tảng đá, ném những cây, la to. Giác ngạc dù sao cũng là dã thú, nuôi qua bỏ sủng đều biết thứ này dễ dàng kích động, Lý Tần Vũ động tác quả thật làm cho nó kích động, thỉnh thoảng dừng lại hướng Lý Tần Vũ mở ra miệng to như chậu máu, phát ra tư hạ à tá uy hiếp âm thanh. Nhưng theo thời gian trôi qua, bụng nó đau đớn đến nhất định ngưỡng giới hạn, rốt cuộc không còn cách nào chịu đựng, nó không tiếp tục để ý Lý Tần Vũ quấy rối, bối rối muốn đi bờ sông chạy. Động vật hoang dã là dạng này, đụng phải tổn thương hoặc sợ hãi sự vật, bản năng muốn đi quen thuộc sinh hoạt khu vực chạy. Giác ngạc chuyên tâm chạy trốn, Lý Tần Vũ có thể gấp, hắn muốn chính là đem cái này giác ngạc bổ đao giết chết, dạng này bạo điểm kinh nghiệm nhiều nhất. Nếu như nó chạy về trong sông, bơi ra hệ thống phán định chiến trường phạm vi, kia liền bị phán định thành thoát chiến, cái thứ này coi như hạ độc chết cũng không có quan hệ gì với mình. Không thể để cho nó đào tẩu, nhất định phải đem hắn giết chết ở trên bờ. Lý Tần Vũ hạ quyết tâm, hạ lệnh ba cái gỗ lìn chạy đến giác ngạc phía trước, đương nhiên, hắn không phải muốn để đám người đi liều mạng, bọn hắn bốn cái toàn bộ cùng tiến lên đều là cái chết, hắn chỉ là muốn để mọi người cùng nhau phát ra độc tĩnh, nhìn có thể hay không hù sợ giác ngạc. Tất cả mọi người cho ta kêu to, ném tảng đá đến nó, hù sợ nó. Xuống xong mệnh lệnh, Lý Tần Vũ chính mình a a a kêu lên, còn thỉnh thoảng nhặt trên mặt đất cành khô hòn đá nện giác ngạc, ba người khác cũng làm theo, tràn diện một trận mười phần hỗn loạn, cùng dã nhân vây núi đi săn như. Bất quá giác ngạc căn bản không có bị hù sợ, nó thực tế là đau tức giận, chỉ muốn trở lại quen thuộc dòng sông, trực tiếp hướng phía trước bỏ đi. Lý Tần Vũ đội vàng hạ lệnh để đám người tản ra, cũng không thể xuất hiện thương vong, chỉ là bây giờ nên làm gì? Giác Ngạc tiếp tục như vậy hướng bờ sông bò liền chạy thoát. Lý Tần Vũ nhất thời có chút bắt nha, nhanh chóng chuyển động đầu óc suy nghĩ phương án giải quyết, vẫn thật là để hắn nghĩ tới. Hắn theo nhà kho đem dây cỏ lấy ra, làm cái bộ vòng, cẩn thận từng ly từng tí theo mặt bên tới gần Giác Ngạc, hướng đầu của nó ném ra bộ vòng. Hắn liền ném 3 lần, đều không trúng, hắn đem bộ vòng điều chỉnh hơi lớn, sau đó cẩn thận quan sát Giác Ngạc tiến lên tư thái tiến hành nhắm chuẩn. Cái này xem xét hắn mới phát hiện, Giác Ngạc khỏe miệng thế mà đang dỉ máu, tích tắc lưu một đường. Lý Tần Vũ một trận líu lưỡi, hồng độc quả mạnh như vậy sao? Cho như thế đầu to dã thú làm thổ huyết. Hắn tìm đúng thời cơ đem bộ vòng hất lên, lần này bộ vòng trúng đích Giác Ngạc đầu, theo nó bò sát treo đến mập đô đô trên cổ. Lý Tần Vũ đại hỉ, giắt dây thừng chạy đến một cây đại thụ một bên, vòng quanh đại thụ chạy hai vòng, đem dây thừng cho buộc trên đại thụ, đánh cái kết, sau đó nhảy xa đến khoảng cách an toàn quan sát. Quả cỏ này dây thừng kỳ thật cũng không kiên cố, đại khái người trưởng thành một cái ngón tay lớn như vậy bộ dáng. Lấy ra chốt hình thể như thế lớn ma vật quá sức, đối phương nếu là liều mạng tránh thoát sợ rằng sẽ đoạn, nhưng đây là hắn cuối cùng thủ đoạn, vẫn không được chỉ có thể tiếp nhận thất bại. Giác Ngạc bị dây cỏ buộc lại về sau, dãy rủa lấy hướng phía trước bò mấy bước, đem dây cỏ kéo căng thẳng tắp, Lý Tần Vũ nhấc lên một hơi, chờ một hồi lâu, dây cỏ không gãy, ngược lại là Giác Ngạc đột chí ngã xuống đất không dậy nổi. Gia hỏa này ăn hết hồng độc quả đã triệt để phát tác, đưa nó dạ dày nội tạng nghiêm trọng phá hư, nó còn có sức lực nhúc nhích đều là Giác Ngạc sinh mệnh lực mạnh thể hiện. Thoát lực Giác Ngạc dãy rủa hướng về phía trước bò, vung đẩy cái đuôi, dong đưa đầu. Nhưng cái này đều không làm nên chuyện gì, bình thường đối với nó đến nói tùy tiện vừa dùng lực liền có thể kéo đứt dây cỏ, hiện tại giống như khổng tiên thẳng một mực khóa lại nó cái cổ ngạnh, để nó không có cách nào tiến thêm. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, 5 phút, Giác Ngạc thỉnh thoảng dễ rủa một chút, 10 phút, Giác Ngạc bắt đầu kịch liệt run rẩy, miệng bạc hạ à ta gọi, nửa giờ, Giác Ngạc đã không còn bất luận động tĩnh gì, như con chó chết nằm rạp trên mặt đất, nếu không phải mũi của nó còn phun ra ngoài bọt máu, thật sự cùng tử vật không thể nghi ngờ. Lý Tần Vũ cảm thấy không thể đợi thêm đối phương liền bị chết, đánh không xuất quan khóa đao nhưng hấp thu không đến nhiều nhất kinh nghiệm. Bất quá vì phòng ngừa Giác Ngạc giả chết đánh lén, Lý Tần Vũ không có trực tiếp tiến lên, hắn đối với Hao Tài nói, ngươi, đứng đến trên lưng nó đi. Hao Tài dọa kém chút nước tiểu, không chịu chấp hành mệnh lệnh này. Lý Tần Vũ đưa tay cho hắn mấy cái lớn mức túi, Hao Tài bị đánh tới ngao ngao gọi, nhưng chính là không dám lên đi. Lý Tần Vũ mắng câu mẹ nó, trực tiếp mở ra MOUNTB là chiến trường chỉ huy giao diện, đem Hao Tài đơn độc xây thành một cái bộ binh phân tổ, sau đó kéo lấy mệnh lệnh lá cờ nhỏ, đem lá cờ nhỏ cắm đến Giác Ngạc trên lưng. Lúc đầu đều run chân Hao Tài động, hắn bị một cỗ thần kỳ lực lượng dẫn dắt, liều lĩnh đi đến Giác Ngạc trên lưng, sau đó liền đứng tại nơi đó. Chờ Hao Tài hoàn hồn, lúc này mới phát hiện chính mình mà xui quỷ khiến đứng đến Giác Ngạc trên lưng. Hoa nha nha. Hao Tài trực tiếp nước tiểu, dọa linh hồn xuất hiếu, nhưng hắn ở trên lưng Giác Ngạc đứng đầy một hồi, Giác Ngạc không có bất kỳ động tác gì. Lý Tần Vũ thấy Giác Ngạc cái này đều không có động tác, biết nó là triệt để dầu hết đèn tắt, liền yên lòng, hạ lệnh để Hao Tài xuống tới, chính mình đứng lên trên. Hắn từ phía sau đạp lên Giác Ngạc trán, đứng tại vị trí này, nếu như Giác Ngạc nổi điên, hắn sẽ chỉ bị bỏ lại sẽ không nhận bất cứ thương tổn gì. Nên lên đường. Lý Tần Vũ cầm trường mâu, nhắm ngay Giác Ngạc con mắt hung hăng một đâm, toàn bộ mũi thương đều đâm Giác Ngạc trước. Giác Ngạc toàn thân run lên, run một hồi lâu, sau đó thân thể đột nhiên mềm nhũn, rốt cuộc chết. Hệ thống âm xuất hiện. Ngài thu hoạch được thắng lợi. Giết chết địch nhân, một tù binh địch nhân, không thu hoạch được điểm kinh nghiệm, 30 phe mình thương vong, không thu hoạch được chiến lợi phẩm, vũ cấp ít 2, ma vật thì 5, Giác Ngạc ra 1. Thu hoạch được đi nạ, 90 đẳng cấp, 12 điểm kinh nghiệm, 10, 40 điểm thuộc tính 1, sở trường điểm 1. Rốt cục ra. Quá mẹ nó tốn sức. Lý Tần Vũ lắc lắc trên trường mâu máu, bận rộn như thế nửa ngày, rốt cục giết chết Giác Ngạc, cũng may tất cả những thứ này đều là đáng giá, vẹn vẹn là giết chết một đầu Giác Ngạc liền để hắn thăng cấp, còn thu hoạch được 90 đi nạ, tài chính đi tới đường an toàn trở lên. Lý Tần Vũ không kịp chờ đợi mở ra bảng thuộc tính, đem điểm thuộc tính thêm tại sức sống bên trên, sức sống thuộc tính theo 4 đi tới 5. Cùng lúc đó, thân thể của hắn phát sinh biến hóa, thân cao nhanh chóng trưởng thành đến 1.3m, đã trưởng thành trưởng thành gỗ lìn trình độ. Đến nỗi còn lại một điểm sở trường điểm, hắn trực tiếp điểm đến chạy bên trên. Chạy kỹ năng biến thành 2/5, kỹ năng sở trường điểm thêm đến 5 điểm liền đầy. Tiếp xuống Lý Tần Vũ kiểm tra chiến lợi phẩm. Hai đơn vị ngũ cấp 2, mặc kệ đánh cái gì quái đều sẽ rơi. Thịt ma thú 5, hệ thống đánh dấu là ẩn chứa ma lực thịt, trường kỳ dùng ăn có thể gia tăng thể nội ma lực số lượng, trở nên càng mạnh mẽ hơn lớn. Giác Ngạc thuộc ra 1 tấm hoàn chỉnh Giác Ngạc ra, hệ thống miêu tả phần lưng thuộc ra phi thường cứng rắn, có thể chống cự đao kiếm công kích, phần bụng thuộc ra tương đối mềm mại, có thể chế tác áo lót. Dùng Giác Ngạc ra chế tác áo giáp trừ có thể chống cự vật lý công kích bên ngoài, còn có thể rất nhỏ ma pháp công kích, là so sắt thép còn tốt hơn giáp trụ nguyên liệu. Lý Tần Vũ hai mắt tỏa sáng, giáp trụ nguyên liệu a, đồ tốt a. Hiện tại chính mình trùi lủi, toàn thân trên dưới liền một đầu thủ công bệnh váy rơm, cái này cùng áo rách quần mảnh không có gì khác biệt, để hắn rất không có cảm giác an toàn, không xuyên bộ toàn thân giáp là trị không hết. Thu hồi nhà kho quản lý giao diện, Lý Tần Vũ nhìn về phía trên mặt đất Giác Ngạc thi thể, phía trên này nhưng còn có một miếng da đâu. Đánh quái hệ thống bạo một tấm, trong hiện thực còn có thể lột một tấm, cái này nhưng hái hoa được đến, nhiều soát mấy lần hắn liền có thể tổ một chi bộ binh hạng nặng bộ đội. Chỉ là Lý Tần Vũ trên tay liền một thanh đứng đắn đao đều không có, không cần nói chế tác giáp trụ, liền đem cái này chết mất Giác Ngạc lột ra đều làm không được. Đáng tiếc, chỉ có thể lãng phí hết. Lý Tần Vũ nhìn xem Giác Ngạc thi thể lắc đầu, cái đồ chơi này chỉ có thể để ở chỗ này chờ lấy hư thối, nếu là bộ đội của hắn bên trong có mấy cái đại gỗ lìn, cùng một chỗ dùng sức còn có thể đem nó trở mặt, sau đó liền có thể dùng lợn rừng răng mở rác ngạc tương đối mềm mại phần bụng tiến hành xử lý. Nói lên đại gỗ lìn, đây là gỗ lìn thăng cấp chủ loại. Gỗ lìn đều binh chủng thăng cấp là gỗ lìn con non cấp không binh, gỗ lìn cấp 1 binh, đại gỗ lìn cấp 2 binh. Thăng cấp thành đại gỗ lìn về sau, gỗ lìn liền thoát thai hoang cốt, thân cao đạt tới 1.618, cùng người bình thường không sai biệt lắm, nhưng bởi vì là ma vận, thể nội ma lực nồng độ tương đối cao, đại gỗ lìn phổ biến so với nhân loại trưởng thành nam tính mạnh. Nghĩ đến thăng cấp, Lý Tần Vũ mở ra binh chủng quản lý giao diện, phát hiện đã có binh sĩ có thể thăng cấp, hắn trực tiếp tốn hao 5 đi nạ, đem một cái con non gỗ lìn thăng cấp thành gỗ lìn. Sau một khắc, chỉ thấy dùng trường mâu đâm rắc ngạc trời ca bố mâu phát ra một tràng tốt lên, sau đó thân thể của hắn nhanh chóng biến hóa, biến cao, biến trắng, một hồi lâu, chiều cao của hắn đi tới 1.2m. Chương 09, thăng cấp binh sĩ chương 09, thăng cấp binh sĩ ta biến cao, ta biến trắng. Ca bố mâu hưng phấn la to, hắn còn lôi kéo gỗ bù ạ làm so sánh song phương thân cao chênh lệch. Đối với gỗ lìn loại này không có thân tình quan niệm ma vật đến nói, tối thiểu có 8 thành gỗ lìn đều chết tại con non kỳ, nếu như không có Lý Tần Vũ xuất hiện, ca bố mâu lớn nhất khả năng chính là chết đói, hoặc là ngày nào bởi vì đồ ăn thiếu thốn, bị trưởng thành gỗ lìn bắt đi ăn hết. Chỉ khi nào trưởng thành là trưởng thành gỗ lìn, tương đối mà nói liền có nhân quyền không còn là tùy tiện liền có thể bị giết chết con non, làm sao cũng phải thủ lĩnh đến giết. Hiện tại Lý Tần Vũ trong đội ngũ 3 người đều là gỗ lìn, chỉ có Hao Tài ở vào con non giai đoạn. Hao Tài nhìn những người khác cao hơn chính mình, trong mắt tất cả đều là ao ước. Lý Tần Vũ vỗ vỗ bờ vai của hắn khích lệ nói, về sau muốn phục tùng mệnh lệnh của ta, không muốn nhát gan như vậy, nhát gan gỗ lìn giải không cao. Nói xong hắn để ca bố mâu lại đi làm mấy con cá, hắn muốn tiếp tục soát kinh nghiệm. Tiếp xuống mấy giờ bên trong, Lý Tần Vũ dùng đồng dạng phương pháp lại xử lý 7 con rắc ngạc, thăng liền cấp 3, đến cấp 6. Hắn đem tất cả điểm thuộc tính đến sức sống bên trên, công việc của hắn lực thuộc tính theo 5 biến thành 8, thân cao cũng đi tới 1.4m, nhìn qua đơn giản hình người, cùng cá nhân loại thiếu niên như. Hắn đi nạ số lượng góp nhặt đến 710, tiếp xuống một đoạn thời gian rất dài, hắn cái gì đều không làm cũng đủ giữ gìn bộ đội. Ngoài ra, vật tư thu hoạch cũng phi thường phong phú, trong nhà kho nằm 8 tấm rắc ngạc da, 3 cái rắc ngạc sừng, 2 cây rắc ngạc gân. Rắc ngạc sừng phi thường ngắn, đại khái người bình thường ngón tay cái dài như vậy. Hệ thống từ điều nói cái đồ chơi này là rắc ngạc ở trong dòng sông thăm dò thủy ma lực lưu độc dùng, là dị thế giới sinh vật phát triển ra độc hữu khí quan. Hệ thống từ điều còn nói cái đồ chơi này có thể làm thuốc, là phi thường tốt ma pháp nguyên liệu. Có thể cùng ma pháp dính líu quan hệ vật phẩm khẳng định rất đáng tiền, Lý Tần Vũ để bọn chúng an ổn nằm ở trong nhà kho, về sau hẳn là hữu dụng. Đến nỗi 2 cây rắc ngạc gần, cái này liền phi thường có ý tứ, cái đồ chơi này là thiên nhiên dây cung, có thể đem ra làm cung. Bất quá không lưng là cái vấn đề lớn. Bọn hắn hiện tại tìm không thấy đủ rắn chắc lại có co giãn vật liệu, chính là tìm tới cũng không có thích hợp đào cụ gia công. Chỉ có thể tùy tiện tìm chân tướng thực lại bình thẳng gậy gỗ xem như không lưng. Lý Tần Vũ để đám gỗ lìn phân tán tìm kiếm gậy gỗ, chúng gỗ lìn bận rộn một hồi lâu, trở về sau mỗi người đều cầm tận mấy cái bình thẳng gậy gỗ. Lý Tần Vũ lấy ra 2 cây kiên cố cùng mềm dẻo trình độ tốt nhất, dùng bén nhọn móng tay tại gậy gỗ hai bên khắc lên danh vị. Hắn thêm nhiều như vậy sức sống, chẳng những cao lớn, móng tay cũng thật dài, mà lại rất sắc bén, miễn cưỡng có thể làm lưỡi dao dùng. Khắc xong danh vị, hắn đem gân buộc tại 2 cái danh vị bên trên, 2 thanh đơn sơ đến cực điểm cung gỗ liền làm tốt. Lý Tần Vũ thử nghiệm lôi kéo cung, cảm giác vẫn được, dây cung kéo ra về sau có thể cung cấp lực đàn hồi, chỉ là không thể kéo quá vẹn toàn, không phải khom lưng sẽ bẻ gãy. Hắn đem cung buông xuống, đối với mấy cái gỗ liền nói, tiếp xuống đi tìm những cây, muốn như thế mảnh, muốn hẳng. Lý Tần Vũ khoa tay một chút phẩm chất, đám gỗ liền lại tản ra, chỉ chốc lát lại nắm lấy một thanh nhánh cây trở về. Lý Tần Vũ chọn một cây thích hợp nhất, dùng bén nhọn móng tay đem trên nhánh cây vỏ cây lột đi, hắn nhóm lửa thổi phồng đống lửa, đem lột qua ra nhánh cây thả tại bên đống lửa nướng. Làm là như vậy vì hơi cho khô nhánh cây bên trong trình độ, mất nước trong quá trình nhánh cây sẽ biến hình, chỉ cần không ngừng điều chỉnh nướng vị trí, nó liền sẽ trở nên càng ngày càng bình thẳng. Chỉ chốc lát sau, Lý Tần Vũ được đến một cây phẩm chất dài ngắn vừa phải, đồng thời 10 phần bình thẳng quét gỗ. Cái này cũng chưa hết, hắn lại đem gậy gỗ đầu thả ở trên lửa đốt, chờ gậy gỗ đầu đốt đen nhánh thành than về sau, hắn đem mũi côn thả ở trên tảng đá rèn luyện, phục đốt phục mài 2-3 lần, hắn được đến một cây đơn sơ đến cực điểm tiễn. Lý Tần Vũ làm những việc này lúc phi thường chuyên chú. Hắn không có phát hiện, 3 con gỗ lìn chính trực ngoắc ngoắc nhìn chằm chằm động tác của hắn, trong mắt tràn ngập tò mò cùng ham học hỏi. Lý Tần Vũ làm xong một loạt thao tác, đứng dậy đem tiễn dựng vào cung, kéo cung, phóng. Tiễn thành công bị ném bắn tới 20 mét bên ngoài. 3 cái gia hỏa lập tức con mắt trừng lớn, sau đó khoa tay múa chân lại nhảy lại giống. A a a. Hoa nha. Hoa nha. Hoa nha. Ngật nha. Ngật nha. Ngật nha. Lý Tần Vũ mặt đen lại, mẹ nó 3 cái thiểu năng. Hắn đi đến điểm rơi đem tiễn theo trong đất rút ra, cái này tầm bắn, cái này lực xuyên thấu, chỉ có thể nói kéo hông về đến nhà. Nhưng lập nghiệp cất bước giai đoạn, bộ đội liền có thể thu hoạch được chân quý viễn trình lực lượng, điều kiện này đã phi thường tốt, muốn cái gì xe đạp, mà lại không phải còn có hồng độc quả cái này siêu cấp độc dược sao? Uy lực không đủ phụ ma đến gót, đến lúc đó mỗi mũi tên sát điểm chất độc, mũi tên có thể thấy máu liền có thể đoạn bệnh. Lý Tần Vũ hài lòng để cung tên xuống, đối với 3 chi gỗ lìn hạ lệnh. Chiếu ta vừa mới làm phương pháp, mỗi người đi làm 20 mũi tên, nhanh đi. Làm tốt có thịt ăn. 3 người nghe xong có thịt ăn, tính tích cực kéo căng, bằng nhanh nhất tốc độ ở chung quanh tìm kiếm vật liệu, sau đó ngồi xổm tại bên đống lửa lột vỏ cây đốt mũi tên, bận bịu quên cả trời đất. Lý Tần Vũ cũng không có nhàn rỗi, dùng sợi đằng chế tác hai cái đơn sơ ống tên, dùng để thu nạp mũi tên gỗ. Chờ hắn chế tác hoàn tất, ba người còn chưa hoàn thành công tác. Hắn theo trong nhà kho đem một đơn vị 5 ký thịt ma thú lấy ra, dùng móng tay chia cắt thành miếng thịt, sau đó dùng gậy gỗ xuyên lên. Lý Tần Vũ xoa xoa trên tay dầu, trong lòng tự đủ không có đao cụ sinh hoạt thật sự là rất khó chịu, nhất định phải nghĩ biện pháp làm điểm đao cụ, không phải sản xuất sinh hoạt đều không có cách nào tiến hành, loại này nguyên thủy thời gian hắn thật sự là chịu đủ. Hắn đem thịt xin thả tại bên đống lửa nướng, có lẽ là thịt ma thú nguyên nhân đem, cái gì gia vị đều không có thả, nồng đậm mùi thơm liền tràn ngập ra. Ba con gỗ liền nhịn không được nuốt nước miếng, nhưng bọn hắn biết, không hoàn thành trên tay công tác Lý Tần Vũ là sẽ không cho phép bọn hắn ăn cái gì, thế là động tác lại nhanh mấy phần. Lý Tần Vũ đối với bọn hắn biểu hiện hôm nay phi thường hài lòng, tính toán đợi bọn hắn hoàn thành công tác buông ra ăn no, nhưng lại có khách không mời tìm tới. Nơi xa trong bụi cỏ đột nhiên vang lên răng rắc một tiếng, Lý Tần Vũ lô thai giải lập tức dựng lên. Tất cả đứng lên, cầm vũ khí lên. Lý Tần Vũ hét lớn một tiếng, cầm lấy cung tiễn. Ba cái gia hỏa không rõ ràng cho lắm, nhưng bọn hắn thấy Lý Tần Vũ nghiêm túc như vậy, đều nhao nhao đứng dậy cầm lấy trường mâu cùng hắn song song đứng đến cùng một chỗ. Bốn người tưởng rằng dã thú sờ đến phụ cận, con mắt gắt gao tiếp cận bụi cây, bầu không khí có chút khẩn trương. Lý Tần Vũ chậm rãi kéo ra cung, thoa khắp hồng độc quả mũi tên nhắm ngay cách đó không xa bụi cây. Dưới sự nhìn kỹ của mấy người, bụi cây một trận lắc lư, bốn người đều không khỏi nắm thật chặt vũ khí trong tay. Sau một khắc, một cái xanh mơn mởn đầu theo trong bụi cỏ xông ra, là gỗ lìn. Chương 10, chiêu mộ đủ quân số chương 10, chiêu mộ đủ quân số. Bốn người đồng thời nhẹ nhàng thở ra, nguyên lai là một cái bộ lạc gỗ lìn nhà, hủ chết người. Trong bụi cỏ gỗ lìn nhìn thấy bốn cái đồng loại, cũng là hơi kinh ngạc, trong lòng tự nhủ bọn hắn không ở trong bộ lạc nằm đi ra làm gì. Hắn nếu không phải là bị thủ lĩnh phái đi săn nhiệm vụ, mới không ra rồi. Đột nhiên, hắn trông thấy bên đống lửa cắm que thịt nướng, nghe trong không khí mùi thơm, con mắt nháy mắt lục, trực tiếp nhảy ra bụi cây hướng thịt nướng vào tới. Lúc này trong mắt của hắn chỉ có thịt nướng, hoàn toàn không có quản mắt khác bốn cái gỗ lìn. Lý Tần Vũ thấy cái này bức không nói hai lời liền chó giữ chụp mồi, xông đi lên chính là một cước, một chút đem đối phương đường cũ đạp trở về. Hắn hiện tại vừa vặn cao 1m4, lực lượng so phổ thông gỗ lìn cao không ít, một cước này trực tiếp đem đối phương gạt ngã trên mặt đất hừ hừ, đứng lên cũng không nổi. Lý Tần Vũ muốn đi lên hỏi một chút hắn làm sao đến nơi này, nhưng trong bụi cỏ lại chuyển tới động tĩnh, lại lần lượt đi ra một đống gỗ lìn, số lượng có hơn 20 cái, một chút đem phiến khu vực này chiếm tràn đầy. Lý Tần Vũ thấy đối phương có nhiều người như vậy, căng thẳng trong lòng, lui về sau mấy bước, cùng chính mình ba cái binh chạm cùng một chỗ, ánh mắt cảnh giác nhìn chằm chằm bọn gia hỏa này. Mới tới gỗ lìn đều trông thấy bên đống lửa thịt nướng, đều mặt lộ tham lam. Một cái trên mặt có to lớn vết sẹo gỗ lìn đi đến đằng trước, hắn gắt gao tiếp cận thịt nướng, liếm môi một cái. Hắn là chi này săn bắn đội đầu lĩnh, vết sẹo trên mặt là săn bắn sói hoang lúc bị cắn bị thương, có thể theo sói hoang trong miệng sống sót gỗ lìn cũng không nhiều, cái này cho hắn tăng thêm không ít lý lịch, để hắn trở thành chi này săn bắn đầu lĩnh, đồng thời được cái mặt nát ngoại hiệu. Hắn theo thịt nướng bên trên thu hồi ánh mắt, cảnh giác nhìn về phía Lý Tần Vũ. Muốn bình thường hắn trực tiếp dẫn người đi lên đoạn, thế nhưng là Lý Tần Vũ thân cao có vấn đề, bộ lạc trừ thủ lĩnh bên ngoài, căn bản không có gỗ lìn có thể mọc cao như vậy. Song phương cảnh giác quan sát lẫn nhau thật lâu, bên đống lửa thịt nướng vừa lúc bị nướng đến thơm nhất trạng thái, dầu chân bị nướng ra đến nhỏ vào than trong lửa phát ra tư tư thanh âm. Mặt nát nước bọt điên cuồng bài tiết, chưa ăn qua cái gì lương thực tinh hắn lý trí bị bốc hơi, dã thú tư duy chiếm lĩnh cao điểm. Hắn cũng mặc kệ Lý Tần Vũ vì sao có thể mọc cao như vậy, chỉ vào hắn uy hiếp nói, đem thịt nướng cho ta, không phải đánh chết ngươi. Lý Tần Vũ trong lòng tự nhủ còn phải là gỗ lìn a, thật tờ mở trực tiếp. Hắn không có giận, mà là cười tủm tỉm nói, tốt, có thể a, bất quá các ngươi đều tới làm tiểu đệ của ta thế nào? Mặt nát nghe xong đối phương đồng ý, trong lòng tự nhủ to con thật mềm yếu, nhưng mà phía sau lời này liền có chút nghe không hiểu, làm sao dọn? Ngươi muốn đoạt quyền a? Mặt nát giận, chỉ vào Lý Tần Vũ mắng to, to con, không muốn ăn đau khổ liền trung thực nghe lời, đừng tưởng rằng dáng dấp cao không tầm thường, chúng ta nhiều hơn ngươi, phải không? Lý Tần Vũ lộ ra cái nghiền ngẫm biểu lộ, hắn nhìn về phía cái khác gỗ lìn, cười tủm tỉm nói, các minh đệ, nhận ta làm lao đại thế nào? Ta so mặt nát dáng dấp cao hơn càng tráng, ta có thể bắt được càng nhiều càng lớn thu săn. Hắn chỉ hướng trên đống lửa thịt nướng, làm tiểu đệ của ta, mỗi ngày đều có thể ăn no, hiện tại đồng ý lập tức liền có thể đi ăn thịt nướng. Đinh, phải chăng tốn hao 210 đi nạ chiêu mộ gỗ lìn 21, ngài có thể chiêu mộ 16 người. Lý Tần Vũ đến, đối diện có 22 người, có một cái không có đồng ý chiêu mộ, xem ra chính là trước mặt cái này mặt nát. Gia hỏa này hẳn là không nghĩ từ bỏ chính mình săn bắn đội đầu lĩnh quyền lực, cho nên không có đồng ý chiêu mộ, gỗ lìn loại ma vật này tham lam cũng là bao quát quyền lợi. Lý Tần Vũ lựa chọn xác định, trả tiền, chiêu mộ 16 cái gỗ lìn, binh lực của hắn đi thẳng tới 20. Mặt nát thấy Lý Tần Vũ còn dám đào chất tường, giận, đem hắn xương cốt cho ta đánh gãy. Mặt nát ra lệnh một tiếng, 20 mấy cái gỗ lìn cùng nhau tiến lên, cảnh tượng không có phát sinh, bởi vì bọn hắn phần lớn bị Lý Tần Vũ chiêu mộ, chỉ có 4 cái không có bị chiêu mộ gỗ lìn đần độn bật lên. Mấy cái không may hải tử còn tưởng rằng mọi người sẽ cùng nhau tiến lên, đều không có quay đầu nhìn một chút, chờ bọn hắn bọn tới Lý Tần Vũ đội ngũ trước, trực tiếp bị 4 cái trường mâu đánh ngã trên mặt đất. Chính che lấy vết thương ngao ngao gọi đâu, lúc này mới phát hiện đại bộ đội còn đứng ở tại chỗ không nhúc nhích, chỉ có mấy người bọn hắn xông lên bị chọn. Mặt nát thấy nhiều người như vậy không có xông đi lên, vừa giận, hắn lớn tiếng gầm thét lên, lên cho ta, các ngươi đều lên cho ta. Thủ hạ của hắn một trận hai mặt nhìn nhau, sau đó tất cả đều hướng Lý Tần Vũ đi đến. Mặt nát cho là mình rít gào có tác dụng, nào biết những gỗ lìn này đi đến bên người Lý Tần Vũ về sau không có phát động công kích, cứ như vậy đứng ở bên cạnh hắn, biểu hiện rất trả giá. Mặt nát kinh ngạc đến ngây người, đây là náo loạn nào? Tạo phản sao? Nhưng vì cái gì a? Lý Tần Vũ cười ha ha, vung tay lên một cái. Lên! Đánh hắn! Phân phật một chút, 19 cái gỗ lìn xuống tới, nhắm ngay mặt nát liền dừng lại của đầu, đánh hắn ngao ngao kêu thảm, chỉ chốc lát sau liền ngã trên mặt đất. Hắn ngã xuống đất về sau nặng gỗ lìn còn vây quanh hắn bằng đá, đánh hắn lật qua lăn đi. Lý Tần Vũ cảm thấy không sai biệt lắm, để đám người dừng lại, chính mình đi lên dẫm lên biến thành đầu heo mặt nát, giơ lên trường mâu dự định bổ đao ăn kinh nghiệm. Mặt nát phun ra một ngụm mang nát răng máu, mơ hồ không do nói, ngươi không thể giết ta. Ta là thủ lĩnh săn bắn đội đầu lĩnh. Lý Tần Vũ khịt mũi coi thường, trường mâu hung hăng hướng xuống một đâm. Mặt nát con mắt một lồi, cảm nhận khí lực của mình nhanh chóng sói mòn, hắn không nghĩ tới, chính mình thế mà đơn giản như vậy sẽ chết, trong lòng đã hoảng hốt lại hoán động. Hắn hướng Lý Tần Vũ phát ra cuối cùng nguyền rủa. Ngươi lớn lên cao như vậy, là muốn thành đại gỗ lìn đem. Thủ lĩnh, sẽ không cho phép ngươi trưởng thành, ngươi cũng phải chết. Ngươi cũng muốn chết nha. Hắn cuồng loạn rít gào, Lý Tần Vũ nhướng mày, rút ra trường mâu, lần nữa đâm xuống, liên tục mấy lần, mặt nát tắt thở, hệ thống nhắc nhở điểm kinh nghiệm gia tăng. Lý Tần Vũ vứt bỏ trên trường mâu máu, suy nghĩ con hàng này trước khi chết nói lời. Thủ lĩnh sẽ không cho phép chính mình trở thành đại gỗ lìn, ý tứ trước kia có gỗ lìn trưởng thành đại gỗ lìn, nhưng là quá trình trưởng thành bên trong bị thủ lĩnh giết chết thôi. Ngẫm lại cũng thế, cái này gỗ lìn bộ lạc có hơn 300 con trưởng thành gỗ lìn, chỉ có thủ lĩnh một cái đại gỗ lìn, tỷ lệ quá thấp, có người vì nhân tố không giữ quy tắc lý nhiều. Ngẫm lại cũng bình thường, gỗ lìn đều là tham lam thành tính ma vật, 365 khối xương có 366 khối phản cốt, một cái bộ lạc nếu là có gỗ lìn thành công trưởng thành là đại gỗ lìn, chuyện thứ nhất chính là khiêu chiến thủ lĩnh, đem đối phương giết chết chính mình làm thủ lĩnh. Béo thủ lĩnh vì bảo hộ chính mình địa vị, nhìn thấy con kia gỗ lìn thân cao có dị thường, lập tức sẽ đem hắn bóp chết. Lý Tần Vũ cảm thấy cái này rất gỗ lìn, chỉ là làm như vậy bộ lạc phát triển chẳng phải bị áp chế sao? Mập mạp chết bầm này đem tất cả có tiềm lực gỗ lìn giết, gỗ lìn bộ lạc chất lượng một mực thấp như vậy, còn thế nào mở rộng lãnh địa? Tốt ra cái kia mập mạp chết bầm liền không nghĩ tới phát triển. Lý Tần Vũ ăn cỏ trong nửa tháng, thủ lĩnh không phải ăn chính là ngủ, một bước đều không có bước ra bộ lạc. Đám gỗ lìn từng cái gầy cùng bộ xương khô, liền hắn một người trưởng thành tam cao người bệnh, bởi giờ nếu không phải nhỏ yếu gỗ lìn bản năng sẽ vây quanh ở cường giả bên người, bộ lạc sớm tán. Hiện tại Lý Tần Vũ thân cao 1.4m, mang theo cao phổ biến 1 đến 1.2m gỗ lìn quần bên trong phi thường dễ thấy, hắn chỉ cần xuất hiện tại thủ lĩnh trước mặt, đối phương nhất định sẽ giết hắn. Nhưng Lý Tần Vũ nhìn về phía 19 thủ hạ, tự tin cười một tiếng. Lao tử có 19 cái tử sĩ, ngươi một cái đại gỗ lìn lấy cái gì thắng? Chương 11, đánh lén chương 11, đánh lén Lý Tần Vũ hợp nhất mặt nát bộ đội, binh lực đến đỉnh phong, hắn dự định đêm nay dẫn người trở về sống mái với nhau, tại thủ lĩnh giết lúc trước hắn động thủ. Vì tăng lên tân binh sĩ khí, bữa thứ nhất đến ăn chút tốt, hắn lại lấy ra hai đơn vị thịt ma thú, đem hắn kéo thành miếng thịt thả tại bên đống lửa nướng, đã nướng chín về sau cầm ra một túi ngũ cốc, dùng thịt nướng vòng quanh ngũ cốc phát cho đám gỗ lìn ăn. Ngũ cốc cung cấp than nước năng lượng rất sung túc, ăn cái đồ chơi này đỉnh đói, nhưng cảm giác không tốt, gỗ lìn không thích, cũng may dùng thịt nướng bọc lấy liền không có vấn đề. Bộ đội ăn no về sau, Lý Tần Vũ để bọn hắn mỗi người tìm một cây lại dài lại bình thẳng gậy gỗ, để bọn hắn đem gậy gỗ đầu thả tại đống lửa bên trong nướng, nướng đến thành than sử dụng sau này tảng đá đem đầu mài nhọn hoắt làm thành mâu gỗ. Hắn đem trang ngũ cốc túi đưa cho gỗ bù ạ. Đi hái hồng độc quả, đem cái này túi lộ đầy. Gỗ bù ạ lĩnh mệnh đi ra ngoài. Lý Tần Vũ tại mới chiêu mộ gỗ lìn bên trong tìm ra một cái bả vai hơi rộng, cánh tay hơi dài, đem một cái khác cung cho hắn. Từ nay về sau ngươi gọi gỗ, xem thật kỹ, ta dạy cho ngươi làm sao bắn tên. Lý Tần Vũ tay nắm tay giáo gỗ bắn tên, không trông cậy vào hắn có thể bắn nhiều chuẩn, dù sao cái đồ chơi này tầm bắn chỉ có 20m, ứng dụng tràng cảnh cơ hội là thiết mặt bắn. Giáo mấy lần, gỗ không sai biệt lắm có thể đem tiễn bắn đi ra, chỉ là chính xác đáng lo. Lý Tần Vũ để hắn ở một bên luyện tập, để nắm mâu gỗ lìn tập hợp, hắn mở ra chiến trường chỉ huy giao diện, đem tất cả nắm mâu gỗ lìn tổ chức vì nắm mâu bộ binh, sau đó để bọn hắn xếp hàng. Xem trọng, cùng ta cùng một chỗ làm cái động tác này. Lý Tần Vũ đứng tại đội ngũ phía trước, cầm cây trường mâu biểu thị đâm đâm. Đám gỗ lìn đều bắt chước động tác của hắn bắt đầu đâm đâm. Thời gian ngắn như vậy, Lý Tần Vũ không trông cậy vào đem bọn hắn luyện thành tinh binh, chỉ cần để bọn hắn biết làm sao đem mũi thương đưa ra ngoài là được, có cơi chặt hệ thống có thể để bọn hắn cưỡng chế chiến đấu, cái này liền đủ tiếp xuống tới sống mái với nhau dùng. Nặng gỗ lìn thao luyện một hồi, có lẽ là có hệ thống gia trì nguyên nhân, động tác của bọn hắn còn rất có mô hình có dạng, Lý Tần Vũ càng có niềm tin. Hơn nửa canh giờ, gỗ bù ạ thở hồng hộc chạy về đến, trong tay hắn túi đổ đầy hồng độc quả. Hết thảy chuẩn bị sẵn sàng, Lý Tần Vũ cầm ra cá nướng để đám người ăn thứ nhì bữa cơm, sau đó mệnh lệnh đám người tại chỗ nằm xuống đi ngủ. Gỗ lìn từng cái ngã đầu liền ngủ, có thể ăn no liền ngủ, bọn hắn cảm giác chính mình vô cùng hạnh phúc, lao đại mới thật sự là quá tốt. Thời gian đi tới đêm khuya, Lý Tần Vũ đem tất cả gỗ lìn đánh thức, hiện tại gỗ lìn bộ lạc đám gia hỏa toàn bộ ngủ, chính là xuất binh thời cơ tốt. Hắn mang đám gỗ lìn lặng lẽ hướng bộ lạc phương hướng đi, đám gỗ lìn còn tưởng rằng lão đại mới muốn dẫn bọn hắn trở về ngủ tiếp, tuyệt đối nghĩ không ra Lý Tần Vũ sau đó phải làm sự tình có bao nhiêu điên cuồng. Không nói cho bọn hắn muốn đi làm gì, là bởi vì Lý Tần Vũ hiểu rất rõ gỗ lìn, bọn hắn nghe xong muốn cùng thủ lĩnh chiến đấu, khẳng định sẽ dọa đến kẻ ra quần, sẽ hỏng việc. Không bằng giấu giếm bọn hắn, đem bọn hắn kéo đến chiến trường, trực tiếp dùng hệ thống công năng để bọn hắn A đi lên, tại tất cả mọi người kịp phản ứng trước đó đem làm xong việc. Bởi vì gỗ lìn có nhìn ban đêm năng lực, ban đêm hành quân đối với bọn hắn không có gì độ khó, bọn hắn rất nhanh sở đến gỗ lìn bộ lạc bên ngoài bụi cỏ. Lý Tần Vũ hạ lệnh dừng lại, để đám gỗ lìn đem hồng độc quả đập nát, đem chất lỏng đều bôi lên tại trường mẫu nhọn bên trên. Hắn từng bước kiểm tra đi qua, bảo đảm mỗi cái lông dài nhọn đều bôi lên bên trên chất lỏng. Hết thể hoàn thành về sau, hắn hạ lệnh để đám người đứng tại chỗ không cho phép lên tiếng. Hắn lặng lẽ sờ tiến vào gỗ lìn bộ lạc quan sát tình huống. Lúc này gỗ lìn bộ lạc hết thể như thường, đám gỗ lìn tùy tiện tìm khối địa phương nằm sấp liền ngủ, thậm chí không có an bài người canh gác. Buổi sáng mặt nát đội ngũ bị hắn hợp nhất, một chi săn bắn đội không có trở về, sửng sốt không ai để ý nhất là thủ lĩnh, cái kia mập mạp chết bầm liền nằm tại lều cỏ bên trong nằm ngáy ho, tiếng lẩm bẩm cùng xét đánh, một điểm không có phái người ra ngoài tìm ý tứ. Có lẽ tại gia hỏa này xem ra, thủ hạ gỗ lìn đều là hao tài, thiếu người tùy tiện theo con non bên trong nhỏ giọt mấy một bút lớn, cái này không lại có người tới hầu hạ chính mình sao? Gỗ lìn chỉ cần đi chết liền tốt, thủ lĩnh cân nhắc coi như nhiều, làm thủ lĩnh quá mệt mỏi, mỗi ngày nhất định phải bảo trì 18 giờ giấc ngủ. Mây đen do lớn lúc, giết người phóng hỏa ngày, Lý Tần Vũ không còn làm bất luận cái gì chờ đợi, trực tiếp ép một chọn chúng tất cả bộ đội, ép ba khởi xướng công kích. Hắn một đợt đưa trong tay tất cả bộ đội A đi lên, định dùng kiến cắn chết voi chiến thuật chơi chết mập mặt này. Lý Tần Vũ sau lưng đám gỗ lìn chính không nghĩ ra đâu, không biết tân nhiệm lão đại vì cái gì tại bộ lạc cổng không đi vào. Đột nhiên, bọn hắn cảm giác linh hồn phảng phất nhận chỉ dẫn, từng cái cầm trường mâu xông ra ngoài. Bọn hắn bằng nhanh nhất tốc độ xông vào gỗ lìn bộ lạc, phóng tới trong bộ lạc kiến trúc duy nhất cỏ tranh nhỏ phòng. Công kích động tĩnh kinh động trong bộ lạc cái khác gỗ lìn, bọn gia hỏa này từ dưới đất bò dậy, một mặt một bước, không biết xảy ra chuyện gì. Lý Tần Vũ nhìn thấy chính mình 19 cái gỗ lìn mâu binh trực tiếp xông vào nhà tranh, lòng hắn nói đại sự đã thành, tiếp xuống chỉ cần loạn mâu đâm, coi như ngươi là đại gỗ lìn cũng chỉ có chết phần kiệt khắc khắc. Lý Tần Vũ bắt đầu nổi điên, đều nghĩ kỹ khống chế bộ lạc về sau thực hành mấy cái 5 năm đo lường bạch. Nhưng để hắn không tưởng được chính là, sau một lúc lâu, động tĩnh gì đều không có. Thủ lĩnh bị loạn lông đâm gào thảm tình cảnh cũng không có phát sinh, nắm mâu đám gỗ lìn vây quanh thủ lĩnh không biết làm sao. Con mẹ nó, các ngươi làm cái gì? Bọn giá hỏa này xông đi vào không giết người đặt đứng đó nhìn ngủ mỹ nhân đây. Lúc này gỗ lìn thủ lĩnh tiếng ngáy đình chỉ, hắn bị bừng tỉnh. Hắn mở mắt đã nhìn thấy một đống tiểu đệ vây quanh chính mình, doa đến hắn ngao một tiếng chu lên, trực tiếp từ dưới đất nhảy. Không được. Lý Tần Vũ kinh hãi, hắn nhớ tới đến, dựa theo cới chặt hai hệ thống phán định, bọn hắn cùng gỗ lìn thủ lĩnh ở giữa cũng không phải là quan hệ thù địch. Tăng thêm nắm mâu gỗ lìn bình thường đều tuân theo thủ lĩnh mệnh lệnh, liền càng sẽ không chủ động hướng hắn phát động công kích. Các ngươi muốn làm gì? Gỗ lìn thủ lĩnh giận, lều cỏ bị hắn coi là hạch tâm lãnh địa, tuyệt không cho phép bất luận cái gì gỗ lìn đặt chân, bất luận cái gì dám can đảm đi vào nhà tranh người đều sẽ bị hắn giết chết. Các ngươi dám ngao 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 ngao. Thủ lĩnh còn muốn nói điều gì, đột nhiên liền che lấy cái mông nhảy dựng lên, hắn đưa tay hướng phía sau cái mông một chảo, một chi mũi tên gỗ bị đảo xuống tới. Ai bắn ta? Ai bắn ngao 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 ngao. Lý Tần Vũ sờ đến phía sau hắn, dùng cung gỗ bắn mũi tên thứ hai. Sau đó đối nghịch mâu gỗ lìn hạ lệnh giết hắn. Bởi vì Lý Tần Vũ chủ động công kích, gỗ lìn thủ lĩnh bị phán định thành địch nhân, vừa mới còn không biết làm sao nắm mâu đám gỗ lìn đều nhô lên trường mâu, nhắm ngay gỗ lìn thủ lĩnh liền đâm. Ngao ngao ngao. 19 cây trường mâu theo 4 phương 8 hướng đâm tới, gỗ lìn thủ lĩnh bị đâm ngao ngao gọi. Phản đồ. Gỗ lìn thủ lĩnh thống hào một tiếng, hắn theo giã thu váy ra bên trong cầm ra một thanh rượu, mà lại là đồ sắt. Phản đồ. Chết. Gỗ lìn thủ lĩnh nhắm ngay trước người một cái nắm mâu gỗ lìn hung hăng một chặt, trực tiếp đem đầu của đối phương mệnh bạo. Lý Tần Vũ con ngươi đột nhiên co rụt lại, không nghĩ tới cái này Nguyên Thủy trong bộ lạc lại có đồ sắt, điều này cũng làm cho hắn có chút không tưởng được. Cũng may đồ sắt chỉ có một thanh, mà hắn có 19 con nắm mâu gỗ lìn, hai quyền khó địch bốn tay, cho dù là người trưởng thành đánh tiểu hài, 20 cái không sợ chết tiểu hài cũng có thể đem người trưởng thành xe lật. Gỗ lìn thủ lĩnh cầm dịu một trận loạn vùng chém lung tung, nắm mâu gỗ lìn bị hắn liên tục chém ngã 3-4 cái, lấy hắn thể trạng, chỉ cần bị đụng phải, cơ hồ chính là nhất kích tất sát. Có thể để gỗ lìn thủ lĩnh hoảng hốt chính là, hắn đã giết chết nhiều như vậy phản đồ. Theo Lý mà nói cái khác phản đồ đã sớm bởi vì hoảng hốt chạy, nhưng còn lại gỗ lìn vẫn như cũ vây quanh hắn, dùng mâu gỗ công kích hắn, không có chút nào khiếp đảm ý lùi bước. Cái này không bình thường, cái này quá không bình thường. Gỗ lìn làm sao có thể như thế dũng cảm? Liều mạng đau đớn như vậy thương vong còn muốn đem hắn bây giết, cái này vi phạm gỗ lìn bản năng. Hắn không kịp nghĩ nhiều, thật sự nếu không khai thác hành động, thật muốn mở lại. Hắn nghĩ bằng vào thể trạng lao ra, nhưng vây quanh hắn gỗ lìn quá nhiều, mà lại trường mâu còn thật dài, bốn phương tám hướng cùng một chỗ đâm, hắn đều nhanh mất đi cân bằng. Không có cách nào phá trận, hắn liền lớn tiếng hướng trong bộ lạc cái khác gỗ lìn hô nói, có ai không? Giết bọn hắn, giết những phản đồ này. Hắn một tiếng này gầm rú, để vừa tỉnh ngủ đám gỗ lìn có chút không biết làm sao. Bọn hắn mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, ngày xưa cao cao tại thượng thủ lĩnh thế mà bị đồng loại dùng đầu gỗ đâm đến cả người làm máu, bọn hắn cái hốt tạm thời không thể nào hiểu được chính biến như vậy cao đại thượng từ ngữ. Người tới, người tới, giết những phản đồ này. Gỗ lìn thủ lĩnh lần nữa lo lắng hô to, hắn lại chém chết hai tên phản đồ, nhưng hắn cũng sắp không chịu được nữa. Hắn cảm giác bị đâm phá vết thương đau rát, mà lại đầu góc của hắn bắt đầu mê muội, muốn nói, khí lực của hắn cũng tại biến mất. Gỗ lìn thủ lĩnh vẫn còn có chút dư uy, hắn thứ nhì lần kêu cứu về sau, thật là có gỗ lìn ngao ngoe muốn động, chậm rãi xuống tới. Lý Tần Vũ thấy thế trong lòng căng thẳng, nhất định phải nhanh lên động thủ giải quyết ra hỏa này, lại để cho hắn hô hai câu, đám gỗ lìn thật bị hắn thuyết phục. Hắn tìm đúng cơ hội, nâng cao mâu gỗ liền hướng gỗ lìn thủ lĩnh khởi xướng bắn bọn. Gỗ lìn thủ lĩnh còn ở một bên chém giết một bên kêu gọi đâu. Đột nhiên, hắn cảm giác phần bụng truyền đến một trận kịch liệt nhất đau đớn. Hắn cúi đầu xem xét, một cái so cái khác gỗ lìn cao lớn ra hỏa đem một cây trường mâu cắm vào hắn ruột và dạ dày bên trong. Cái này xem như vết thương chí mạng, để hắn phát ra đêm nay kịch liệt nhất kêu thảm. Hắn hai mắt huyết hồng đầy dây dữ tợn, nhìn chằm chằm Lý Tần Vũ nghiến răng nghiến lợi. Ngươi là đại gỗ lìn. Cái này liền có thể giải thích, đối với gỗ lìn đến nói, tạo phản cùng tiết mục cuối năm làm sủi cảo là giữ lại chương trình. Hắn hận a, làm sao không có chú ý trong bộ lạc có người hướng đại gỗ lìn tiến hóa đâu? Gỗ lìn bản năng sẽ vây quanh ở cường giả bên người, đối phương có thể tụ tập lên nhiều như vậy phản đồ ngược lại là bình thường, cũng không bình thường chính là, gia hỏa này đến tột cùng dùng loại phương pháp nào để bọn phản đồ không sợ tử vong? Lý Tần Vũ không có ý định cùng hắn làm dây dưa, hung hăng nhất chuyển trường mâu, mũi thương tại gỗ lìn thủ lĩnh trong bụng đánh một vòng, đem bụng hắn bên trong ruột đều đánh gãy, hắn lần nữa phát ra một trận thống khổ kêu thảm, trên thân sức lực cũng bị tiết ra hơn phân nửa. Lý Tần Vũ thừa cơ để lên tất cả thể trọng, dùng sức hướng phía trước đục vào, đem gia hỏa này đánh ngã, hắn dịu cũng kéo tay hất ra. Cái này mập đô đô gia hỏa ngã xuống đất, đem trên mặt đất cho bụi đều đập dựng lên, cùng cái núi thịt như. Trên người hắn mỡ tạo nên từng tầng gợn sóng, chính là những vật này bảo hộ hắn, để hắn tại 20 cây trường mâu công kích đến vẫn có thể giữ được tính mạng, bất quá cũng dừng ở đây. Nắm mâu đám gỗ lìn vây quanh, trường mâu nhào nhanh chóng rơi xuống, đảo mắt ngay tại gỗ lìn thủ lĩnh trên thân đâm gần 100 cái lỗ thủng. Bọn hắn sức lực không lớn, mâu gỗ không đủ bén nhọn, đâm ra đến đều là bị thương ngoài da, thế nhưng đủ thống khổ, cùng lăng chỉ không có gì khác biệt. Gỗ lìn thủ lĩnh chịu không được thống khổ như vậy, không có tại phản kháng, hắn nhìn xem cao cao tại thượng Lý Tần Vũ, ngựa khí suy yếu cầu xin tha thứ, tha, tha ta một mạng. Chương 12, trở thành thủ lĩnh chương 12, trở thành thủ lĩnh Lý Tần Vũ quay đầu liếc mắt nhìn, vừa mới dự định vây quanh cứu giá gỗ lìn đều đứng tại chỗ, nhìn lẫn nhau, một mặt một bước. Gỗ lìn thủ lĩnh cầu xin tha thứ về sau, tự nhiên mất đi cường giả thân phận, cái khác gỗ lìn đối với mệnh lệnh của hắn bắt đầu chất vấn. Đối phương không có uy hiếp, Lý Tần Vũ để nắm mâu gỗ lìn dừng lại đâm đâm. Hắn ném ra dây cỏ, để người đem cả người làm máu gỗ lìn thủ lĩnh trói lại. Sau đó cầm lấy cái kia thanh búa cẩn thận quan sát. Đây chính là một thanh phổ thông búa, chỉ là bởi vì bảo dưỡng không làm đã gì xét, mà lại lưỡi búa phi thường cùn. Lý Tần Vũ đi tới gỗ lìn thủ lĩnh một bên, đem dịu khoác lên trên cổ hắn hỏi, dịu lấy ở đâu? Gỗ lìn thủ lĩnh con mắt quay tít một vòng. Ngươi đáp ứng trước sẽ không giết ta, ta sẽ nói cho ngươi biết. Lý Tần Vũ cũng sẽ không cùng hắn nói điều kiện, nắm chặt còn cắm ở trên bụng hắn không có rút ra mâu gỗ, hung hăng nhất chuyển, hắn liền phát ra như mổ heo kêu thảm. Ta nói. Theo phía tây nhân loại thôn xóm trông được. Lý Tần Vũ sững sờ. Nhân loại? Ngươi nói phía tây có nhân loại, tình huống gì? Nói cẩn thận chút. Vâng vâng vâng, thuận sông lớn hướng phía tây đi 4 ngày, có nhân loại tại sông lớn phụ cận thành lập thôn trang nhỏ. Ta trước kia đi tiến công qua bọn hắn, bị giết trở về, dịu chính là khi đó trộm. Lý Tần Vũ hỏi, bọn hắn cụ thể có bao nhiêu người, bao nhiêu nam nhân, bao nhiêu nữ nhân? Vấn đề này đem gỗ lìn thủ lĩnh làm khó, hắn mặt lộ vẻ khó xử, không biết nên nói thế nào. Lý Tần Vũ nhìn hắn cái kia bức dạng, biết hắn không biết số, chỉ vào gỗ lìn bộ lạc hỏi, nhân loại thôn xóm so với chúng ta bộ lạc lớn sao? Có so sánh tổ, lần này gỗ lìn thủ lĩnh biết nên nói như thế nào, hắn gian nan dùng bị trói lại vươn tay ra 3 cái đầu ngón tay. Nhiều như vậy nhân loại thôn xóm mới có bộ lạc của ta như thế lớn. Đó chính là hơn 100 người rồi, ngươi nói hướng phía tây đi 4 ngày liền có thể tìm tới nhân loại thôn xóm, ý tứ đi 4 ngày lộ trình chính là bên rừng rậm dưới sao. Cái vấn đề này rất trọng yếu, hắn cần biết ma pháp rừng rậm có bao lớn, bọn hắn hiện tại ở vào ma pháp rừng rậm vị trí nào. Nếu như bây giờ bộ lạc vị trí cách nhân loại khu khống chế chỉ có 4 ngày lộ trình, vậy hắn 1 giây sau liền muốn mang bộ lạc xâm nhập ma pháp rừng rậm. Trước cả một đời Lý Tần Vũ nhìn kỳ huyễn tác phẩm cũng không ít, liền gỗ lìn loại này tiểu ma vật đều là bị quân đội nhân loại cùng dũng giả làm túi kinh nghiệm soát. Tăng thêm cái thế giới này gỗ lìn không có giống cái, thường xuyên bắt chủng tộc khác giống cái sinh sôi, hắn dùng đầu ngón chân đều có thể nghĩ ra được, nhân loại trông thấy gỗ lìn sợ rằng sẽ trực tiếp hóa thân sợ ngược lao ca chặt chặt chặt. Lấy hiện tại bộ lạc tình huống, đụng tới nhân loại đó là một con đường chết, chỉ có thể tránh lui thay phát triển. Không có, phía tây bên rừng rậm giới ở nơi nào ta cũng không biết, nhưng tuyệt đối không chỉ 4 ngày lộ trình, rừng rậm rất lớn. Lý Tần Vũ yên tâm, chỉ cần khoảng cách khủng bố đứng thẳng vượt đủ xa, bộ lạc chính là an toàn. Hiện tại hắn đã thành gỗ lìn, cách tự hỏi cũng là gỗ lìn thức, không có cách nào, ai bảo mình đời này chuyển thế thành gỗ lìn nữa nha, trời sinh cùng nhân loại đối địch, chỉ có thể nghĩ hết biện pháp bảo mệnh. Không chỉ như thế, hắn còn muốn thử một chút có thể hay không đánh xuống nhân loại kia thôn trang, thu hoạch được càng nhiều đồ sắt. Dù sao dị thế giới người cùng hắn không quan hệ, lại không phải cả cuộc đời trước nhân loại, đánh người của thế giới này hắn một điểm cảm giác tội lỗi đều không. Như vậy hiện tại vấn đề là, những nhân loại kia tại sao muốn xâm nhập ma vật rừng rậm kiến thiết thôn trang? Ma vật rừng rậm khắp nơi đều là nguy hiểm ma thú, lục địa có sói có gấu, trong nước có rắn ngạc, sông lớn bên trong còn có con kia dài đến 100 mét không biết cự quái, trí tuệ quần cư ma vật có bọn hắn những gỗ lìn này. Liên loại này sinh cơ bừng bừng vạn vật xuất phát tình huống, nhân loại đến ma vật rừng rậm bên trong xây thôn, là muốn khiêu chiến bản thân hở. Hắn hoài nghi những nhân loại này có phải là phạm tội gì, bị nhân loại chủ lưu thế giới lưu đẩy tới nơi này rồi. Tiếp xuống Lý Tần Vũ lại hỏi rất nhiều vấn đề, đem bộ lạc tình huống chung quanh hiểu rõ mấy lần. Đầu tiên trong rừng rậm còn có rất nhiều gỗ lìn bộ lạc, bất quá đều ở vào mông muội lạc hậu trạng thái. Gỗ lìn thủ lĩnh nói hắn khống chế bộ lạc tính tương đối lớn. Tiếp theo trong rừng rậm còn có cái khác trí tuệ quần cư hình ma vật. Gỗ Lìn thủ lĩnh tại phía đông phát hiện qua cầu đầu nhân, một loại đầu chó thân người toàn thân lông tóc, thân cao phổ biến tại 141, khoảng 6 mét cỡ trung ma vật. Bọn hắn sức chiến đấu mạnh hơn Gỗ Lìn, bất quá nhân số so Gỗ Lìn thiếu, Gỗ Lìn thủ lĩnh từng cùng đối phương làm qua mấy lần, song phương đều muốn giết chết đối phương, đem đối phương làm đồ ăn. Bất quá lẫn nhau giao chiến mấy lần, ai cũng tiêu diệt không được ai, thế là song phương hình thành ăn ý, lấy một cây đại thụ vì biên giới, đại thụ phía tây là Gỗ Lìn bộ lạc bãi săn, phía đông là cầu đầu nhân bãi săn. Phía nam có toàn núi cao, dưới núi cao có rất nhiều hang động. Gỗ Lìn thủ lĩnh nói nơi đó có hang động nện, là loại vô cùng nguy hiểm ma vật, sẽ nhà tơ, phun độc, đến đó Gỗ Lìn rốt cuộc không có trở về. Trở lên chính là Gỗ Lìn thủ lĩnh biết toàn bộ, gia hỏa này nói trước kia hắn là cái nào đó Gỗ Lìn trong bộ lạc thành viên, về sau cái bộ lạc kia bị rừng rậm ma hùng hủy diệt, hắn có thể đào thoát, buôn ba trong quá trình chậm rãi trưởng thành đại Gỗ Lìn, những tin tức này là hắn lang thang thời kỳ thăm dò đi ra. Về sau Gỗ Lìn thủ lĩnh tìm tới hiện tại bộ lạc, ở trong này đặt chân, lại về sau, có chút nhỏ yếu lang thang Gỗ Lìn tụ tập đến bên cạnh hắn, bộ lạc càng lúc càng lớn. Có những gỗ lìn này cung cấp nuôi dưỡng, cuộc sống của hắn càng ngày càng dễ chịu, chậm rãi mất đi đối với ngoại giới thăm dò dục vọng, mỗi ngày nằm ngồi ăn rồi chờ chết. Hỏi thăm kết thúc, Lý Tần Vũ đem rượu chống đỡ tại gỗ lìn thủ lĩnh trên cổ. Đã không có gì có thể nói, kia liền lên đường đi. Gỗ lìn thủ lĩnh hoảng hốt toàn thân run rẩy lên. Không, ta cái gì đều nói cho ngươi, ngươi không thể giết ta, ngươi không thể giết ta. Hắn muốn dây dưa, nhưng hắn thương nặng như vậy, mà lại công kích vũ khí của hắn còn bôi lên hồng quả, hiện tại vừa bận đột phát, hắn căn bản không còn chút sức nào. Lý Tần Vũ mở ra tù binh quản lý bảng nhìn sang, trông thấy đại biểu gỗ lìn thủ lĩnh ô biểu tượng biểu hiện nhưng chưa mộ, gia hỏa này vì mạng sống đã khuất phục. Nhưng Lý Tần Vũ không có lựa chọn chưa mộ, mà là tại đối phương hoảng sợ trong tầm mắt, một đũa đem đầu hắn bổ xuống. Gia hỏa này thống trị gỗ lìn bộ lạc quá lâu, tất cả gỗ lìn đều nhận hắn làm chủ, nếu như không giết chết hắn, chính mình căn bản là không có cách hoàn toàn nắm giữ gỗ lìn bộ lạc. Lý Tần Vũ một cước đem đầu đạp đến ăn dưa gỗ lìn quần bên trong, dọa đến bọn hắn loa nha nha lui về sau đi. Lý Tần Vũ đi đến trong bộ lạc ở giữa, đạp lên trước thủ lĩnh đầu, cười tủm tỉm nhìn xem chúng gỗ lìn. Từ giờ trở đi ta là lão đại, ai tán thành ai phản đối. Chương 13, tiến giai đại gỗ lìn chương 13, tiến giai đại gỗ lìn ngày thứ nhì, mặt trời một lần nữa dâng lên, gỗ lìn bộ lạc đổi lãnh tụ mới. Làm hiện tại gỗ lìn bên trong cao nhất nhất tráng Lý Tần Vũ, hắn việc nhân đức không nhường ai thuận bị. Thân là một cái có được nhân loại linh hồn gỗ lìn, hắn tự nhiên sẽ không để cho gỗ lìn bộ lạc ở vào hỗn độn trạng thái, hắn cho đám gỗ lìn tiến hành phân tổ, một nửa người đi săn bắn đội, 30 vì một tổ, có 5 tổ, hướng bốn phương tám hướng phân tán ra ngoài tìm thú săn. Lý Tần Vũ cảnh cáo bọn hắn, đánh tới thú săn nhất định phải mang về để hắn phân phối, nếu ai dám nuốt riêng thú săn, sẽ chết rất thê thảm. Còn lại một nửa người thành công tác đội, Lý Tần Vũ cho bọn hắn cái thứ nhất nhiệm vụ là đi đào hố, đem trước đó ăn hồng độc quả chết mất hơn 30 bộ thi thể chôn. Tờ mờ giờ, những thi thể này ở trong bộ lạc đợi 2 ngày, đều bốc mùi, tiền nhiệm thủ lĩnh là thật ngữ bức, một điểm quản ý tứ đều không có. Gỗ lìn loại sinh vật này mặc dù giống con rắn nhịn sống, nhưng bọn hắn cũng là sẽ sinh bệnh người chết, nếu là thi thể sinh sôi ôn dịch, một đợt liền có thể cho bọn hắn đưa tiễn. An bài tốt nhiệm vụ, Lý Tần Vũ chiêu mộ 7 cái gỗ lìn, đem ngày hôm qua tổn thất bổ sung, sau đó mang 19 cái binh đi săn bắn rắc ngạc. Hôm qua đã chứng minh qua, dùng hồng độc quả săn giết rắc ngạc phi thường hữu hiệu. Cả ngày này, Lý Tần Vũ ngay tại điên cuồng đi săn trung độ qua, chết ở trong tay hắn rắc ngạc số lượng đạt tới 21 con, hắn trực tiếp lên tới cấp 10, sức sống theo 8 đi tới 12, chiều cao của hắn đi tới 1m8, coi như ở trong đại gỗ lìn, cũng coi như lớn lên tương đối cao tồn tại. Cùng lúc đó, chạy kỹ năng bị hắn điểm đẩy đến cấp 5, thêm ra sở trường điểm toàn điểm tại một tay trên vũ khí. Hiện tại hắn thu hoạch được một thanh bằng sắt vũ khí dịu, dự định hảo hảo luyện luyện một tay vũ khí độ thuần thục, về sau khả năng cần dùng đến. Săn giết được chập tối liền đình chỉ, Lý Tần Vũ để chúng gỗ lìn đồng tâm hiệp lực, đem hôm nay giết chết rắc ngạc lật cái mặt, hắn dùng dịu theo rắc ngạc phần bụng đào lên, đem nguyên một chương rắc ngạc ra lột xuống tới. Rắc ngạc thuộc da thế nhưng là phi thường chân quý giáp trụ nguyên liệu, hiện tại có đồ sắt, nhất định phải đem bọn chúng toàn bộ thu thập. Rắc ngạc sừng cũng bị hắn dùng đũa lưng đập xuống, đồng dạng thích đáng bảo tồn. Cả ngày này cay quái, hệ thống bạo đồ vật, thêm hiện thực từ trên người rắc ngạc lấy đồ vật như sau. Vũ cấp 42 giác ngạc ra 37 giác ngạc sừng 5 giác ngạc gần 11 đi nạ 1890 lớn như thế thu hoạch, để Lý Tần Vũ vui thấy răng không thấy mắt, bất quá để hắn xoắn suýt chính là, trên mặt đất nhiều như vậy giác ngạc thi thể, bọn hắn thịt còn có thể ăn sao? Những này giác ngạc đều là Lý Tần Vũ dùng hồng độc quả hạ độc chết, hồng độc quả biểu hiện độc tính có chút nguy thiên, thứ này chỉ sợ là loại ma pháp thực vật, không phải độc tính sẽ không như thế liệt. Nhưng mắt ba trước 21 đầu giác ngạc thi thể, hắn thực tế không đành lòng để ở chỗ này hư thối. Hắn trước kia nhìn qua phim phóng sự, nói rất nhiều tự nhiên độc tố nhiệt độ cao làm nóng về sau, protein sẽ bị phá hư, mất đi độc tính, hắn không biết đầu này pháp tắc đến dị thế giới còn thông không thông dụng. Hắn dự định đem thịt xử lý qua về sau để người ăn thử, nhìn có thể hay không hạ độc chết người. Lý Tần Vũ làm khối rác ngạc thịt, dùng nước rửa sạch sẽ, cắm ở trên nhánh cây thả ở trên lửa nướng, trực tiếp cho nó nướng thành thịt khô, nướng đến răng lợi không tốt đều nhai bất động loại kia. Lý Tần Vũ đem gỗ bù ạ kêu đến. Ngươi hôm nay biểu hiện dũng cảm, thưởng ngươi một cây thịt xiên. Lý Tần Vũ không có chút nào đạo đức gánh vác, đem thịt xiên đưa cho gỗ bù ạ. Gỗ bù ạ một mặt kinh hỉ, mấy ngụm đem thịt xiên ăn hết sạch. Lý Tần Vũ chừng chừng nhìn chằm chằm gỗ bù ạ cũng chừng chừng nhìn chằm chằm Lý Tần Vũ. Ngươi có đặc thù gì cảm giác sao? Lý Tần Vũ hỏi. Gỗ bù ạ gãi gãi mặt. Không có a. A có. Lý Tần Vũ khẩn trương lên, để hắn mau nói. Gỗ bù ạ một mặt thẹn thùng. lão đại, ta cảm giác còn không có no bụng. Lý Tần Vũ trợn mắt, ăn, để hắn buông ra ăn, thử một chút có phải là độc tính không đủ. Hắn còn để cái khác gỗ lìn đều ăn, ăn chết hắn một lần nữa nhận người, ăn bất tử liền kiếm bụt. Kết quả rất khả quan, hơn một giờ đi qua, 19 con gỗ lìn không có một cái xuất hiện dấu hiệu trúng độc. Lý Tần Vũ nhẹ nhàng thở ra, hắn cảm thấy hoặc là độc tính đều tập trung tại giác ngạc dạ dày, không có khuyết tán đến địa phương khác, hoặc là nhiệt độ cao xác thực có thể phá hư hồng độc quả độc tố protein. Hiện tại tốt, những thịt này cũng sẽ không lãng phí. Lý Tần Vũ lập tức hạ lệnh, để đám người bắt đầu xử lý giác ngạc, đem thịt toàn bộ cắt bỏ cắm tại trên gậy gỗ mang về bộ lạc. Hắn còn cố ý cảnh cáo đám gỗ lìn, không muốn đụng giác ngạc nội tạng. Bởi vì lượng công việc quá lớn, Lý Tần Vũ phái gộp mâu chạy về bộ lạc, đem tổ công tác gỗ lìn đều gọi đi qua. Khi bọn hắn trông thấy đầy đất giác ngạc thì lúc, tất cả đều kinh ngạc đến ngây người. Bọn hắn đời này gặp qua thịt đều không có hôm nay nhiều như vậy à. Mỗi cái giác ngạc thể trọng tối thiểu vượt qua 500 kg, lột ra đến thịt làm sao cũng tại 300 kg đi lên. Xử lý tốt những thịt này đủ bọn hắn ăn vào hạ hạ cái nguyệt. Gỗ lìn bộ lạc sĩ khí nháy mắt tăng gọn, bọn hắn đối với Lý Tần Vũ tràn ngập sùng bái, có thể làm đến nhiều thịt như vậy, thủ lĩnh đại nhân quang huy hướng mặt trời răng. Tiên nhiệm thủ lĩnh thời đại một đi không trở lại gây. Lý Tần Vũ để chúng đám gỗ lìn đem thịt cầm về bộ lạc, cũng cảnh cáo bọn hắn không thể ăn vụng, chủ yếu là sợ không có nhiệt độ cao xử lý qua thịt có độc. Đến bộ lạc về sau, Lý Tần Vũ ở trong bộ lạc ở giữa nổi lên cái to lớn đống lửa, để đám gỗ lìn đến hậu sơn nước suối chỗ đem chia cắt tốt thịt rửa sạch sẽ, biến thành phiến mỏng, thả tại bên đống lửa nướng, nhất định phải nướng thành thịt khô. Chúng tiểu nhân nghe kỹ, cho ta cố gắng làm việc, không cho phép ăn vụng, chỉ cần các ngươi cố gắng làm, đêm nay ta để các ngươi tất cả mọi người ăn thịt tan vào no bụng. Lý Tần Vũ cam đoan để đám gỗ lìn lâm vào sung sướng hải dương, bọn hắn nhiệt tình mười phần, động tác trên tay đều nhanh mấy phần. Chỉ chốc lát sau, mấy ngàn xuyên bị xử lý hoàn tất giác ngạc miếng thịt khoác lên trên đống lửa nướng, nồng đậm mùi thịt tại phụ cận tràn ngập ra. Lúc này sắc trời đã ám, săn bắn đội lục tục ngo ngoe trở về, bọn hắn nhìn thấy trong bộ lạc lại có nhiều thịt như vậy ăn, tất cả đều kinh ngạc đến ngây người. Bọn hắn trong núi chạy cả ngày, chỉ tìm tới một chút tiểu động vật cùng quả dại, này làm sao vừa về đến, bộ lạc liền bị thịt tràn ngập đây. Đi nhầm bộ lạc hở. Lý Tần Vũ thấy săn bắn đội trở về, để bọn hắn đứng vững, đem tìm tới đồ vật bày ở trước mặt, hắn muốn từng bước kiểm tra. Thứ một chi săn bắn đội trước người bày biện mấy cái con thỏ chết, một chút quả mọng, số lượng không phải rất nhiều, nhưng đầy đủ bọn hắn chi này săn bắn đội thường ngày tiêu hao, thoạt nhìn là dụng tâm. Lý Tần Vũ hài lòng nhẹ gật đầu, hắn đi đến mấy tên trước người, cẩn thận dùng cái mũi trên người bọn hắn hít hà. Mấy cái gỗ lìn không biết Lý Tần Vũ nghe bọn hắn hương vị là có ý gì, chỉ có thể đứng tại chỗ để hắn nghe. Lý Tần Vũ ở trên thân mọi người toàn hỏi qua một lần, tiện tay cho săn bắn đội đầu lĩnh một bàn tay. Mẹ ngươi, các ngươi mấy ngày không có tắm rửa, toàn bộ cút ngay cho ta đi rửa sạch sẽ, tẩy đến không có hương vị, không phải không cho phép ăn thịt. Bị đánh săn bắn đội đầu lĩnh sắc mặt vui mừng, ý tứ rửa sạch sẽ liền có thể ăn thịt thôi, hắn lập tức mang săn bắn đội gỗ lìn, rất là vui vẻ chạy đến phía sau núi nước suối nơi đó tắm rửa đi. Lý Tần Vũ lại liên tục kiểm tra hai chi săn bắn đội thu hoạch, bọn hắn tình huống đều không khác mấy, bắt được đều là cỡ nhỏ thú săn, không nhiều không ít. Lý Tần Vũ trên người bọn hắn gửi qua đi, đều để bọn hắn đi tắm rửa sau đó ăn thịt làm. Khi hắn kiểm tra thứ tư chi săn bắn đội lúc, thứ tư chi săn bắn đội chỉ có một ít quả mọng cùng côn trùng, số lượng còn thiếu đáng thương. Lý Tần Vũ nhíu nhíu mày, số lượng này quá ít, có gì đó quái lạ. Hắn nhìn về phía săn bắn đội đầu lĩnh, gia hỏa này một mặt định nọt nhìn xem hắn, đã không kịp chờ đợi muốn đi tắm rửa ăn thịt. Lý Tần Vũ đem cái mũi xích lại gần hắn cẩn thận ngửi ngửi, ở trên người hắn nghe được nồng đậm mùi máu tươi. Lý Tần Vũ lập tức giận dữ, một thanh bóp lấy cổ của hắn đem hắn nhấn trên mặt đất. Chương 14, kiến thiết chương 14, kiến thiết ta nói qua, bắt được thú săn đều muốn cầm về từ ta phân phối, vợ ý giờ ăn vụng đúng không? Đại ca cùng ngươi tâm liên tâm, ngươi cùng đại ca chơi đầu góc. Lý Tần Vũ hung hăng bóp lấy cổ họng của đối phương, để hắn đều nhanh ngạt thở. Vừa mới Lý Tần Vũ nghe được trên người đối phương có mùi máu tươi, nhóm này săn bắn đội bắt được thú săn ăn xong mới trở về. Hắn tuyệt đối không cho phép có người ngỗ nghịch mệnh lệnh của mình. Gỗ lìn đều là quần không có nhân tính không có gia đình quan niệm ma vật, có thể ước thúc bọn hắn chỉ có kẻ thống trị võ lực, nếu như ngay cả võ lực đều không thể ước thúc bọn hắn, sự thống trị của mình rất có thể sụp đổ, cho nên vừa có loại này manh mối, nhất định phải hung hăng cắt đứt. Lý Tần Vũ không cho đối phương cơ hội nói chuyện, trực tiếp rút ra bên hông dịu, đối với trán của đối phương liền một chặt, đến cái hoàng kim nổ đầu. Lý Tần Vũ dùng dịu chỉ vào khủng hoảng không thôi gỗ lìn săn bắn đội, đối nghịch mâu gỗ lìn hạ lệnh, lên. Ba rút một giết. Nắm mâu đám gỗ lìn lập tức hành động, nâng cao trường mâu liền bay lại, săn bắn đội gỗ lìn dọa bảy ngồi dưới đất. Có thể cầm mâu đám gỗ lìn đều có chút vào đầu, ba rút một giết là ý gì đấy a? Lý Tần Vũ im lặng đều, hắn dựng thẳng lên ba cái ngón tay. Đây là ba con gỗ lìn. Hắn đem một cái ngón tay bẻ đi. Ba con bên trong giết chết một cái. Nắm mâu gỗ lìn bừng tỉnh đại ngộ, nâng cao trường mâu liền bắt đầu giết chóc. Tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên, chi này săn bắn đội gỗ lìn rất nhanh bị đâm ngược lại cái này đến cái khác. Lý Tần Vũ đối với này phi thường hài lòng, cái khác gỗ lìn mặt mũi tràn đầy hoảng hốt, đây chính là hắn muốn thống trị gỗ lìn loại ma vật này, chỉ có thể làm khủng bố thống trị. Chỉ là giết giết, Lý Tần Vũ liền phát hiện không đúng, tờ mở giờ hơn 30 người săn bắn đội bị giết 10 người không đến, những này cái gì so toán học là giáo viên thể dục giáo hở. Lý Tần Vũ đội vàng kêu dừng, hắn muốn chính là ba rút một giết không phải ba rút tam sát. Bất quá mệnh lệnh đều đã chấp hành, cũng không thể đánh mặt mình, chỉ có thể đem một trang này tiếp nhận đi. Lý Tần Vũ chỉ vào thi thể trên đất, đối với nặng gỗ lìn giết đảo, đều cho ta thấy rõ ràng. Đây chính là không phục tùng mệnh lệnh hạ trạng. Về sau nghe ta mệnh lệnh thì tan vào nó bụng, không tuân mệnh lệnh đều phải chết. Lập uy hoàn tất, Lý Tần Vũ kiểm tra cái cuối cùng săn bắn đội thú săn. Chi này săn bắn đội tiểu đầu đầu chỉ có một lỗ hai, hắn nhìn Lý Tần Vũ hướng chính mình đi tới, trực tiếp cho quỷ. Lý Tần Vũ hỏi, ngươi ăn bụng thú săn rồi? Một lỗ hai gỗ lỉnh run rẩy lắc đầu. Không có. Không có. Cái kia không có việc gì, không trái với mệnh lệnh đều vô sự, làm trái mệnh lệnh quỷ xuống cũng vô dụng. Lý Tần Vũ nhìn về phía bọn hắn mang về thú săn, đồ vật rất trung quy trung cũ, thỏ gà rừng trứng chim quả mọng, cùng một chút nhìn không ra thứ gì hoa quả, số lượng không ít, săn bắn đội trên thân cũng không có mùi máu tươi, Lý Tần Vũ phi thường hài lòng. Hắn đang nghĩ để cái này săn bắn đội đi tắm rửa ăn cái gì, nhưng đột nhiên, hắn nhìn thấy một cái quen thuộc đồ chơi, khoai tây. Con mẹ nó. Lý Tần Vũ một tay lấy khoai tây kéo lên, thả ở trước mắt cẩn thận quan sát. Nhìn xem giống khoai tây. Hắn dùng móng tay phá mở khoai tây ra, đem cái mũi đụng lên đi ngửi ngửi. Nghe giống khoai tây. Hắn hé miệng, tại khoai tây bên trên cắn một cái, sau đó cẩn thận nhấm ướt. Bắt đầu ăn cũng giống khoai tây, tợt mờ giờ đây chính là khoai tây. Lý Tần Vũ một tay lấy quỷ một hai gỗ lỉnh quăng lên, điên cuồng lay động bờ vai của hắn. Thứ này cái kia tìm tới. Còn có hay không? Tại. Đang đến gần hang động nện xào huyện phụ cận tìm tới, còn. Còn có rất nhiều, khắp núi khắp nơi đều là thứ này dễ cây. Lý Tần Vũ hô hấp thô trọng, trên mặt cũng bởi vì cuồng hỉ mà bặm mẹo. Khoai tây à, có thể cung cấp đại lượng tinh bột, vừa lai giống thực địa vực lớn, sản lượng siêu cao cây nông nghiệp. Tốt, ngươi rất tốt, ngươi là công. Lý Tần Vũ vỗ bả vai của đối phương. Ta ban thưởng tên ngươi một hai, từ nay về sau ngươi đảm nhiệm chi này săn bắn đội đội trưởng, ngươi mỗi ngày có thể phân đến người khác gấp đôi đồ ăn. Hiện tại, mang ngươi người đi tắm rửa, sau khi tắm xong thịt khô tùy tiện ăn. Một hai cùng hỉ, chính mình đây coi là lên bờ rồi. Lớn nhỏ cũng là lanh đạo bóp. Lý Tần Vũ nhìn xem chúng gỗ lìn ánh mắt áo ước, quyết định thừa cơ đem chế độ đẳng cấp chứng thực một chút. Hắn cầm lấy một miếng thịt khô tại chúng gỗ lìn trước mặt lung lay, cái này không sai biệt lắm là một cái gỗ lìn miễn cưỡng có thể ăn no lượng cơm ăn. Nghe kỹ, từ nay về sau, công tác đội mỗi ngày có thể ăn vào dạng này một miếng thịt. Săn bắn đội bởi vì gặp nguy hiểm, mỗi ngày có thể ăn vào một khối nữa. Săn bắn đội đội trưởng có thể ăn vào hai khối. Nếu như gặp phải địch nhân, tham gia chiến đấu binh sĩ mỗi ngày có thể ăn vào ba khối. Nếu như lập được công, một lần có thể được đến 10 khối. Một hai tìm tới hữu dụng cây nông nghiệp, tính lập công, ban thưởng 10 khối thịt làm. Gỗ lìn tiểu não hạt dưa không thể lý giải những con số kia hàng nghĩa. Lý Tần Vũ dứt khoát cầm thịt khô xếp thành mấy chồng, để đám gỗ lìn biết mình thân phận có thể thu được như thế nào đãi ngộ. Chúng gỗ lìn ánh mắt đồng loạt rơi tại chồng thành một chồng 10 đầu thịt khô bên trên. Lúc này bọn hắn cái hót bên trong đã có một cái ấn tượng, chỉ cần lập công, liền có thể được đến thật nhiều thịt. Mấy ngày kế tiếp, bộ lạc vững bước phát triển. Lý Tần Vũ cho đám gỗ lìn phái rất nhiều nhiệm vụ. Đầu tiên là xây dựng bãi bầy thú, dùng cho chăn nuôi chuột gỗ. Chuột gỗ là loại hình thể rất lớn, xem ra giống con chuột động vật. Cái đồ chơi này tính cách dịu dàng ngoan ngoãn, cái gì đều không quan tâm, chỉ là không ngừng ăn cỏ ăn cây đều có thể sống. Đương nhiên, thứ này làm gỗ lìn bộ lạc duy nhất không có bị ăn sạch động vật, là có chỗ đặc thù, nó đặc biệt có thể sinh, mà lại hình thể vừa phải, bị đám gỗ lìn lấy ra làm sinh sôi công cụ. Đời trước thủ lĩnh tại lúc, những này chuột gỗ bị tùy tiện buộc tại bên cây thả rông, Lý Tần Vũ đến liền muốn quy phạm quản lý, mà lại về sau chỉ có lập công gỗ lìn có thể sinh sôi hậu đại. Ngoài ra, hắn để người tu thứ nhì cái kiến trúc là phòng nuôi trẻ, chính là dùng đầu gỗ cùng lá cây dựng túp lều ở giữa dùng thổ trồng cái đơn sơ đến cực điểm giường đất, có thể nhóm lửa sưởi ấm. Lý Tần Vũ tại gỗ lìn con non giai đoạn, mỗi ngày đều gặp phải tử vong, hắn biết rõ, gỗ lìn bộ lạc đối với gỗ lìn con non nuôi thả thái độ, dẫn đến gỗ lìn con non tỷ lệ tử vong vượt qua 80. Nhất định phải làm ra cải biến. Làm như vậy không phải tiền nhân xối qua mưa không hy vọng hậu nhân gặp mưa đạo đức quan, đơn thuần là vì phát triển. Nhân khẩu là phát triển yếu tố mấu chốt, vì thu hoạch được đủ nhiều trưởng thành gỗ lìn, liền nhất định phải bảo hộ gỗ lìn con non, để bọn hắn vượt qua suy yếu nhất giai đoạn. Phòng nuôi trẻ tạo xong, Lý Tần Vũ để người xây dựng chính mình nhà ở, hắn để đám gỗ lìn dùng gậy gỗ xây dựng một tòa nhà gỗ, 40 bình phương tả hữu, so tiền nhiệm gỗ lìn thủ lĩnh lều có tinh xảo không biết bao nhiêu lần. Tại cái bộ lạc này, tất cả mọi người muốn ở trên mặt đất mà ngủ dưới tình huống, hắn có thể ngủ phòng nhỏ, xem ra có chút mục nát nào. Nhưng là, hắn Lý Tần Vũ thân là bộ lạc đại thủ lĩnh, vai gánh bộ lạc hưng suy, thưởng thụ một chút làm sao rồi? Phổ thông gỗ lìn chỉ cần cân nhắc làm sao làm việc là được, thân là thủ lĩnh hắn cân nhắc coi như nhiều. Bộ lạc phát triển vui vẻ phồn vinh, nhưng Lý Tần Vũ phát hiện cái vấn đề rất nghiêm trọng, bởi vì không có đồ sắt, bộ lạc phát triển tốc độ thực tế quá chậm, nếu như không giải quyết cái vấn đề này, bộ lạc từ đầu đến cuối đem dừng lại tại nguyên thủy thời đại. Lý Tần Vũ đứng tại thủ lĩnh cửa nhà gỗ, hướng phía tây nhìn lại. Nhân loại thôn xóm, là thời điểm đi xem một chút. Chương 15, chế giáp chương 15, chế giáp Lý Tần Vũ hạ quyết tâm đi nhân loại thôn trang cướp bóc một đợt, dù sao là dị thế giới nhân loại, làm chính bọn hắn một điểm gánh nặng trong lòng không có. Bất quá liền tự mình dưới trướng những này thối rào rạt nát trứng chim, hắn thật sợ ngàn dặm tặng đầu người, vì thế phải chuẩn bị từ sớm. Tới trước một tay trưng binh, trừ chính mình có thể chấm dứt đối với tín nhiệm 19 cái hệ thống binh bên ngoài, Lý Tần Vũ chiêu mộ 200 cái gỗ lìn, để bọn hắn trở thành thoát ly sản xuất binh sĩ. Lý Tần Vũ cho mỗi chỉ gỗ lìn đều chuẩn bị mâu gỗ, sau đó để bọn hắn tiến hành huấn luyện quân sự. Huấn luyện quân sự nội dung rất đơn giản, trường mâu đâm đâm, tăng lên lực chiến đấu của bọn hắn. Chạy bộ, tăng lên bọn hắn cơ động năng lực. Tư thế hành quân, tăng lên bọn hắn tính phục tùng cùng đoàn đội ý thức. Trước hai hạng đều dễ nói, dưới sự dụ hoặc của đồ ăn, đám gỗ lìn đều có thể hoàn thành, thế nhưng là cuối cùng một hạng tư thế hành quân liền muốn mặn già. Gỗ Lìn trời sinh vui động, từng cái cùng đa động chứng, ngươi để bọn hắn ở dưới Thái Dương đứng một giờ không thể động, chuyện này đối với bọn hắn đến nói quả thực là cực hình. Lý Tần Vũ tự mình giám sát, làm mấy lần đều không quá đi, bọn gia hỏa này xếp hàng đứng đứng liền bắt đầu có tiểu động tác, nói nhỏ lời nói, thậm chí dứt khoát thối giữa, đặt mông ngồi dưới đất, để Lý Tần Vũ đau đầu đến cực điểm. Tư thế quân đội thứ này đi, sắp thực đủ tra tấn người, không cần nói Gỗ Lìn, coi như nhân loại đều có chút chịu không được, cần phải có lao binh nhìn xem. Thứ này chủ yếu vì bồi dưỡng cá thể đối với quân lệnh tính phục tùng, dù sao để bộ đội ở dưới mặt trời không cho phép nhúc nhích đứng một giờ có ý nghĩa sao? Không có. Nhưng loại này không có ý nghĩa mệnh lệnh binh sĩ đều kiên quyết phục tùng, cái kia trưởng quan về sau phái binh sĩ đi tiến hành các loại chiến thuật nhiệm vụ, bọn hắn không phải càng sẽ phục tùng sao? Nhất là Gỗ Lìn những ma vật này, bọn hắn càng hẳn là tiếp nhận tư thế quân đội huấn luyện tẩy lễ, bồi dưỡng bọn hắn đối với mệnh lệnh phục tùng vô điều kiện. Vì thế Lý Tần Vũ là cùng bọn hắn đối đầu, Gỗ Lìn nhất định phải thông qua tư thế quân đội huấn luyện. Lý Tần Vũ vốn nắng qua nhiều lần, liền quân côn đều đánh lên, vẫn chưa được, thứ này cùng Gỗ Lìn hỗn độn bản năng đối với sông. Lý Tần Vũ trực tiếp báo nổi, hắn cầm giữ mâu Gỗ Lìn kêu đến, để bọn hắn đứng tại Gỗ Lìn phương trận phía trước. Đem bọn hắn chằm chằm tốt, nếu ai dám động, dám nói chuyện, dám tùy tiện đi loạn, trực tiếp giết. Lý Tần Vũ lười nhắc cùng bọn hắn dây dưa, trực tiếp dùng Gỗ Lìn giỏi nhất nghe hiểu được ngôn ngữ, không phục tùng liền giết. Quả nhiên, bộ này phi thường có hiệu quả, đối mặt đồng loại đoạt mệnh trường mâu, Gỗ Lìn từng cái đứng ở nơi đó không dám động đậy, cũng không dám nói chuyện, ngay cả đứng 3 giờ đều không lên tiếng. Lý Tần Vũ hài lòng nhẹ gật đầu, quả nhiên, Gỗ Lìn còn là thiếu ăn đòn, liền phải dùng loại phương pháp này, làm như vậy xuống dưới, hắn có lòng tin trong vòng 1 tháng bồi dưỡng được những Gỗ Lìn này tính phục tùng, 1 tháng sau liền có thể xuất binh. Trừ huấn luyện quân sự, Lý Tần Vũ còn có cái khác chuẩn bị. Đầu tiên là tiếp tục soát đẳng cấp, Lý Tần Vũ mỗi ngày mang binh sĩ đi săn giết rất ngạc, chẳng những chính hắn muốn thăng cấp, hắn cũng muốn cho thủ hạ đám gỗ lìn thăng cấp. Những gỗ lìn này thực tế quá thấp, kéo đi cùng nhân loại làm cùng tiểu hài đánh đại nhân, hắn nhất định phải đem 19 tên lính toàn bộ luyện thành cấp 2 binh đại gỗ lìn. Vì thế hắn một mực liền soát 2 ngày rất ngạc, rốt cục, trước hết nhất theo hắn gộp mâu tích lũy đủ kinh nghiệm, Lý Tần Vũ tại binh sĩ quản lý giao diện điểm kích thăng cấp, tốn hao 80 cũng nạ ẻn, đem gộp mâu thăng cấp thành đại gỗ lìn. Gộp mâu thân cao nháy mắt nhảy lên tới 1m7. Hắn không thể tin nhìn xem chính mình thân thể cường tráng, mênh mông lực lượng để hắn cảm giác được thoát thai hoán cốt thoải mái cảm giác. Lý Tần Vũ đem gôn mâu kéo tới chúng gỗ lìn trước mặt, chỉ vào hắn hô to, gôn mâu bởi vì tác chiến dũng cảm, bị ta ban cho lực lượng. Từ nay về sau hắn chính là trong bộ lạc thứ nhì con đại gỗ lìn. Các ngươi không nghĩ thu hoạch được đồng dạng lực lượng sao? Nghĩ sao? Muốn liền cho ta cố gắng chiến đấu. Đinh, ngài tiến hành một lần thành công diễn thuyết, kích phát đám gỗ lìn nhiệt tình, bị lực độ thuần thục một. Nhìn xem đám gỗ lìn cùng nhiệt chiến ý, Lý Tần Vũ phi thường hài lòng. Chỉ cần bọn hắn có thể bảo trì loại này nhiệt tình, đánh xuống nhân loại bộ lạc thật không thành vấn đề. Mấy ngày kế tiếp, bờ sông rác ngạc bị lao tội, bị đám gỗ lìn câu dẫn lên bờ cùng giết, lần lượt lại có rất nhiều gỗ lìn kinh nghiệm tích lũy đủ, Lý Tần Vũ đem bọn hắn toàn bộ thăng cấp thành đại gỗ lìn. Đại gỗ lìn sức chiến đấu so với nhân loại nam tính mạnh, trí tuệ cũng cùng nhân loại không sai biệt lắm, Lý Tần Vũ quyết định, chờ trong tay tất cả gỗ lìn đều tấn thăng thành đại gỗ lìn, liền xuất binh nhân loại thôn trang. Trừ ra tăng binh sĩ chất lượng, Lý Tần Vũ cũng tại chế tạo thích hợp cho đại gỗ lìn sử dụng vũ khí trang bị, chủ yếu là hộ giáp cùng nỏ. Hộ giáp lời nói, hắn hiện tại có dịu, đem dịu mài sắc bén chút, có thể đối với giáp ngạc da tiến hành đơn giản gia công. Nhưng là giáp ngạc phần lưng da phi thường dày, phi thường cứng rắn, dịu căn bản chặt không ra, dẫn đến không cách nào gia công. Trừ phi có cốt sắt cái đục một loại đồ vật, dùng khoan liên tuyến phương thức, tài năng gia công da cá sấu cứng rắn nhất phần lưng. Lý Tần Vũ tạm thời từ bỏ giáp ngạc da lưng gia công, bắt đầu cắt giáp ngạc da tương đối mềm mại phần bụng. Những này màu trắng thuộc da mặc dù mềm mại, nhưng lực phòng ngự cũng rất kinh người, ngăn cản nhỏ tơ giờ số cũng nhỏ, đao kiếm chém vào không có vấn đề. Lý Tần Vũ lập tức hạ lệnh để đám gỗ lìn chế tạo 20 bộ nhuyễn giáp. Hắn tự mình cho đám gỗ lìn biểu thị làm sao chế tác, dùng dịu đem giáp ngạc mềm mại phần bụng thuộc da cắt, trước ngực về sau ngực hai khối thuộc da, dùng dây từng buộc cùng một chỗ xong việc. Giáp vai dùng một khối lớn da cá sấu buộc tại trên giáp ngực xong việc, sau đó là váy giáp, giáp chân, tay giáp. Cái này cá sấu giáp còn rất nhẹ nhàng, sau khi mặc vào hoạt động linh hoạt, cung cấp lực phòng ngự cũng không tầm thường. Lý Tần Vũ phi thường hài lòng, dạng này trong tay mình liền có 19 cái giáp nhẹ bộ binh vì hiện lộ rõ ràng địa vị của mình. Lý Tần Vũ cường điệu cho chính mình tạo một bộ đặc thù giáp. Tóm lại chính là dùng 2 tầng da cá sấu may dày thêm phiên bản, gia tăng lực phòng ngự. Sau đó hắn làm khỏa giáp ngạc xương đầu, đem giáp ngạc trên dưới hàm cách ra mang ở trên đầu chính mình, cách xa nhìn còn rất bá khí, giống đầu người cá sấu. Cái khác gỗ lìn thấy còn có loại này thao tác, tất cả đều hai mắt tỏa sáng, cùng Lý Tần Vũ mượn dịu đi chặt giáp ngạc đầu làm thành mũ giáp. Lần này 19 cái đại gỗ lìn đều đeo lên đầu cá sấu nó trụ, xem ra có điểm giống cái gì mà quân, hẳn là có thể tạo được đe dọa địch nhân tác dụng. Lý Tần Vũ tạo bộ này giáp ngạc nhuyễn giáp là bị hệ thống nhận định qua, là có thể bỏ vào nhà kho về sau có thể nhìn thấy thuộc tính. Tên: giày thêm giáp ngạc nhuyễn giáp. Trọng lượng: 15 kg. Hộ giáp loại hình: giáp nhẹ đột phòng, 12 thân phòng, 24 vai phòng, 13 tay phòng, 13 chân phòng, 13 giới thiệu văn tắt. Hạng nhẹ giáp trụ: cường độ thấp ma pháp khẳng tính, thủy nguyên tố hòa hợp, người mặc sẽ mê hoặc giáp ngạc, để hắn tưởng rằng đồng loại mà không phát động công kích. Lý Tần Vũ phi thường hài lòng, cái này giáp thuộc tính rất không tệ, hơn nữa còn chỉ là dùng giáp ngạc phế liệu chế tác giáp. Nếu như thu hoạch được cái khác đồ sắt công cụ, có thể gia công giáp ngạc dày nhất phần lưng, dùng nó làm giáp phòng ngự hiệu quả há không càng người tiên. Lý Tần Vũ đối với đi ăn cướp nhân loại thôn trang vừa nóng cắt mấy phần. chuẩn bị cho tốt giáp, vũ khí cũng phải an bài bên trên. Lấy hiện tại bộ lạc điều kiện, làm không là cái gì tốt vũ khí cận chiến, bất quá Lý Tần Vũ trong tay có rất nhiều giáp ngạc gần, hắn có thể chế tạo nỏ. Vừa vặn những ngày này Lý Tần Vũ chế tạo nhiều như vậy giáp trụ, hắn kỹ thuật rèn có thể thuần thục tăng lên tới 25 điểm, kỹ thuật rèn có thể giải tỏa một hạng 2 chọn một kỹ năng chi nhánh. 1. Đồ gốm nung, ngài có thể thu được cùng đồ gốm chế tác liên quan tri thức. 2. Cung nỏ chế tác, ngài có thể thu được cùng cung nỏ chế tác liên quan tri thức. Chương 16, chế nỏ chương 16, chế nỏ tại MOUN tờ bờ là nhị trùng, người chơi cái kia hạng kỹ năng độ thuần thục đạt tới 25 điểm, liền có thể tại hai cái tài mọn có thể trúng 2 chọn 1, về sau mỗi gia tăng 25 điểm đều có thể lại chọn một lần. Hiện tại Lý Tần Vũ kỹ thuật rèn có thể tăng lên tới 25 điểm, có thể tiến hành một lần 2 chọn 1. Thứ một hạng đồ gốm chế tạo Lý Tần Vũ còn rất động tâm, nung đồ gốm thế nhưng là nhân loại văn minh tiến bộ một voi trình, thả tại hiện tại gỗ lìn nơi này cũng giống vậy. Nhưng bây giờ xuất binh sắp đến, gia tăng võ bị mới là trọng yếu nhất, mà lại đồ gốm kỹ thuật không phải phi thường trở ngại, Lý Tần Vũ chính mình cũng biết chế tác đơn giản đồ gốm, bởi vậy hắn trực tiếp lựa chọn thứ nhì hạng cung nỏ chế tạo. Điểm kích xác nhận về sau, Lý Tần Vũ cảm giác đại lượng cung nỏ chế tạo kỹ thuật tràn vào trong đầu, hắn tốn một hồi lâu mới hoàn toàn hấp thu những kiến thức này. Hắn lúc này hoàn toàn là cái cung nỏ chế tạo đại sư, lại nhìn chính mình trước đó làm hai thanh giản dị cung gỗ, trên mặt tất cả đều là ghét bỏ, như thế kéo hông đồ vật sao có thể là tác phẩm của mình. Hắn trực tiếp đem hai con cung gỗ hủy đi, cái này phá đồ chơi hắn nhìn nhiều liền sẽ nổ tung. Vì thế, gỗ còn một mặt ủy khuất nhìn xem hắn, như cái bị đện xấu đồ chơi tiểu hài. Khóc cái gì khóc? Cái này rách dưới đồ chơi ngươi muốn giữ lại ăn tết à? Đi, lão tử cho ngươi tạo cái tốt hơn. Lý Tần Vũ mang gộp chạy vào rừng rậm, tìm kiếm một loại gọi hạt thông một cây cối. Vừa được đến cung nọ tri thức nói cho hắn, loại cây này thân cây phi thường cứng cỏi, mà lại tính dẻo dai cũng không tệ, từ loại này cây lấy vật liệu là chế tác cung nọ tuyệt hảo nguyên liệu. Bất quá Lý Tần Vũ cũng không tính cầm thứ này tới làm cung, hắn muốn bắt thứ này làm nọ. Cung binh thời gian huấn luyện quá dài, Lý Tần Vũ không có thời gian chờ cung binh thành hình, so ra mà nói, nọ binh huấn luyện liền đơn giản nhiều. Nọ binh chỉ dùng đem nọ dây cung kéo lên, hoàn thành tụ lực liền có thể thông dong nhắm chuẩn, không giống cung, kéo ra về sau ngươi còn phải phí sức duy trì mở cung trạng thái, tay kia run à, giống như Parkinson, nghị bắn chúng người phi thường trở ngại. Hai người chạy đường này, tìm tới một gốc hạt thông cây, Lý Tần Vũ để gộp dùng dịu đem cây chặt, lột ra, chặt thành thích hợp khối gỗ. Lý Tần Vũ lựa chọn chế tạo là một cái chữ thập hình cung nỏ, kết cấu vô cùng đơn giản, liền hai khối gậy gỗ ghép lại với nhau, dùng mấy cây khối gỗ nhỏ chế tạo cái nỏ cơ là được. Lý Tần Vũ ngày thứ nhất liền hoàn thành một chi nỏ, đồng thời thử bắn thành công. Tầm bắn vượt qua tháng 1 năm 20 mét, lực xuyên thấu không tầm thường, dù chỉ là dùng mũi tên gỗ, xạ kích thân cây cũng đâm vào một đoạn ngón tay sâu như vậy. Tại vũ khí lạnh thời đại, cái đồ chơi này xem như thấp phối bản súng ngắn. Lý Tần Vũ đem chế tác tốt nỏ thu vào nhà kho, trong nhà kho cho thấy vũ khí từ điều. Tên: giản dị đến cực điểm chữ thập nỏ. Trọng lượng: 3 kg. Vũ khí loại hình: nỏ nhẹ. Tổn thương: 35 đâm xuyên. Đạn dược tốc độ phi hành: 70 m mỗi giây. Tầm sát thương: tháng 1 năm 20 m. Đánh giá: một loại khẩn cấp sản phẩm, nỏ thân không có trải qua hòng khô xử lý, không có bên trên sơn, nỏ cơ vì bằng gỗ, cường độ có hạn, tại kịch liệt tác chiến bên trong có thể sẽ hư hao, còn có rất lớn tiến bộ không gian. Hệ thống đánh giá Lý Tần Vũ còn là nhận. Cái này cung nỏ chính là khẩn cấp sản phẩm, nếu như thời gian sung túc, có càng nhiều vật liệu, hắn có thể tạo ra uy lực càng lớn cung nỏ, cũng may hiện tại đã đủ. Lý Tần Vũ lập tức tiến hành khuyết chương sinh, chính hắn một người đạo thủ, lấy mỗi ngày sản xuất 3 chi nỏ tốc độ, làm ra 20 đem cung nỏ. Không có cách nào, toàn bộ lạc chỉ có một thanh dịu, sức sản xuất quá thấp, bất quá cái này cũng có chỗ tốt, có thể soát kỹ thuật rèn có thể độ thuần thủ. Tên nỏ chế tác cũng rất đơn giản, dùng rác ngạc răng làm mũi tên là được, công việc này hắn giao cho cái khác gỗ lìn, mỗi người làm 40 con. Hắn còn dùng để người dùng rác ngạc thuộc ra chế tác ống tên, hết thảy chuẩn bị hoàn tất, thời gian trôi qua một tháng, là thời điểm xuất binh. Lý Tần Vũ tại cưới chặt nhà kho thả đầy các loại thịt khô, cá khô cùng ngũ cốc, thủ hạ 20 cái đại gỗ lìn đều mặc rác ngạc nhuyễn giáp, cầm mâu gỗ, cung nỏ. 200 cái trải qua sơ bộ huấn luyện quân sự gỗ lìn xếp hàng thành phương trận, vũ khí của bọn hắn là mâu gỗ cùng hòn đá nhỏ, làm cái lớp tuyến cùng quấy rối tác dụng. Xuất chinh nhân loại thôn trang lúc, Lý Tần Vũ tìm tới một thai nói với hắn, từ giờ trở đi, ta bổ nhiệm ngươi làm thường vụ phó thủ lĩnh. Ta không có ở đây trong khoảng thời gian này, ngươi muốn đem bộ lạc quản tốt. Một hai mộng bước ở, hắn còn tưởng rằng lão đại xuất trình sẽ mang hắn, kết quả để hắn lưu thủ. Lão đại, mang ta cùng đi chứ? Ta cũng muốn đứng quân công. Lý Tần Vũ vô một hai bả bay. Yên tâm, ta không có ở đây trong khoảng thời gian này, ngươi chỉ cần đem bộ lạc quản tốt, trở về cũng coi như người quân công. Mặt khác ta cho ngươi phái mấy cái nhiệm vụ. Lý Tần Vũ chỉ vào trong bộ lạc ở giữa nhà gỗ nói, thứ một, đó là của ta phòng, không cho phép bất luận kẻ nào tiến vào, nếu ai dám tiến vào, giết không tha. Một hai bị giật nảy mình, cuống quýt gật đầu. Lão đại yên tâm, ta tuyệt đối cho ngươi xem tốt phòng, ai cũng không thể tiến vào. Lý Tần Vũ thâm trầm cười một tiếng. Chỉ hy vọng như thế. Kỳ thật hắn đối với có người hay không vào nhà căn bản không quan tâm, hắn đây là tại làm tính phục tùng kiểm tra, hắn muốn nhìn một chút chính mình đi trong khoảng thời gian này, dư uy có thể hay không chấn trụ lưu thủ gỗ lìn. Nếu như có thể chấn trụ, rất tốt, hắn sẽ rất vui vẻ, về sau sẽ còn trọng dụng một hai. Nếu như không có chấn trụ, nhà gỗ bị cái khác gỗ lìn chiếm, hắn cũng sẽ không tức giận, hắn sẽ trực tiếp ba rút một giết, lần nữa hiện ra một chút uy nghiêm của mình, dù sao làm sao đều không lỗ. Tiếp lấy Lý Tần Vũ ở trước mặt một hai dựng thẳng lên thứ nhì cái đầu ngón tay. Ta cho ngươi thứ nhì cái nhiệm vụ, gia tăng nhân khẩu. Trong bộ lạc để lại cho ngươi gỗ lỉnh có 70 con, trong bộ lạc còn có hơn 30 con chuột gỗ. Cái đồ chơi này một tổ chí ít có thể sinh 3 con gỗ lìn con non, nửa tháng xuống con, gỗ lìn con non nửa tháng trưởng thành. Ta hy vọng chờ ta trở lại về sau, gỗ lìn bộ lạc nhân khẩu chí ít vượt lên một phen, làm được lời nói, ta đối với ngươi trùng điệp có thưởng. Một lỗ hai kinh ngạc đến ngây người, đây coi như là nhiệm vụ sao? Cái này hoàn toàn là ban thưởng tốt ta. Đối với gỗ lìn đến nói, sinh sôi là bản năng, có thể thỏa mãn sinh sôi dục vọng, loại nhiệm vụ này mời nhiều đến điểm. Một hai nhìn Lý Tần Vũ ánh mắt thành kính lên, trả không hết. Thủ lĩnh nhân tình căn bản trả không hết. Lý Tần Vũ dựng thẳng lên cái thứ ba ngón tay. Thứ ba cái nhiệm vụ, mặc kệ ngươi suy nghĩ gì biện pháp, đem bộ lạc chúng quanh thổ địa khai khẩn đi ra, loại ngươi lần trước tìm tới khoai tây. A, loại khoai tây a. Nhưng ta không biết a. Gỗ lìn bộ lạc trừ chuột gỗ, căn bản không có thuần hóa qua cái khác động thực vật, trồng trọt theo một hai quả thực là cao tân khoa kỹ. Không có việc gì ta dạy cho ngươi. Lý Tần Vũ tìm cây mâu gỗ, đem bùn đất bung ra, đào hàng, chôn cái khoai tây đi vào, sau đó thường cách một đoạn khoảng cách trên mặt đất đào hố, đem khoai tây ném xuống. Có sống hay không xem thiên ý, Lý Tần Vũ cũng không trông cậy vào như thế thô ráp trồng trọt phương thức có thể để cho khoai tây cao sản, dù sao chỉ là tìm một chút sản xuất hoạt động cho lưu thủ gỗ lìn làm, cũng không thể các huynh đệ ở tiền tuyến liều sống liều chết, đằng sau ở nhà tạo nhỏ gỗ lìn thoải mái thượng tiên a. Làm rất tốt, ta thưởng vụ phó thủ lĩnh. An bài tốt trong bộ lạc sự tình, Lý Tần Vũ để bộ đội tập hợp, vung vẩy dịu trực chỉ phía tây. Thiên quân, nhân loại thôn trang. Chương 17, nhân loại chương 17, nhân loại gỗ lìn đại quân xuất chinh, Lý Tần Vũ để bộ đội dọc theo sông lớn hướng phía tây đi. Trên đường đi trừ đi đường chính là đi đường, mỗi ngày đi đường 16 giờ. Lý Tần Vũ cũng sợ đám gỗ lìn chịu không được, nhưng hắn muốn thử xem gỗ lìn trên thể lực hạn, sau đó hắn có chút kinh sợ, chỉ cần cung cấp đầy đủ nước và thức ăn, bọn hắn liền có thể đi thẳng đi một chút. Lý Tần Vũ khai phát ra cái hành quân tiểu kỹ xảo, đám gỗ lìn đi đến sĩ khí thấp, trực tiếp phát thịt khô, mỗi người một đầu, đều không cần dừng lại, bọn hắn liền có thể vui tươi hớn hở tiếp tục hành quân. Làm như vậy hậu quả là đồ ăn tiêu hao rất lớn, một cái gỗ lìn mỗi ngày đều muốn ăn 6 khối thịt khô. Cũng may Lý Tần Vũ một tháng qua săn giết siêu nhiều rất ngạc, chỉ cần bọn hắn có thể tăng tốc hành quân tốc độ, thịt khô tùy tiện bọn hắn ăn. Tại sung tốc đồ ăn bổ sung xuống, căn bản vô dụng 4 ngày, ngày thứ 3 gỗ lìn các quân đội liền đến nhân loại thôn trang phụ cận. Trưa hôm nay tả hữu, Lý Tần Vũ mang bộ đội tại bên bờ sông hành quân, đột nhiên, hắn đưa tay thành quyền để hành quân bộ đội dừng lại. Lý Tần Vũ nhún nhún cái mũi, nghe trong gió truyền đến hương vị, mùi khói lửa. To lớn ma pháp rừng rậm, biết nhóm lửa ma vật cũng không nhiều, Lý Tần Vũ biết mình đến. Toàn quân, tiến vào rừng rậm đóng quân, ăn cơm, sau đó cho ta đi ngủ. Không cho phép nói chuyện, không cho phép tùy tiện đi lại, người vi phạm giết. Lý Tần Vũ để bộ đội trốn đến trong rừng rậm đi, chớ để cho nhân loại nhìn thấy, không phải liền mất tiên cơ. Hắn đem đại gỗ liền chia hai tổ, gỗ bù ả mang một tổ, để hắn nhìn chằm chằm lấp tuyến các bà bảo, chính mình mang một cái khác tổ hướng nhân loại bộ lạc sờ qua đi, hắn muốn tìm kiếm điểm. Cung nọ lên dây cung, cho ta đem lô thai dựng thẳng lên đến, con mắt trợn to rồi, trông thấy dị thường lập tức gọi ta. Lý Tần Vũ mang người hướng mặt trước sờ, đại gỗ liền nhóm đều theo sát hắn, chỉ chốc lát sau, Lý Tần Vũ nghe được mùi khói lửa càng nhiều. Trên mặt đất cũng có đại lượng nhân loại hoạt động dấu vết. Cưới chặt hai có cái điều tra kỹ năng, Lý Tần Vũ có thể từ dưới đất dấu vết nhìn thấy các loại tin tức. Trước mắt dấu vết rất nhiều, rất tạp, nhưng là điều tra kỹ năng đem tin tức đều đánh dấu đi ra. Dấu vết 1, nhân số 3, thời gian 3 ngày trước. Dấu vết 2, nhân số 5, thời gian 2 ngày trước. Dấu vết 3, nhân số 4, thời gian 1 ngày trước. Lưu lại những dấu vết này nhân số lượng không nhiều, Lý Tần Vũ chia sẻ có thể là nhân loại săn bắn bộ đội, nơi này chính là nhân loại chủ yếu hoạt động khu. Đều cẩn thận một chút, nơi này khả năng gặp được địch nhân. Lý Tần Vũ phân phó một câu, mang bộ đội tiếp tục đi lên phía trước, đi tới, Lý Tần Vũ lại khiến người ta dừng lại, điều tra kỹ năng biểu hiện phía trước cây cỏ bên trong gặp nguy hiểm. Lý Tần Vũ dùng mâu gỗ quét rất phía trước cành khô lá vụn, lộ ra một cái bẫy kẹp thú. Lý Tần Vũ nhặt tảng đá, hướng bẫy kẹp thú một đập, răng rác một tiếng, bẫy kẹp thú hung hăng khép lại. Lý Tần Vũ đem bẫy kẹp thú cầm lấy, đưa cho sau lưng của mâu, để hắn cầm, đây chính là khó được đổ sát. Đám người tiếp tục đi tới, lại kéo 4 cái bẫy kẹp thú, hơn nữa còn gặp được cái khác cả bẫy, đều bị Lý Tần Vũ dùng điều tra kỹ năng bài trừ. Bọn hắn theo đại bộ đội đóng quân địa phương tìm tòi tiến lên 3 cây số, rừng rậm bắt đầu thưa thớt, Lý Tần Vũ nhìn thấy nhân loại nơi đóng quân, sau đó trực tiếp ngậm bức ở cỏ. Ta đây chơi như thế nào? Bọn hắn xác thực tìm tới nhân loại thôn trang, nhưng mẹ nó người ta thôn trang có tường thành a. Chỉ thấy rừng rậm bên ngoài một khối thổ địa bị khai khẩn đi ra, một ít nhân loại nông phu tại trên thổ địa trồng trọt, thổ địa đằng sau là tường gỗ, không sai biệt lắm cao 3 mét, tình huống ở phía sau thấy không rõ, nhưng đơn giản là nhà ở trong tường gỗ còn có cái tháp quan sát, độ cao đại khái 7 mét. Lý Tần Vũ nhìn thấy trên tháp quan sát có hai nhân loại tại thổi nước, trong tay bọn họ cầm trường cung, kiểu dáng đại khái là trường cung anh loại kia. Mang bánh nướng, mặc trên người giáp lưới, bên hông còn có trường kiếm. Lý Tần Vũ nhìn đau răng, hắn bây giờ nghĩ đem tiền nhiệm gỗ lìn thủ lĩnh móc ra tiên thi, vợ ý giờ không phải nói thôn chẳng sao. Cái này mẹ nó không phải tòa thành sao? Đúng vậy, trước mắt đầu gỗ tòa thành là bị cưỡi chặt hệ thống thừa nhận. Cưỡi chặt hệ thống kiến trúc chủ yếu có 3 loại, thôn trang, tòa thành, thành trấn. Thôn trang tác dụng chính là trưng binh cùng tiếp tế, không có gì đặc biệt. Tòa thành coi như lợi hại, người chơi có thể ở bên trong đóng quân, tường thành có thể chống cự mấy lần công kích của địch nhân, còn có thể tại tòa thành kiến trúc danh vị bên trong kiến thiết khác biệt kiến trúc, lấy sản xuất tài nguyên, hoặc là luyện binh. Thành trấn liền lợi hại hơn, người chơi chiếm lĩnh thành trấn về sau, có thể đem thành trấn xem như căn cứ địa sư vương. Trước mắt tòa pháo đài này tại hệ thống đánh dấu lên gọi là Gian Nan Đồn, Lý Tần Vũ trông thấy cái tên này kém chút cười ra tiếng. Hắn 100 xác định, nhóm người này tuyệt đối là bị nhân loại chủ lưu thế giới lưu đày tới này, bước đuôi còn rất có khổ bên trong làm vui tinh thần, đặt tên cứ gọi Gian Nan Đồn. Cười về cười, nhưng làm sao cầm xuống Gian Nan Đồn lại thành vấn đề, hắn lại không có công trình khí giới, liền hắn mang đến chút người này, đánh một chút thôn trang vẫn được, đánh tòa thành kia thật là muốn chết. Lý Tần Vũ suy nghĩ một hồi lâu, không có gãy, dự định lui về, chờ trời tối lại đến tìm cơ hội. Nhưng lúc này, dị biến nổi lên. Tòa thành rộng mở trong cửa thành đi ra ba người, hai cái là binh sĩ, mặc giáp lưới, eo đeo trường kiếm. Một cái khác là người thanh niên, mặc màu xanh lục quần áo, eo đeo trường kiếm, trường cung, ống tên, còn nắm chỉ chó săn, tựa như là cái quý tộc thiếu gia, muốn đi đi săn. Cái kia quý tộc thiếu gia nắm chó trực tiếp hướng Lý Tần Vũ bọn hắn ẩn nút nơi này đến, Lý Tần Vũ thấy thế muốn mang người rút đi, hắn không nghĩ bại lộ, công phá tòa thành một chuyện muốn bảy mưu rồi hành động. Nhưng mà hắn vừa định đi, quý tộc thiếu gia chó săn đột nhiên ung ung kêu to. Vịt, ngồi xuống. Vịt ngồi xuống. Quý tộc thiếu gia nghĩ trấn an chính mình chó, nhưng cái kia chó mê mội hướng trong rừng rậm gọi. Quý tộc thiếu gia sau lưng một cái hộ vệ nói, Lạn Sở thiếu gia, có thể là vịt phát hiện thú săn. Tên là Lạn Sở quý tộc thiếu gia hai mắt tỏa sáng, trực tiếp thả đi xích chó, chó săn bọn ra ngoài. Lý Tần Vũ đều chuẩn bị đi, đầu kia chó săn như gió hướng hắn bọn tới, Lý Tần Vũ trong mắt hơi híp, rút ra dịu. Chó săn vọt qua đồng ruộng, vọt qua bụi cây, xông vào rừng rậm, đến Lý Tần Vũ trước mặt về sau nhảy lên thật cao, mở ra miệng to như chậu máu liền muốn cắn. Lý Tần Vũ đã sớm chuẩn bị kỹ càng dịu hung hăng một bổ, lực đạo chi lớn, trực tiếp đem chó săn đầu kỳ kỳ bổ ra, lưỡi búa một mực bổ tiến vào ổ bụng mới đình chỉ, đem chó săn chém thành rẽ xì đẻ đẻ biểu bên trong cương thi chó. Lúc này Lạn Sở thiếu gia mang hai tên vệ binh bật lên, từ khi hắn bị đẩy đi đến nơi đây, đi săn thành hắn duy nhất niềm vui thú. Vị, ngươi bắt đến thú săn sao? Vị ngươi. Ngạch. Lạn Sở thiếu gia xông vào rừng rậm, sau đó cùng mười song xanh mơn mận con mắt đối đầu, hắn trực tiếp sử sốt. Lý Tần Vũ con mắt có chút nheo lại, nhìn ra hỏa này mặc tại tòa thành địa vị xem ra không thấp, hiện tại đưa tới cửa, tự nhiên không có thả đi khả năng. Lý Tần Vũ hung hăng hất lên rượu, đem chó săn thi thể hất ra, sau đó trực tiếp nào tới. Ca. Gỗ lìn. Lạn Sở thiếu gia lúc này mới kịp phản ứng, trong lòng kinh hãi và phần, hắn nghĩ rút kiếm, nhưng Lý Tần Vũ năm đấm đã đến. Lý Tần Vũ một kích toàn lực, một điện pháo làm đến Lạn Sở thiếu gia trên mặt, trực tiếp đem hắn chơi ngã. Chương 18, nhân loại 2 chương 18, nhân loại 2 thiếu gia. Hai vệ binh thấy thiếu gia nhà mình bị gỗ lìn đánh ngất xỉu, lập tức khẩn trương, rút ra trường kiếm liền tiến lên đón. Lý Tần Vũ cũng sẽ không liều mạng, chệt thoái phía sau một bước đối với sau lưng hô to một tiếng, bắn tên. Phía sau hắn chín cái đại gỗ lìn một mực giơ cung nỏ đầu, nghe tới mệnh lệnh đưa tay liền bắn, hai tên vệ binh lập tức phát ra tiếng kêu thảm, trên thân bị đâm mấy mũi tên. Bất quá bởi vì trên người bọn hắn xuyên giáp lưới bên trong còn mặc vũ trang áo, chính là dùng đông ép chặt bổ sung quần áo, có nhất định lực phòng ngự. Tại hai tầng hộ giáp dưới sự gia trì, tên nỏ mặc dù bắn thủng phòng ngự, đồng thời đâm vào bọn hắn trong thịt, nhưng đâm không sâu, nhiều lắm tính vết thương nhẹ. Gỗ bắn tên tốc độ chậm hơi chậm, chủ yếu hắn đang nhắm vào. Khi hắn nhìn thấy đồng bạn bắn ra tên nọ không có đem hai tên ra hỏa giết chết về sau, đầu nhất chuyển, nhắm chuẩn vệ binh không có phòng hộ bộ mặt, bóp cò. Bá một tiếng, cái mũi tên này cắm vào một tên vệ binh trên mặt, trực tiếp đem hắn đánh ngã. Lý Tần Vũ thừa dịp một người khác trúng tên bị đau, vọt thẳng đi lên, hung hăng đâm vào một cái khác vệ binh ngực, đem hắn đục lật. Gia hỏa này còn nghĩ tới thân, Lý Tần Vũ xông đi lên ngồi ở trên người hắn, đem mũ giáp của hắn giữ lại, đưa tay chính là một đũa. Giang giáp một tiếng, 12 điểm kinh nghiệm tới sổ. Hai tên lính khi chết phát ra rất lớn động tĩnh, bị ngay tại trồng trọt nông phu nghe tới. Bọn hắn hướng trong rừng rậm xem xét, vừa vặn nhìn đám gỗ lìn tại đảo vệ binh trên thân giáp trụ, dọa bọn hắn loa nha một tiếng liền hướng trong thành bảo chạy. Trên tháp quan sát hai cái cung tiễn thủ cũng phát hiện tình huống không đúng, lập tức gõ vang cảnh báo, đinh 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 thanh âm vang vọng tại tòa thành bốn phía. Trong thành bảo, một gian coi như sạch sẽ trong nhà gỗ, một nữ tử ngay tại loay hoay pha lê dụng cụ, điều phối loại nào đó dư thủy, hắn còn thỉnh thoảng đọc qua một chút trước mặt thư tịch, tìm đọc cần tri thức. Nghe tới tiếng báo động, nàng nhướng mày, lại có ma vật đột kích sao? Ma pháp trong rừng rậm ma vật quá nhiều, mỗi ngày đều có ma vật chạy trốn đến tòa thành, đã ảnh hưởng đến bọn hắn cày cấy mở rộng. Nữ tử cảm thấy vệ binh hẳn là sẽ xử lý tốt, liền không có làm để ý tới, dự định tiếp tục tiến hành ma dược nghiên cứu, nhưng một tên vệ binh lại đến gõ cửa. "Hạ nạ tiểu thư, không tốt, trong rừng rậm có địch nhân." Tên là Hạ nạ nữ tử nhướng mày, buông xuống trong tay công tác, cầm lấy một thanh trường kiếm treo tại bên hông, lại cầm lấy một cái bằng gỗ pháp trượng. Nàng đẩy cửa hỏi, "Chuyện gì xảy ra?" "Hạ nạ tiểu thư, trên tường thành vệ binh báo trình diện, có một đám gỗ lìn sờ đến tòa thành phụ cận trong rừng rậm, vừa vặn để đi đi săn thiếu gia gặp phải, thiếu gia không rõ sống chết à?" "Cái gì?" Hạ nạ kinh hãi, trực tiếp chạy ra nhà gỗ đi tới tường thành, mấy bước liền nhảy lên. Lúc này trong thành bảo tất cả binh sĩ đều đi tới trên tường thành, nhưng cẩn thận quét mắt một vòng đi qua, có thể chiến đấu chỉ có hơn 50 người, mặc giáp trụ nghề nghiệp binh sĩ liền 10 người đều không đến, còn lại đều là mặc áo vải, cầm quốc dân binh. Hạ nạ đi tới mặc trường bào lão giả cùng một người mặc toàn thân phương Tây giáp trụ cao lớn nam nhân bên người, lo lắng hỏi, "Bọn quản gia, dễ hồ kỵ sĩ, chuyện gì xảy ra? Phát sinh cái gì rồi?" Bọn quản gia cũng là mặt mũi tràn đầy lo lắng, run rẩy trả lời, "Nông phu trông thấy có gỗ lìn sờ đến rừng rậm bên ngoài, thiếu gia vừa vặn mang hộ vệ của hắn đi rừng rậm đi săn, cùng nhóm này gỗ lìn đục vào. Hiện tại hai tên vệ binh bị giết, thi thể bị ném tại ven rừng rậm, thiếu gia không biết tung tích. Hà Na lập tức gấp, gương mặt xinh đẹp đều căng thẳng. Vậy các ngươi vì cái gì còn đứng ở nơi này? Nhanh xuất binh đem thiếu gia tìm trở về a. Dễ Hồ kỵ sĩ lông mày thật sâu nhíu chung một chỗ, hắn giải thích nói, nhóm này gỗ lìn không đơn giản, bọn hắn có thể trong nháy mắt giết chết hai cái giáp hộ vệ, thực lực không thể khinh thường. Mà lại nông phu nói những gỗ lìn này rất cao lớn, đều là đại gỗ lìn, bọn hắn còn có hư hư thực thực cung nỏ vũ khí. Hà Na tiểu thư, cung nỏ ý vị như thế nào không cần ta hướng ngươi giải thích đi, đây chính là ngay cả chúng ta đều không được cho phép nắm giữ vũ khí. Dễ Hồ kỵ sĩ thở dài, cung nỏ bị vương quốc luật pháp cấm chỉ tự mình nắm giữ, kẻ vi phạm thụ chẳng hình, chỉ có quân chính quy mới có thể trang bị cung nỏ. Lạn Sở thiếu gia phụ thân không có tham gia chính biến trước đó, nam tước vệ đội thế nhưng là có 50 người cung nỏ danh ngạch, hiện tại bọn hắn cùng thiếu chủ bị lưu đày tới ma pháp rừng rậm chỗ sâu khai hoang, liền một cây cung nỏ đều không có, sao mà thê thảm a. Hà Na tiểu thư nghe bọn hắn bởi vì gỗ lìn có cung nỏ liền không đi cứu viện, giận. Các ngươi cũng bởi vì loại sự tình này, đứng ở chỗ này nhìn xem thiếu gia bị bắt mặc kệ sao? Thiếu gia nàng hiện tại lúc nào cũng có thể gặp nguy hiểm, các ngươi thân là thiếu gia phong thần, cứ như vậy làm nhìn xem. Đối mặt nàng chỉ trích, hai người trên mặt có chút xấu hổ, thế nhưng chỉ là có chút xấu hổ thôi, đứng ở đó cái mông đều không có chuyện một chút. Từ khi bọn hắn bị lưu đày tới ma pháp rừng rậm chỗ sâu, vương quốc thủ đô vinh hoa phú quý cùng bọn hắn rốt cuộc không quan hệ, vinh quang tiền tài quyền lực toàn bộ cách bọn họ mà đi, bọn hắn đã biến thành chết lặng cái xác không hồn, trải qua sống một ngày tính một ngày sinh hoạt. Bọn quản gia Dễ Hồ kỵ sĩ hai người lẫn nhau, bọn quản gia mở miệng khuyên đủ, Hạ Na tiểu thư mời tỉnh táo, gỗ lìn đều là quần khát máu ma vật, thiếu gia rơi vào trong tay bọn họ, chỉ sợ sớm đã ngộ hại. Dễ Hồ kỵ sĩ cũng khuyên, đúng vậy à, ta hiểu rõ nhất gỗ lìn, những này khát máu hỗn đẳng cái gì đều ăn, thiếu gia đoán chừng đã sớm thành bọn hắn bữa tối. Mà lại Hạ Na tiểu thư, gỗ lìn tập tính ngươi là rõ ràng, bọn hắn nhưng không có giống cái, gỗ lìn sinh sôi đều dựa vào cái khác giống cái động vật. Hắn trên dưới quan sát một chút Hạ Na tiểu thư đầy đặn dáng người, trong mắt có chút ý vị thâm trường. Hạ Na tiểu thư, đám kia gỗ lìn số lượng không biết, hơn nữa còn có cung nỏ loại này cường lực vũ khí, chỉ bằng cho chúng ta nơi này 10 cái không đến quân chính quy, một đám chồng chọt lao nông, ngươi cảm thấy chúng ta có thể đánh bại bọn chúng đem thiếu gia cứu trở về sao? Ngươi biết xuất chinh chiến bại phong hiểm sao? Chúng ta nam nhân chiến bại còn dễ nói, cùng lắm thì vừa chết, nhưng Hạ Na tiểu thư ngươi nếu như bị bắt làm tù binh. Lời kế tiếp hắn chưa nói xong, nhưng Hạ Na tiểu thư sắc mặt lập tức biến tái nhợt. Nàng thân là một cái học viện pháp thuật học đồ, biết sự tình rất nhiều, gỗ lìn là bị sinh mệnh nữ thần nguyền rủa gan giống loài, bọn hắn sẽ không sinh ra giống cái gỗ lìn. Nhưng gỗ lìn bẩn thần trước khi chết lại đem tất cả thần lực dùng cho chúc phúc gỗ lìn chủng tộc, để bọn hắn không có cách ly sinh sản. Đây là đối với sinh mệnh nữ thần lớn nhất trào phúng, cũng là gỗ lìn thần trước khi chết cho thế giới lưu lại trả thù, một cái bệnh vậy đến buồn nôn chủng tộc. Gỗ lìn sẽ đối với nhân loại nữ tính làm gì, Hạ Na lại quá là rõ ràng. Nhưng các nàng thân là lạn sở thiếu gia phong thần, thiếu gia bị địch nhân bắt đi, bọn hắn lại không quan tâm, như vậy được không? Một bên khác, Lý Tần Vũ chính mang người nấp tại trong rừng rậm, hắn cũng không hề rời đi, mà là một mực ở trong này miêu, hắn muốn nhìn một chút nhân loại bộ đội có thể hay không đi ra cứu người. Nếu như cứu viện bộ đội nhân số không nhiều, hắn sẽ dẫn người đi lên làm một đợt, tiêu hao trong pháo đài lực lượng quân sự. Chỉ là chờ nửa ngày, trong thành lũy căn bản không ai đi ra, cửa gỗ cũng chăm chú khóa lại. Lý Tần Vũ liếc mắt nhìn ngủ làm đẹp cảm giác quý tộc thiếu gia, gia hỏa này địa vị cũng chả có gì đặc biệt, bị bắt đều không ai tới cứu viện, thật tình không biết người trước mắt này là tòa thành người thống trị cao nhất. Như là đã bại lộ, kia liền không cần thiết trốn trốn tránh tránh. Lý Tần Vũ đối với Gồm Mâu hạ lệnh, đi đem tất cả mọi người kêu đến, chuẩn bị tác chiến. Chương 19, công thành chương 19. Công thành gian nan đồn ba cái ban lãnh đạo còn ở trên tường thành đứng, thương lượng muốn hay không xuất binh cứu thiếu gia, nhưng Lý Tần Vũ đã chủ động mang gỗ lìn quân đội dâng lên. Địch nhân đến, trên tháp quan sát binh sĩ trông thấy trong rừng rậm đi ra một đám gỗ lìn, kinh hoàng phát ra dự cảnh. Ba người lập tức đình chỉ tranh chấp, hướng ven rừng rậm nhìn lại, sau đó liền ngã hít sâu một hơi. Gỗ lìn theo trong rừng rậm tuôn ra, đứng tại rừng rậm cùng đồng ruộng chỗ giao giới, mặc dù chỉ có hơn 200 con gỗ lìn, nhưng chỉ đều tay cầm mâu gỗ chiến xếp phương trận, mà lại ở trong đó còn có mặc kỳ quái thuộc gia đại gỗ lìn, lại có 20 con. Phải biết gỗ lìn là hỗn độn loại, bọn hắn mặc dù là xã hội hình ma vật, nhưng tổ chức độ phi thường yếu kém, có thể giống nhân loại dạng này có thể xếp phương trận, quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Hạ Na tiểu thư mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn xem một màn này, lập tức càng làm cho nàng càng khiếp sợ chuyện phát sinh. Thiếu gia, chỉ thấy gỗ lìn trong phương trận dựng thẳng lên một cây cao cao cây cột, trên cây cột treo nàng tầm tâm niệm niệm Lạn Sở thiếu gia. Lạn Sở thiếu gia lúc này vẫn còn trạng thái hôn mê, trên thân bị đào cái sạch sẽ, bị trói tại cây cột đỉnh chóp nhất, nào bột mì hình người chiến kỳ đồng dạng. Hạ Na tiểu thư lập tức mắt đỏ, rút ra trường kiếm bên hông đối với binh sĩ la lên, các binh sĩ, cứu ra các ngươi lãnh chúa, cùng ta cùng tiến lên. Nàng một câu hô xong, đám người tranh nhau đáp lời chẳng cảnh không có phát sinh, trên tường thành tất cả mọi người nhìn ngu xuẩn nhìn xem nàng. Đại tỷ, ngươi có muốn hay không nghe một chút ngươi đang nói cái gì? Đối diện có hơn 200 người, chúng ta chỉ có hơn 70 người, mặc dù đối diện phần lớn là tiểu hài tử như gỗ lìn, nhưng bọn hắn bên này giáp sĩ binh cũng chỉ có 7 cái, còn lại đều là quần cầm nông, cụ lao nông. Giảng chợt nhìn, bọn hắn thuộc về Nam Sơn huyện dưỡng lao VSC Bắc Hải nhà trẻ, ai cũng không so với ai khác như bức. Hiện tại bọn hắn chiếm tường thành ưu thế, đứng ở thế bất bại, từ bỏ tường thành, chủ động xuống dưới cùng đối phương đánh nhau, đây không phải là náo tàn sao? Dễ Hồ kỵ sĩ tẳng háng một cái. Hạ Na tiểu thư tỉnh táo một điểm, từ bỏ tường thành không phải cử chỉ sáng suốt, chúng ta trước yên lặng theo dõi kỳ biến. Hà Nạ tiểu thư lập tức giơ chân, nàng chỉ vào biến thành cờ sĩ Lạn Sở thiếu gia. Dễ hồ kỵ sĩ, ma pháp rừng rậm đã để ngươi kỵ sĩ tinh thần được chìm sao? Ta cho tới bây giờ không gặp cái nào vương quốc kỵ sĩ sẽ tại lãnh chúa chịu đục lúc bất động hợp tác. Đối mặt Hà Nạ tiểu thư chỉ trích, dễ hồ kỵ sĩ chỉ là nhàn nhạt nói câu, ừm, tháng trước ta chiến mã thích đứng không được rừng rậm khí hậu đến ôn dịch chết, ta đã không phải kỵ sĩ. Hà Nạ tiểu thư khí não tụ huyết, nàng đang nghĩ tiếp tục cùng đối phương dây dưa, bọn quản gia đánh gây bọn hắn. Chớ quấy rầy, mau nhìn đối diện gỗ lìn. Lý Tần Vũ đem vừa bắt được quý tộc thiếu gia làm chiến kỳ dựng lên, hy vọng có thể đục nhã trong thành bảo quân phòng thủ, để bọn hắn đi ra cứu người. Kết quả đối diện thờ ơ, từng cái đứng ở trên tường thành xem kịch. Hắn 100% xác nhận, cái này bức căn bản không phải cái gì trọng yếu nhân vật, đều dựng thẳng lên đến, tòa thành quân phòng thủ còn thờ ơ, cái này bức sợ chỉ là cái có chút ít tiền, mua kiện đẹp mắt y phục hoa hoa công tử a. Lý Tần Vũ gãi gãi đầu, không có cách nào, thử nghiệm đánh nghi binh một chút, nhìn xem đối diện trong thành bảo có bao nhiêu người. Bất quá tiến công trước đó, phải đem vừa tịch thu được trang bị phân phối một chút. Mới vừa từ quý tộc thiếu gia cùng hộ vệ trên thân thu hoạch được vũ khí là một thanh tinh xảo quý tộc trường kiếm, tên tinh xảo quý tộc trường kiếm trọng lượng 1.8 kg, vung chặt tốc độ 103, vung chặt tổn thương 58, đâm tới tốc độ 92, đâm tới tổn thương 41, chiều dài 78 cm. Giới thiệu văn tắt: các quý tộc 10 phần ưu ái ưu nhã vũ khí, nhiều làm nghi thức vận dụng, dùng cho thực chiến cũng không tệ, chất lượng so với bình thường đao kiếm tốt. Chiến đấu kiếm 2 thanh. Tên: chiến đấu kiếm trọng lượng 1.5 kg, vung chặt tốc độ 101, vung chặt tổn thương 51, đâm tới tốc độ 85, đâm tới tổn thương 35, chiều dài 71 cm. Giới thiệu văn tắt: nhân loại chế thức trường kiếm, chất lượng không tệ. Tinh xảo quý tộc chủy thủ 1 thanh. Tên: tinh xảo quý tộc chủy thủ trọng lượng 0.3 kg, vung chặt tốc độ 127, vung chặt tổn thương 18, đâm tới tốc độ 103, đâm tới tổn thương 34, chiều dài 28 cm. Giới thiệu văn tắt: các quý tộc 10 phần ưu ái công cụ đao, có hồng bảo thạch trang trí, nếu như bị địch nhân bổ nhào vào, cái này chính là cuối cùng liệu mạng thủ đoạn. Tinh xảo quý tộc trường cung 1 thanh. Tên: tinh xảo quý tộc trường cung trọng lượng 0.8 kg. Vũ khí loại hình: trường cung. Tổn thương: 80, đâm xuyên. Đạn dược tốc độ phi hành: 100m mỗi giây. Tầm sát thương: tháng 1 năm 80m. Đánh giá: dùng tài liệu phi thường vững chắc, trải qua đại sư xử lý trường cung, chất lượng phi thường tốt, tại độ thuần thục cao cung thủ trong tay là lợi khí giết người. Giáp lưới 2 kiện. Tên: giáp lưới. Trọng lượng: 12 kg. Hộ giáp loại hình: giáp nhẹ thân phòng, 31 vai phòng, 21. Giới thiệu văn tắt: hạng nhẹ giáp trụ, lực phòng ngự cùng diện tích phòng ngự có hạn, thắng ở mềm mại linh hoạt. Bánh nướng 2 đỉnh. Tên: bánh nướng. Trọng lượng: 2.5 kg. Hộ giáp loại hình: hạng nhẹ đầu giáp thân phòng, 31. Giới thiệu văn tắt: một loại hạng nhẹ mũ giáp, lượng sản vật phẩm, nhiều bị nhân loại quân chính quy trang bị. Hoa lệ quý tộc vũ trang áo 1 kiện. Tên: hoa lệ quý tộc vũ trang áo. Trọng lượng: 2 kg. Hộ giáp loại hình: giáp nhẹ thân phòng, 8 vai phòng, 8 tay phòng, 8 chân phòng, 8. Giới thiệu văn tắt: đông chế tạo giáp vải, xuyên tại hộ giáp bên trong làm giảm sóc vật liệu, có thể cung cấp chút ít phòng ngự. Quý tộc vũ trang áo phi thường tính xảo, có thể coi như phổ thông đi xa trang phục. Vũ trang áo 2 kiện. Tên: vũ trang áo. Trọng lượng: 2.1 kg. Hộ giáp loại hình: giáp nhẹ thân phòng, 6 vai phòng, 6 tay phòng, 6 chân phòng, 6. Giới thiệu văn tắt: đông chế tạo giáp vải, xuyên tại hộ giáp bên trong làm giảm sóc vật liệu, có thể cung cấp chút ít phòng ngự. Mũi tên sắt 1 bình 36 con. Lý Tần Vũ tại chỗ đem trên người mình giáp ngạc giáp thoát cái sạch sẽ, đem quý tộc vũ trang áo mặc trên người, mặc lên một kiện giáp lưới, lại đem giáp ngạc nhuyễn giáp xuyên tại giáp lưới bên ngoài, trên đỉnh một đầu mũ giáp. Tinh xảo quý tộc trường kiếm, tinh xảo quý tộc chủy thủ, tinh xảo quý tộc trường cung 3 kiện bộ bị hắn bỏ vào trong túi, cái này một thân phụ trọng vượt qua 30 kg. Cũng may Lý Tần Vũ có 12 điểm sức sống gia trì, thân thể của hắn phi thường cường tráng, xuyên cái này thân cũng liền hơi có chút phụ trọng cảm giác. So sánh với những này phụ trọng cảm giác, 3 bộ giáp trụ mang cho hắn tràn đầy cảm giác an toàn là không thể so địch, 3 bộ vũ khí cũng làm cho hắn chuyển vận kéo đến đầy nhất, hắn đã thành một cái có thể gánh tuyến trọng trang bộ binh. Còn lại còn có 1 bộ trọng trang bộ binh trang bị, Lý Tần Vũ nghĩ nghĩ, đem gột kêu lên. Gột, tới quỳ xuống. Gột không rõ ràng cho lắm, nhưng vẫn là đi tới Lý Tần Vũ trước mặt quỳ xuống. Lý Tần Vũ từ dưới đất cầm lấy một thanh hộ vệ kiếm, rút kiếm ra đem kiếm thả ở đỉnh đầu của gỗ. Gỗ, người tác chiến dũng cảm, chuyên về quan sát, phát hiện cung nọ không cách nào lấy địch tính mệnh về sau bắn hắn mặt, giết địch một người, ban thưởng giáp lưới 1 kiện, vũ trang áo 1 kiện, kiếm 1 thanh, chiến khôi đục vào. Gỗ đại hỉ, đều muốn xông tới ôm Lý Tần Vũ đuổi thân ngón chân của hắn đầu. Lý Tần Vũ thấy gia hỏa này quỳ trên mặt đất run rẩy, cũng không biết nói điểm mang ơn lời nói, không thú vị khoát tay một cái, để hắn đem trang bị bộ trên thân. Gỗ cứ như vậy thành Lý Tần Vũ trong bộ đội cái thứ nhất trọng trang nọ binh, có thể bắn xa, có thể gánh tuyến toàn năng tồn tại. Cái khác gỗ lính đều mặt mũi tràn đầy lao ước nhìn xem gỗ, lập tức ánh mắt lại chuyển qua Lý Tần Vũ trên thân, mặt mũi tràn đầy khát vọng, dưới mặt đất nhưng còn có nửa bộ trang bị đâu. Lý Tần Vũ nghĩ nghĩ, chỉ vào gỗ mâu nói, gỗ mâu ra khỏi hàng. Gỗ mâu lập tức đại hỉ, trực tiếp một cái trượt quỷ lắm điều đến Lý Tần Vũ trước mặt. Lý Tần Vũ cầm lấy một thanh khắc kiếm, rút kiếm ra, đem kiếm phóng tới gỗ đầu mâu đỉnh. Gỗ mâu, người đi theo ta thời gian lâu nhất, bắt rất ngạc, chiến mặt nát, giết thủ lĩnh, tư lịch sâu nhất, công văn rất cao, ban thưởng ngươi kiếm 1 thanh, chiến khôi đục vào, vũ trang áo 1 bộ. Gột Mâu tiếp nhận bộ kia trang bị, trong mắt tất cả đều là tiểu tinh tinh. Lão đại mặc dù thích cho hắn ăn ăn to mồm, nhưng lão đại trong lòng có hắn răng. Lão đại ân tình trả không hết răng. Trang bị phân phối hoàn tất, Lý Tần Vũ rút ra trường kiếm kiếm chỉ gian nan đồn.
Thiên công.
Đám gỗ lìn lập tức phát ra chú lên, nghĩ tưởng thành xung phong mà đi. Gỗ lìn mấy cái một tổ, khiêng đầu gỗ cái thang ý đổ leo lên tường thành. Trên tường thành đỉnh binh sĩ nhanh chóng bắn tên, ý đồ ngăn cản tới gần gỗ lìn. Trên tường thành hạ nạ tiểu thư bắt đầu ngâm sướng ma pháp, trên pháp trận xuất hiện một cái hỏa cầu. Sau một khắc, nàng đem súng đạn hung hăng hướng phía dưới gỗ lìn công thành đội đánh tới. Hỏa cầu nện vào gỗ lìn quân bên trong, phát sinh kịch liệt nổ tung, bị trực tiếp đánh trúng gỗ lìn trực tiếp sẽ chết mất, xương cốt da thịt bị nổ đoạn, chung quanh gỗ lìn cũng bị nổ tung xung kích cấp ngược lại. Chung quanh gỗ lìn đều dọa sợ, pháp thuật này nổ tung âm thanh ánh sáng rất đáng sợ, đối với cả một đời trong rừng rậm gỗ lìn đến nói, cái này đầy đủ dọa phá lá gan của bọn hắn. Hạ nạ tiểu thương ngưng tụ cái thứ hai hỏa cầu thuật, hung hăng đánh tới hướng phía dưới gỗ lìn, lại đánh bại mấy cái gỗ lìn, lại là một tiếng kịch liệt tiếng nổ. Phát thứ hai hỏa cầu thuật về sau, đám gỗ lìn sĩ khí bị tình huống, má ơi một tiếng hô, ném đi cái thang quay đầu liền chạy. Chương 20, tại chỗ xây nhà chương 20, tại chỗ xây nhà ngày thứ 2 bình minh, Lý Tần Vũ thu nạp tối hôm qua bị đánh tan bộ đội, cũng tiến hành kiểm kê. Tối hôm qua chiến đấu tử vong 5 người, vết thương nhẹ 14 người, đều là bỏng, còn có cái treo chân. Vị kia con khỉ rượu trắng ném ra hỏa cầu cũng liền nhìn xem thanh thế lớn, chí tử phạm vi không lớn, hỏa diễm sau khi nổ tung cũng không có giản tính, cùng cái bật lửa bạo như vậy, nếu không phải đám gỗ lìn không mặc quần áo, liền rất nhỏ bỏng cũng sẽ không có. Lý Tần Vũ để bộ đội tập hợp, đem 14 cái thương binh kéo ra ngoài, đối với chúng gỗ lìn kêu gọi nói, bọn hắn 14 người lúc tác chiến thụ thương nên được thưởng. Lý Tần Vũ chỉ vào hôm qua bắt được 20 mấy cái chuột gỗ, ban thưởng các ngươi sinh sôi, đi thôi. 14 cái thương binh lập tức cuồng hỉ, không nghĩ tới bị hỏa cầu nổ một chút liền có thể được đến khen thưởng, bị tích bóp. Cái khác gỗ lìn xem xét còn có cái này chuyện tốt, đều hô hấp thô trọng mấy phần, muốn lập tức đi đứng quân công. Đáng tiếc mấy ngày kế tiếp, Lý Tần Vũ cũng không có tại khởi xướng tiến công, bởi vì công trình khí giới khan hiếm, tăng thêm đối diện có cái có thể ném hỏa cầu pháp sư, Lý Tần Vũ không nghĩ chỉ vì cái trước mắt, hắn dự định khai thác bấy giày đòi hỏi phương án. Bây giờ nhìn lại song phương là cầm cự được, nhưng kỳ thật ưu thế là tại Lý Tần Vũ bọn hắn bên này. Tòa thành cho nhân loại cung cấp bảo hộ đồng thời, cũng thành lồng giam, Lý Tần Vũ chỉ dùng tại tòa thành đằng sau xếp vào mấy cái nhãn tuyến, đại bộ đội gắt gao tiếp cận cửa thành liền có thể vây chết bọn hắn, chờ đợi quân phòng thủ lương thực tiêu hao hoàn tất, đối phương liền sẽ không công tự tan. Lý Tần Vũ để chúng gỗ lìn xây dựng cơ sở tạm thời, dùng dịu đao kiếm chặt cây chung quanh cây cối, xây dựng có thể lâu dài cư trú phòng ốc. Lý Tần Vũ dự định ở trong này thiết lập vĩnh cửu căn cứ địa, mặc dù một bảo còn không có đánh xuống, nhưng trong mắt hắn, cái đồ chơi này đã là vật trong bàn tay, bởi vậy hắn kiến trúc yêu cầu rất cao, muốn đào móng, cắm đòn rồng, hắn muốn đem nơi này kiến thiết thành cái thứ hai căn cứ địa. Hắn đem đám gỗ lìn chia hai đội, một đội bình thường liền vây quanh một bảo, phòng ngừa trong thành người lao ra, một cái khác đội đi đi săn, tìm kiếm chuột gỗ sinh sôi càng nhiều gỗ lìn. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, người trên tường thành theo ban đầu kinh hoàng biến thành hiện tại bất an, cực độ bất an. Ngày thứ nhất, bọn hắn nhìn thấy phía dưới gỗ lìn dùng giản dị công cụ đào hố. Ngày thứ nhì, bọn hắn nhìn thấy gỗ lìn tại trong hố dựng đứng xà nhà gỗ. Ngày thứ ba, một tòa nhà gỗ nhỏ liền bị xây dựng hoàn tất, hơn nữa thoạt nhìn chất lượng không tệ, ở cái 20-30 năm không có vấn đề. Ngay sau đó mấy ngày, từng tòa nhà gỗ nhỏ bị xây dựng hoàn tất, đám gỗ lìn còn dâng lên đống lửa, mỗi ngày đem bắt đến thú săn thả ở trên đống lửa thống nhất nướng, tập thể phân phối. Càng làm cho đám người khiếp sợ là, cao lớn nhất một cái gỗ lìn dẫn theo một đám nhỏ gỗ lìn tiến vào đồng ruộng, dạy bọn họ như thế nào nhổ cỏ, như thế nào bảo hộ cây nông nghiệp. Điều này thực để trên tường thành lão nông chấn kinh răng hàm, gỗ lìn loại ma vật này thế mà lại trồng trọt. Những này xuất hiện tại dũng giả anh hùng trong cố sự phương nền, lại có như thế thông tuệ một mặt. Đám gỗ lìn bày ra lâu dài tiếp tục ở lại tư thái, để gian nan đồn đám người bất an tới cực điểm. Trước đó bọn hắn còn ảo tưởng, gỗ lìn bắt không được tòa thành liền sẽ rút đi, hiện tại chỉ có thể đối mặt thực tế. Một bảo trong một căn phòng hội nghị, bộ một tiếng, há nạ tiểu thư vô bản đứng dậy. Không thể còn tiếp tục như vậy. Bọn này gỗ lìn rõ ràng dự định ở trong này thường ở, nếu như tiếp tục bị bọn hắn vây ở trong thành bảo, chúng ta chỉ có một con đường chết. Mòn quản gia, chúng ta lương thực còn đủ ăn bao lâu? Lão quản gia mòn cũng là mặt mũi tràn đầy ưu sầu, hắn từ trong ngực móc ra cái sách nhỏ, lật ra nhìn lướt qua nói, còn có 2 tháng lương thực, nếu như cắt giảm cung ứng, hẳn là có thể chống đỡ khoảng 3 tháng. Hà nạ tiểu thư nhìn xem ngồi ở một bên không nói lời nào dễ hồ kỵ sĩ. Dễ hồ kỵ sĩ, chúng ta nhất định phải làm chút gì, coi như vì chính chúng ta, cũng hẳn là làm chút gì. Dễ hồ kỵ sĩ cẩn thận suy tư về sau nói, hà nạ tiểu thư, chính diện tiến công là không thể nào, binh lính của chúng ta số lượng quá ít, tăng thêm tất cả nông phu cùng tiến lên, nhiều lắm ra 70 người, mà đối phương nhân số là chúng ta 3 lần. Đương nhiên, cái này cũng không có gì, một đám không giáp gỗ lìn mà thôi, bình thường chúng ta có thể chém dưa thái rau, nhưng hạ nạ tiểu thư ngươi chú ý tới cái kia 20 cái mặc giáp da gỗ lìn sao? Bọn hắn mới là nhất làm cho ta lo lắng. 20 cái giáp sĩ binh, mang một đám gỗ lìn, đó căn bản không phải chúng ta có thể chống cự tồn tại. Vậy làm sao bây giờ? Hạ nạ tiểu thư cũng là mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, từ khai chiến đến nay, cái kia 20 cái đại gỗ lìn một mực cho đám người cực lớn cảm giác áp bách. Gỗ lìn vừa thăng cấp đến đại gỗ lìn về sau, thể năng cùng lực lượng đều so trưởng thành nam tính hơi cao, mà lại đối phương còn mặc giáp, có cung nỏ, một cái đánh bọn hắn 2-3 cái không thành vấn đề. Dễ thua kỵ sĩ bất đắc dĩ nói, hạ nạ tiểu thư, nếu như tình huống chuyển biến xấu tới trình độ nhất định, chúng ta đường ra duy nhất chính là bảo hộ một bộ phận người xông phá gỗ lìn vây quanh, theo tòa thành đằng sau chạy trốn, có thể sống bao nhiêu người là bao nhiêu người. Đối với đề nghị này, hạ nạ tiểu thư chỉ là cười khổ một tiếng, không nói đến bọn hắn lúc đến tốn hao sắp tới 30 ngày thời gian, hiện tại bọn hắn không có bất luận cái gì thiết kế, có thể ở trong rừng rậm đi 30 ngày sao? Ma pháp rừng rậm thế nhưng là nhân loại cấm địa, bọn hắn lúc đến nhân số là hiện tại nhiều gấp 3, có bao nhiêu người bởi vì ma vật cùng bệnh sốt rét chết tại lúc đến trên đường a? Mà lại coi như bọn hắn có người may mắn đi trở về đi, trở lại vương quốc lãnh địa, đối mặt bọn hắn còn không phải cái chết. Ai bảo Lạn Sở thiếu gia phụ thân tham gia chính biến còn thất bại nữa nha, lão quốc vương không có đem bọn hắn toàn bộ xử tử, đều là nhìn tại Lạn Sở thiếu gia phụ thân công văn rất cao, vì vương quốc lập qua công phân thượng, để bọn hắn lưu cái mạng tiến vào ma pháp rừng rậm sống tạm, phải trả dám trở lại xã hội loài người, chính là không biết điều. Ai, đúng rồi, nói đến Lạn Sở thiếu gia, hắn có vẻ như bị gỗ lìn bắt lấy vài ngày, có phải là thật hay không biến thành bạ bị quy rồi? Hạ Nạ tiểu thư đang nghĩ ngợi đáng thương Lạn Sở thiếu gia, bên ngoài một sĩ binh đội vàng hấp tấp chạy vào. Các đại nhân, gỗ lìn áp tải Lạn Sở thiếu gia đến dưới tường thành, làm sao bây giờ? Ba cái gia hỏa mở to hai mắt nhìn, cái này đều qua một tuần lễ, Lạn Sở thiếu gia còn sống đâu? Sợ không phải bị gỗ lìn bình thành bánh su kem đều. Mấy người lập tức đứng dậy lên tới tường thành, liền gặp nơi xa ruộng đồng bên cạnh trên đường nhỏ, mấy cái đại gỗ lìn giơ thô giáp thuẫn gỗ bài, đem một cái cao lớn nhất gỗ lìn bảo hộ ở phía sau. Mà cái kia cao nhất gỗ lìn trên tay nắm một sợi dây cỏ, bọn hắn kính yêu Lạn Sở thiếu gia bị đối phương dắt chó dắt tại trên tay. Lý Tần Vũ nhìn thấy trên tường thành đứng đầy người, hung hăng túm một chút dây cỏ, Lạn Sở thiếu gia bị lôi kéo kiểu hừ một tiếng ngã nhào trên đất, thê thê thảm thảm đối với trên tường thành đám người cầu cứu. Hà Nạ tiểu thư, bọn quản gia, Dễ Hồ kỵ sĩ, mau cứu ta giang. Chương 21, đàm phán chương 21, đàm phán Lạn Sở thiếu gia bị Lý Tần Vũ bắt lấy về sau, hôn mê cả ngày, sau khi tỉnh lại hắn phát hiện mình bị treo tại cán bên trên làm cờ, cả người đều dọa nước tiểu, nhất là phía dưới khắp nơi đều là gỗ lìn, để hắn cảm giác rơi vào ma quật. Về sau gia hỏa này được đưa tới Lý Tần Vũ bên người, Lý Tần Vũ muốn hỏi thăm hắn một chút tình báo, nhưng gia hỏa này hoảng hốt ý ý nha nha kêu to, hắn nói không biết ngôn ngữ ở trong thai Lý Tần Vũ cùng điên cùng đá bờ, chuyện linh tinh căn bản nghe không hiểu. Lý Tần Vũ dự định phát huy người này cuối cùng giá trị, cột đỡ lệ nhịn chặt vương Louis 16, cho trong thành bảo người tốt nhất áp lực. Thiếu gia, Hạ Nạ tiểu thư bi thiết một tiếng, nàng nhìn thiếu gia nhà mình biến thành ma vật đồ chơi, buồn theo tâm đến, lập tức liền nghĩ tiếp cứu người, lại bị Dễ Hồ kỵ sĩ ngăn lại. Hạ Nạ tiểu thư tỉnh táo một điểm, hèn hạ gỗ lìn nghĩ dẫn ngươi xuống dưới cắt giảm chúng ta lực lượng, trông thấy bên rừng rậm mấy cái kia đại gỗ lìn sao? Bọn hắn cung nỏ đều lên dây cung. Hạ Nạ tiểu thư hướng ven rừng rậm liếc mắt nhìn, lúc này mới phát hiện mấy cái đại gỗ lìn làm tốt chiến đấu chuẩn bị, nhìn chằm chằm nhìn xem một bảo bên này. Bọn quản gia đề nghị, Hạ Nạ tiểu thư ngươi không phải sẽ ngôn ngữ ma pháp sao? Gia hỏa này mang thiếu gia đến đây hẳn là dự định nói chút gì, không bằng nghe một chút hắn muốn nói gì. Hạ Nạ tiểu thư nhẹ gật đầu, lúc này Lý Tần Vũ thanh âm cũng truyền tới. Nhân loại ở bên trong, có hay không sẽ nói gỗ lìn ngữ, đi ra làm cái phiên dịch, không phải gia hỏa này sẽ phải cổ Louis 16. Lý Tần Vũ rút ra trường kiếm, một cước đá vào Lạn Sở thiếu gia chân cấp đối, đem cái này vừa đứng lên gia hỏa đạp lại quỳ trên mặt đất, sau đó đem trường kiếm gác ở trên cổ của hắn. Lạn Sở thiếu gia dọa đến ngao một tiếng hô. Chín mệnh a, ta không muốn bị gỗ lìn ăn hết ta. Hạ Nạ tiểu thư lên cơn giận dữ, dừng tay đáng chết gỗ lìn, không cho phép đối với lãnh chúa đại nhân vô lễ. Thanh thúy giọng nữ truyền vào Lý Tần Vũ trong tai, mà lại là hắn có thể nghe hiểu được ngôn ngữ. Lý Tần Vũ mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, xem xét trên tường thành nói chuyện chính là con khỉ rượu trắng, cũng liền hiểu rõ, phiên dịch ma pháp nhà cũng là dị thế giới tiêu chuẩn phân phối, mà lại đối diện nói cái này nội dung. Nguyên lai ngươi là lãnh chúa à? Mẹ ta còn tưởng rằng ngươi chỉ là cái tiểu nhân vật đâu. Pháp sư tiểu thư, đa tạ ngươi nhắc nhở à? Nguyên lai ta còn bắt đầu cả lớn. Kiệt 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 khắc khắc. Lý Tần Vũ phát ra mỗi ngày ăn một cái hồn điện đại trưởng lão có thể phát ra thanh âm. Hạ Nạ tiểu thư lập tức sắc mặt tái nhợt, phát hiện chính mình làm kiện chuyện ngu xuẩn. Dễ Hồ kỵ sĩ cùng bọn quản gia nhìn Hạ Nạ tiểu thư sắc mặt tái nhợt, không biết nàng cùng cái kia gỗ lìn nói cái gì, thúc giục nàng phiên dịch phiên dịch. Hạ Nạ tiểu thư lắp bắp phiên dịch về sau, hai người cũng là biến sắc, nhìn Hạ Nạ tiểu thư giống nhìn ngu xuẩn. Tờ mờ giờ, gỗ lìn căn bản không biết bắt chính là tòa thành nhân vật số 1, ngươi trực tiếp đem đáp án để lọt cho người ta, đây thật là đáng yêu heo heo nữ hải. Bất quá bây giờ không phải lẫn nhau chỉ trích thời điểm. Dễ Hồ kỵ sĩ chém đinh chặt sắt nói, Hạ Nạ tiểu thư, hiện tại ta là tòa thành cao nhất chỉ huy quân sự, từ giờ trở đi ngươi không cần nói cùng phiên dịch không quan hệ bất luận cái gì lời nói, ta nói một câu ngươi phiên dịch một câu. Ngươi hỏi một chút con kia gỗ lìn là ai? Tại sao muốn xâm lấn lãnh địa của chúng ta? Tự biết chuyện xấu, Hạ Nạ tiểu thư nhẹ gật đầu, không còn dám có bất kỳ động tác, trung thực phiên dịch Dễ Hồ kỵ sĩ. Lý Tần Vũ nghe Hạ Nạ tiểu thư phiên dịch về sau, cười lên ha hả. Nhân loại, cái gì gọi là ta xâm lược lãnh địa của các ngươi a? Ma pháp rừng rậm từ xưa đến nay là thuộc về chúng ta những ma vật này, ngược lại nhân loại các ngươi mới là kẻ xâm nhập a. Đem các ngươi những kẻ xâm lấn này giết chết khu trục, không phải chúng ta những ma vật này bảo vệ gia viên phải có cử chỉ sao? Lời này cho Hạ Nạ tiểu thư làm một bức, nàng còn là lần thứ nhất bị ma vật chỉ trích bọn hắn là kẻ xâm lược, loại cảm giác này hiếu kỳ ba nha. Bất quá ngẫm lại cũng là ai, bọn hắn thân là nhân loại, xâm nhập ma pháp rừng rậm thành lập và thành, giống như thật sự là kẻ xâm nhập ai. Hạ Nạ tiểu thư một mặt cổ quái đem lời này phiên dịch nói cho hai người cũng là một mặt một bức. Dễ Hồ kỵ sĩ trầm mặc một hồi rồi nói ra, nói cho hắn, chúng ta có thể trông coi tòa thành chết giả. Hắn tiến công không có chút ý nghĩa nào. Lý Tần Vũ nghe phiên dịch, một cục đầm đặc hướng tòa thành phương hướng liền ôn. Cha mẹ nó đâu? Các ngươi đường xa mà đến, đến ma pháp rừng rậm thành lập tòa thành, lương thực mang không nhiều lắm đâu. ta suy nghĩ các ngươi nhiều lắm còn có hơn 2 tháng lương, còn thủ đến già chết, thủ đến chết đói còn tạm được. Dễ thua kỵ sĩ sắc mặt biến đổi, hắn không nghĩ tới, cái này gỗ lỉnh như thế tinh chuẩn đoán ra bọn hắn lương thực dự trữ, hắn phô trương thanh thế nói, không cần 2 tháng, 1 tháng viện quân của chúng ta liền đến, đến lúc đó ngươi cùng ngươi ma vật bộ đội tất cả vương quốc thiết quân bên trong sẽ tan thành mây khói. Hà Nạ tiểu thư như là phiên dịch, lời này để Lý Tần Vũ có chút trầm mặc. Nếu như đám người này thật có viện quân, thế cục kia liền không nói được, cũng không cần đến bao nhiêu người, chỉ cần có 50 cái giáp sĩ binh, hắn cũng chỉ có thể mang đám gỗ lìn rất là vui vẻ chạy về căn cứ địa. Lý Tần Vũ nắm giữ tình báo quá ít, hắn đối với những người này lai lịch cầm thái độ hoài nghi, một cái hoài nghi phương hướng là, đám người này phạm sai lầm, bị nhân loại chủ lưu thế giới lưu đày tới trong rừng rậm, một cái khác là nhân loại đế quốc đại chính sách, muốn hướng rừng rậm đại lượng di dân khai hoang. Nếu như là cái sau, cái kia ma pháp rừng rậm khẳng định không chỉ cái này một cái mục bảo, khẳng định có càng nhiều nhân loại mục bảo đang kiến thiết, như vậy hắn liền nguy hiểm, dù cho nhanh công đem mục bảo đánh xuống cũng chỉ có thể từ bỏ rơi, không phải chờ những người khác loại quân đội tới, bị vây quanh ở trong thành bảo chính là hắn. Bất quá binh bất tiếm trá, quỷ biết cái này con khỉ rượu trắng có phải là phô trương thanh thế đang đùa chính mình. Thế là hắn chọn lợi cho mình bên này lời nói rằng, ai, ngươi thổi mẹ ngươi đâu? Các ngươi những này thối khoai tây nát trứng chim, không phải liền là phạm sai lầm bị vương quốc loài người lưu đày tới cái này sao? Giả bộ cái gì? Nơi này phương viên trăm dặm ta đều dẫn người chạy qua, ngoại trừ các ngươi căn bản không có những nhân loại khác toàn thành, các ngươi căn bản chính là một mình. Nói bàn tay của hắn hung hăng bóp lấy Lạn Sở thiếu ra cái cổ, để hắn có chút ngạt thở. Lý Tần Vũ biểu lộ cũng biến thành 10 phần hung tàn. Trong thành bảo nhân loại nghe cho ta, đứng ở trước mặt các ngươi chính là gỗ lìn chi vương, vạn tộc kẻ nô dịch, thế giới quất roi người, thần minh kẻ hủy diệt, ma pháp rừng rậm duy nhất chính thống chủ nhân, à xưa. Louis, Romano, Tần Thủy Hoàng, hiện tại lập tức mở cửa thành ra quý phục tại dưới chân của ta, ta sẽ bảo vệ tính mạng của các ngươi, ban thưởng các ngươi trở thành nô bộc của ta. Đàm Phán Nha, giảng cứu không phải liền là cái thổi ngữ bức, ngươi nhìn chính mình thổi ra nhiều như vậy danh hiệu, trên tường thành con khỉ rượu trắng đều ngậm bứt ở. Trên tường thành lâu dài trầm mặc, cuối cùng con khỉ rượu trắng chỉ tung ra một câu, để chúng ta nói chuyện phóng thích Lạn Sở thiếu ra điều kiện. Chương 22, đồ sắt tới tay chương 22, đồ sắt tới tay nói tới chính đề, Lý Tần Vũ bung ra bóp lấy Lạn Sở thiếu ra cổ tay, để hắn quỳ trên mặt đất ho khan. Hắn đang muốn dùng giá hỏa này đổi chút gì? Cái này tên là Lạn Sở gia hỏa đối với trong thành bảo người mà nói hẳn là rất trọng yếu, nhưng rất trọng yếu lại không quá khả năng, ở vào một loại sức đỉnh chờ trọng yếu trạng thái, cho nên không thể công phu sư tử ngoạm, không phải đối phương từ bỏ người kia cái gì đều không lấy được. Mấy phút đồng hồ sau, Lý Tần Vũ mở miệng nói, 100 đem rượu, 100 cây quốc, đổi lấy các ngươi lãnh chúa mạng chó. Hiện tại đổi trên tường thành ba người trầm mặc, mấy phút về sau, Hạ Nạ tiểu thư cự tuyệt nói, không có khả năng. Chúng ta sẽ không hướng các ngươi những quái vật này cung cấp bất luận cái gì đồ sắt. Đối phương trả lời rất kiên quyết, Lý Tần Vũ bộ đội trong tay đồ sắt có hạn, dùng một lần hướng đối phương cung cấp nhiều như vậy đồ sắt, đối phương sức chiến đấu sẽ biên độ lớn tăng lên. Đến lúc đó coi như đem Lạn Sở thiếu gia cứu trở về, bọn hắn cũng chống đỡ không được bao lâu, như vậy còn không bằng không nói phán, vậy ít nhất bọn hắn còn có thể ở trong thành bảo sống tạm một đoạn thời gian. Lý Tần Vũ hung hăng cho Lạn Sở thiếu gia một cước, đem hắn đạp lăn trên mặt đất. Người cái tên này cũng không dùng được à, bình thường có phải là không ít trừ thủ hạ tiền lương, bắt ngươi mệnh đổi 100 đem rượu 100 cây quốc đều không vui lòng, ngươi làm người thật thất bại. Lạn Sở thiếu gia bị đạp ngao ngao gọi, hắn đội vàng hướng trên tường thành hô to, Hạ Nạ tiểu thư, ngươi cùng gia hỏa này đang nói cái gì à? Đừng đang chọc giận hắn, mặc kệ hắn muốn cái gì đều thỏa mãn hắn, nhanh để hắn thả ta qua. Hạ Nạ tiểu thư làm khó, Dễ Hồ kỵ sĩ thì nhỏ giọng nói, trước không muốn cùng thiếu gia giao lưu, chỉ có chúng ta biểu hiện đối với thiếu gia càng không quan tâm, đối phương mới có thể giảm xuống bằng giá, nghe ta không sai. Hạ Nạ tiểu thư nghĩ cũng phải, liền không để ý tới Lạn Sở thiếu gia kêu to. Lạn Sở thiếu gia xem xét ngoài Hạ Nạ tiểu thư đều không để ý chính mình, siêu cấp tuyệt vọng, còn tưởng rằng bọn hắn muốn từ bỏ chính mình, vừa khóc vừa gào, gào thét trong thành bảo người quen danh tự, hy vọng bọn hắn có thể tới cứu mình. Trên tòa thành người đều mặt lộ không đành lòng, vị này dù sao cũng là bọn hắn tuyên thệ hiệu trung quân chủ, bây giờ quỳ ở phía dưới đau khổ cầu khẩn, bọn hắn lại ở trên tường thành bất động hợp tác, cái này thật sự là quá khó nhìn. Mà lại chính yếu nhất chính là, đối phương yêu cầu 100 đem rượu 100 cây quốc, bọn hắn thật là có, mà lại có rất nhiều. Bọn hắn đến thời điểm nhân số hơn 300, mang hơn 300 bộ rượu cung quốc, cùng cái khác công cụ. Bởi vì nghĩ đến muốn rời xa xã hội loài người, Lạn Sở thiếu gia cơ hồ đem tất cả gia sản dùng cho mua khai hoang công cụ, chỉ là bọn hắn không nghĩ tới, ma vật rừng rậm như thế gian nguy, hơn 300 người đội ngũ, đến nơi lưu vong điểm về sau chỉ có 100 người không đến còn sống, dư thừa công cụ liền toàn bộ phong tiến vào trong nhà kho. Hiện tại bởi vì cố kỵ gỗ lìn có được đồ sắt sức chiến đấu tăng lên, không thể đem đồ vật lấy ra trao đổi Lạn Sở thiếu gia tính mệnh, cái này khiến bọn hắn cảm giác xấu hổ. Lý Tần Vũ cùng đối phương rằng co một hồi lâu, đối phương từ đầu đến cuối không muốn hướng hắn cung cấp đồ sắt, còn biểu hiện ra một bộ không quan tâm Lạn Sở thiếu gia bộ dáng. Chỉ nguyện ý cầm ra 10 túi lương thực cùng một cái xem ra rất chân quý, nhưng không có chút nào chứng dùng ly pha lê thay người. Lý Tần Vũ bị bọn hắn làm phiền, tại chỗ chửi ầm lên, các ngươi mẹ hắn làm ta 3 tuổi tiểu hài đâu? Cầm cái phá ly pha lê đổi một cái lãnh chúa mệnh, nào đâu? Trên tòa thành thật lâu không nói gì, Lý Tần Vũ mang mấy câu, đối phương đều không có đáp lời, cho hắn khí nha. Thế nhưng là chọc tức lấy, hắn đầu nhất chuyển, một cái màu vàng bóng đèn xuất hiện ở đỉnh đầu hắn, hắn có chú ý Lý Tần Vũ đem quỷ Lạn Sở thiếu gia từ dưới đất quăng lên, vô nhẹ nhẹ đánh lấy mặt của hắn, lộ ra một cái nụ cười ý vị thâm trường. Lạn Sở thiếu gia hoa cúc siết chặt, vừa định nói chút gì cầu xin tha thứ, Lý Tần Vũ cũng làm người ta đem hắn để lại, cũng đem tay phải của hắn cánh tay túm đi ra. Lý Tần Vũ rút ra trường kiếm, đối với cánh tay của hắn khoa tay đến mấy lần, làm bộ muốn chặt. Lạn Sở thiếu gia dọa hoa hoa kêu to, người trên tường thành cũng đều rối loạn lên. Hạ Nạ tiểu thư càng lớn tiếng hô nói, dừng tay, không cho phép tổn thương Lạn Sở thiếu gia. Lý Tần Vũ cười ha hả nói, yên tâm, ta sẽ không cần mệnh của hắn, nhiều lắm cướp đi hắn không chỉ cô nương. Về sau ta sẽ đem hắn thả. Người trên tường thành có chút không rõ ràng cho lắm, cướp đi thiếu gia ngũ chỉ cô nương về sau đem hắn thả, đây là ý gì? Ở đây đầu óc chuyển nhanh nhất người là mòn quản gia, hắn nháy mắt biến sắc, biết cái này gỗ lìn thủ lĩnh muốn làm gì, hắn nháy mắt mồ hôi đầm địa, đây quả thật là gỗ lìn sao? Thế mà nghĩ ra loại này chiêu số, quá ác độc. Lý Tần Vũ cười ha hả nói, chờ một lúc các ngươi Lạn Sở thiếu gia thiếu ngũ chỉ cô nương, hắn sẽ nhiều thống khổ, nhiều tuyệt vọng, nhiều căm hận. Đến lúc đó ta đem hắn trả về, hắn nghe nói chính mình phong thần thế mà không muốn dùng 100 đem rượu, 100 cây quốc trao đổi tính mạng của hắn, hại hắn bức bỏ ngũ chỉ cô đường, các ngươi đoán hắn sẽ nhiều hận các ngươi. Kiệt 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 khắc khắc, ta quá muốn nhìn xem hắn sau khi trở về sẽ làm sao đối đãi các ngươi kiệt 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 khắc khắc. Trong thành bảo ba người nghe Hạ Nạ tiểu thư phiên dịch, sắc mặt lập tức trở nên vô cùng trắng bệnh, nhất là Dệ Hồ kỵ sĩ, cái này cường tráng nam tử càng là trực tiếp run rẩy, mẹ, cái này gỗ lìn quá ác, một quyền liền đánh vào hắn bảy tấc. Nếu là không có một cái tay Lạn Sở thiếu gia trở về, nghe nói là hắn ngăn đón không muốn cho gỗ lìn giữ quốc, hại hắn mất đi một cánh tay, hắn đoán chừng Lạn Sở thiếu gia sẽ làm trận xử tử hắn. Muốn không chúng ta vẫn là đem đồ vật cho hắn đi, thiếu gia tính mệnh quan trọng a. Dễ thua kỵ sĩ lắp bắp nói. Đúng, còn là thiếu gia tính mệnh quan trọng, ta lập tức phái người chọn lựa 100 bộ mài mòn nghiêm trọng nhất giữ quốc giao cho cái này ma vật, trước tiên đem thiếu gia cứu trở về quan trọng. Mòn quản gia cũng là tranh thủ thời gian nói tiếp, trước đó thiếu gia bị bắt đi, chính mình thế nhưng là đề nghị không đi cứu. Lúc này không vội vàng biểu hiện một chút, hắn sợ hãi về sau chính mình 40 mã chân chỉ có thể xuyên 30 dặm dài. Hạ Nạ tiểu thư nhìn những người này diễn xuất cũng là mặt mũi tràn đầy im lặng, thiếu gia tính mệnh đáng lo thời sự không liên quan đến mình, việc quan hệ chính mình lại một cái nhảy so một cái cao. Cũng may thiếu gia có thể trở về, đây chính là tốt. Hạ Nạ tiểu thư vội vàng đối với Lý Tần Vũ hô nói, dừng tay. Không nên thương tổn Lạn Sở thiếu gia. Yêu cầu của ngươi chúng ta đồng ý. Nhưng chúng ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi sẽ tuân thủ hứa hẹn? Lý Tần Vũ hài lòng thu đao, đưa tay liền cho Lạn Sở thiếu gia hai bức túi, đánh cho hắn răng đều phun ra một viên. Vị tiểu thư này ngươi muốn rõ ràng, không phải ta đang cầu các ngươi, là các ngươi đang cầu ta. Hiện tại lập tức đem vật của ta muốn lấy ra, sau đó đem các ngươi cái này vô năng thiếu gia tiếp đi, không phải ta liền đem chiến tổn bản thiếu gia trả lại cho các ngươi, để hắn cắn chết các ngươi. Bất đắc dĩ, trên tòa thành người chỉ có thể đem 100 đem rượu, 100 cây quốc theo trên tường thành ném xuống. Lý Tần Vũ phái người đi đem những này chân quý đồ sắt lấy đi, sau đó một cước đá vào Lạn Sở thiếu gia trên ông, cười ha ha về rừng rậm. Lạn Sở thiếu gia rốt cục thoát khốn, khóc gọi là một cái thê thảm. Hắn nhanh chân chạy đến bên tường thành hô to, mở cửa, mau thả ta đi vào, mau thả ta đi vào a. Cửa gỗ mở ra một nhỏ vết nứt, Lạn Sở thiếu gia theo cái này khe hở trên bảo, Hạ Nạ tiểu thư ba người tới đón tiếp hắn. Lạn Sở thiếu gia xông đi lên, giống con lớn thạch sùng ôm lấy Hạ Nạ tiểu thư, cả người đều treo ở trên người nàng, sau đó lên tiếng khóc lớn, nước mắt nước mũi toàn bôi ở trên người nàng. Hạ Nạ tiểu thư cảm giác có chút buồn nôn, nhưng vẫn là ôn nhu vuốt ve tóc của hắn. Nóc sừng nào thiếu gia, người đã an toàn. Dễ hồ kỵ sĩ xen vào nói, Lạn Sở thiếu gia a, trải qua chúng ta cùng bọn này ma vật cùng nhau, cuối cùng đem ngài cứu trở về, cũng may thiếu gia tính mệnh không lo, không phải thuộc hạ lấy cái chết khó mà tạ tội a. Mòn quản gia cởi áo khoác của mình, cho Trần Trùng Trục Lạn Sở thiếu gia phụ thêm, mặt mo cười thành một đóa lao hoa cúc. Lạn Sở thiếu gia yên tâm, đã không có việc gì, chúng ta sẽ bảo vệ tốt ngươi. Mọi người, có mọi người tại thật sự là quá dễ trọng. Ô ô ô ô ô. Lạn Sở thiếu gia khóc gọi là một cái ào ào, ở đây ba người cùng kêu lên an ủi, tốt một bộ hiển quân danh thần cảnh tượng. Chỉ là tại Lạn Sở thiếu gia nhìn không thấy địa phương, ba người liếc nhau về sau, đồng thời nhìn thấy trong mắt đối phương chột dạ. Chương 23, đồ gốm chương 23, đồ gốm được đến đại lượng công cụ, Lý Tần Vũ mừng rỡ và phần, lúc này hắn căn bản không quan tâm gian nan đồn bên trong kéo dài hơi tàn nhân loại, hắn hiện tại chỉ có một cái ý nghĩ, kiến thiết, còn là mẹ nó kiến thiết. Trừ đại gỗ lìn vẫn như cũ giám thị gian nan đồn bên trong nhân loại, cái khác gỗ lìn toàn bộ bắt đầu làm việc. Lý Tần Vũ để bọn hắn đi đốn cây, khai thác rễ cây, chặt đi xuống cây tại chỗ xử lý thành kiến trúc vật liệu đánh tới dưới mặt đất chế thành xà nhà, đất trống cũng đều khai thác ra, trồng trọt mang đến quay cây. Chờ tất cả gỗ lìn đều có thể phân đến chính mình căn phòng, Lý Tần Vũ lại khiến người ta dưới đất đào cái hố, đem đại lượng vật liệu gỗ ném vào, nhóm lửa sử dụng sau này bùn đem vật liệu gỗ toàn bộ buồn bực ở. Ngày thứ hai đào ra, bên trong liền tất cả đều là đen như mực than tuổi. Có than đá, Lý Tần Vũ lập tức xây dựng bất lò, hắn dọc theo bờ sông đi, tìm tới đất sét, dùng đất sét bóp đồ gốm. Đồ gốm chế tác kỳ thật không nhiều trở ngại, dùng đất sét bóp ra muốn đồ gốm hình dạng, cây bốc lô đốt cháy rừng rực, đem hắn để vào bên trong nung liền có thể được đến đồ gốm. Nếu như lần thứ nhất nung thất bại, đồ gốm bên trên có khe hở cũng không cần gấp, đem lần thứ nhất nung đồ gốm đánh nát mài thành phấn, lợn vào thứ nhì lần nung đất sét, có thể trên phạm vi lớn gia tăng xác suất thành công. Cùng ngày Lý Tần Vũ liền thành công nung một nhóm đồ gốm, nồi bát bầu buồn đều có, hắn đem nung nấu nồi đập thành một hàng, đem tất cả gỗ lìn đều tập trung lại. Lý Tần Vũ bưng lấy một cái chén sành, dùng băng tần tin tức khang kích động hướng đám gỗ lìn hô nói, các minh đệ, từ giờ trở đi, chúng ta theo An Long ở Lô Gia Thu xài bước đi vào thực phẩm 9 thời đại. Đây là bộ lạc một bước nhỏ, lại là gỗ lìn trùng quần một bước dài. Cứ việc các ngươi còn không biết điều này có ý vị gì, nhưng không sao, thời gian sẽ chứng minh hết thảy. Hôm nay không cần làm việc, buông ra cái bụng có thể ăn bao nhiêu đồ vật liền ăn bao nhiêu đồ vật đi. Lý Tần Vũ ra lệnh một tiếng, đám gỗ lìn lâm vào sung sướng hải dương. Bọn hắn dựa theo Lý Tần Vũ yêu cầu, nổi lên đống lửa, dựng lên nồi gốm, hướng bên trong đổ vào nước, để vào thịt tươi, rau quả đun nấu. Từ nay về sau, Lý Tần Vũ trong tay gỗ lìn định viên thoát ly ăn lông ở lỗ, lại ăn sinh ăn nước lá sẽ bị xử roi hình. Người trên tường thành nhóm yên lặng nhìn xem gieo hò gỗ lìn, không biết đám gỗ lìn lại phát cái gì thần kinh. Mấy ngày nay gỗ lìn cũng không vào công thành bảo, một mực chính là đốn cây đào hố làm kiến thiết, rừng rậm biên giới lui càng ngày càng xa, gỗ lìn phòng nhỏ càng ngày càng nhiều, bày biện ra một cái thôn xóm nhỏ chi thế, gỗ lìn kiến thiết tốc độ nhanh chóng để bọn hắn liễu lưới. Gỗ lìn tốn một tháng không đến liền xây thành một cái thôn trang nhỏ, đổi lại bọn họ nhân loại, đến hao phí đại lượng tài chính lương thực, lãnh chúa cùng sách của hắn nhớ quản gia muốn ngày đêm dựa bàn điều hòa nhân khẩu, mới có thể làm đến ngang nhau thể lượng công trình. Hạ nạ tiểu thư, bọn quản gia, dễ thuộc kỵ sĩ ba người đứng ở trên tường thành, ánh mắt u ám nhìn chằm chằm thôn gỗ lìn trang. Bọn gia hỏa này sáng nay vẫn huyên náo không ngừng, làm cho bọn hắn thần kinh hồi hộp, còn tưởng rằng gỗ lìn lại muốn khởi xướng tiến công. Kết quả đối phương thế mà tại mở nằm sấp thể, nấu canh thịt, mấu chốt là cái kia mùi thịt tràn ngập ra, để vài ngày chưa ăn no uống đã mấy người đều cảm giác một trận khó chịu, bởi ý giờ gỗ lìn nấu cơm thơm như vậy sao? Mấy ngày nay bọn hắn phát hiện một cái muốn mạng vấn đề, so với có thể kiên trì 3 tháng đồ ăn, bọn hắn đã không có nước. Tòa thành kiến thiết ban đầu, bọn hắn chỉ nghĩ chống cự ma thú công kích, căn bản không có cân nhắc qua sẽ bị địch nhân vây thành, cho nên cũng không có cân nhắc qua nguồn nước. Hiện tại đống chốc bị gỗ lìn vây hơn một tháng, bọn hắn thành nội uống nước đã tiêu hao sạch sẽ, mỗi ngày uống nước tất cả đều dựa vào Hạ Nạ tiểu thư dùng ma pháp ngưng tụ thủy nguyên tố. Hạ Nạ tiểu thư hiện tại đã biến thành một cái hình người máy đun nước, mỗi ngày không phải vận chuyển ma pháp chế tạo thủy nguyên tố chính là chờ đợi ma lực khôi phục tiếp tục chế tạo thủy nguyên tố, nàng cả người đều tiểu thụy, mắt quầng thâm đều làm ra đến. Mọi mệnh Hạ Nạ tiểu thư cái mũi nhỏ khẽ ngửi, nàng có thể nghe ra đối diện nấu trong canh thịt thả không ít thứ, có thịt thỏ, có thịt heo, có cà rốt, nồng đậm một nồi thịt canh, hương nó không ngừng chảy nước miếng. Đáng chết. Đám hôn đà này sáng sớm bên trên liền bắt đầu làm ầm ĩ, đến cùng đồ thứ gì à, qua ánh sáng thần tiết sao? Bọn quản gia nghe trong không khí rau quả mùi thơm, cũng là nuốt ngụm nước bọt. Chúng ta lương thực càng ngày càng ít, không có cái mới xuất hiện rau quả thu hút, lão phu ta đã táo bón thật lâu. Dây mẩn kỵ sĩ cũng ai thán nói, không có cái mới xuất hiện thịt, binh sĩ sẽ trở nên càng ngày càng suy yếu, gỗ lìn nếu như khởi xướng tiến công, các binh sĩ liền vũ khí đều không cầm lên được, mà lại thiếu gia hắn từ khi được cứu trở về, rốt cuộc không có ra khỏi cửa, cả người đều ai. Ba người đều thở dài, dây mẩn thiếu gia được cứu trở về sau, cả người đều tố chất thần kinh, tránh tại chính mình trong phòng nhỏ không dám ra đến. Tòa thành cao nhất thủ lĩnh đều cái bộ dáng này, dẫn đến trong thành bảo tinh thần mọi người mười phần sa sút. Đám người chính ẹm vào đâu, đột nhiên nhìn thấy một cái đại gỗ lìn đi tới, một màn này để lòng của mọi người lại nhấc lên. Gỗ mâu đi thẳng tới dưới tường thành, lớn tiếng hướng lên trên mặt nhân loại hỏi, uy, sẽ nói gỗ lìn lời nói nhân loại giống cái có hay không tại? Lão đại của chúng ta có việc hỏi các ngươi. Hà Nạ tiểu thư sửng sốt một chút, đem lời này phiên dịch cho hai người khác. Ba người liếc nhau, Hà Nạ tiểu thư hỏi, thủ lĩnh của các ngươi muốn hỏi cái gì? Lão đại bảo hôm nay là đáng giá kỷ niệm thời gian, gỗ lìn theo một thời đại bước vào một cái khác thời đại, ý gì ta cũng không hiểu, tóm lại nói cho ta hôm nay là số mấy. Cái này ngày về sau muốn lên gỗ lìn sách giáo khoa. Ba người một trận hai mặt nhìn nhau, cái gì cùng cái gì a cái này. Hạ Nạ tiểu thư cảm thấy vấn đề này cũng không liên quan đến tính mệnh, liền hồi đáp, hôm nay là chúng thần kỷ 4352 niên ngày 20 tháng 4. Gỗ mâu đứng tại chỗ tốn vài phút nhớ chỗ chữ số này, sau đó hắn cầm lấy một cái túi hướng người trên tường thành lắc lắc. Lão đại của chúng ta nói muốn cùng các ngươi làm cái giao dịch, một túi rau quả đổi một bộ viết công cụ. A, gỗ lìn muốn biết công cụ, thế giới này thật điên rồi sao? Ba người nhìn xem cái kia túi đồ ăn điên cuồng nuốt nước bọn, chính như bọn quản gia nói, bọn hắn đã thật lâu không ăn rau quả, không có đồ ăn sợi ăn hết bánh mì đen, người rất nhanh liền sẽ kéo không ra phân, liền ngay cả mỹ lệ Hạ Nạ tiểu thư đều bởi vậy biến sắc tố bình tĩnh. Ba người đang do dự không biết, gỗ mâu có chút phiền. Đổi hay không cho thống khoái lời nói. Lão đại nói, các ngươi những nhân loại này chính là dày vò khốn khổ, hắn lấy gỗ lìn chi vương, vạn tộc kẻ nô dịch. Thế giới quất roi người, thần minh kẻ hủy diệt, ma pháp rừng rậm duy nhất chính thống chủ nhân, Asua, Louis, Romano, Tân Thủy Hoàng vĩ đại danh nghĩa lên bày ra, không có tại rau quả bên trong hạ độc, làm nhanh lên, ta chờ trở về ăn cơm đâu. Cuối cùng lão quản gia mọn đem hắn một bộ viết công cụ ném xuống tường thành, đổi những này rau quả. Về sau bọn hắn trải qua kiểm tra, phát hiện những này rau quả thật không có hạ độc, thế là mấy cái cao tầng đem những này rau quả phân rất nhỏ làm dịu táo bón, đến nỗi những cái kia phổ thông lão nông, quản không được nhiều như vậy lực, chặn lấy đi. Gỗ mâu chạy về nơi đóng quân, đem viết công cụ đưa cho Lý Tần Vũ liền chạy tới bên cơm. Lý Tần Vũ mở ra tấm da dê, dùng bút lông chim thấm mực nước bắt đầu vẽ, hắn muốn quy hoạch tương lai gỗ lìn đế quốc thủ đô. Chương 24, ruộng nước chương 24, ruộng nước Lý Tần Vũ ở trên giấy da dê vẽ giản dị thành thị quy hoạch đồ, con đường hệ thống, cống thoát nước hệ thống, đồng ruộng khu, xúc vật khu, thậm chí còn có khu buôn bán. Hắn quyết định lấy gian nan đồn làm nội tình, khai phát một tòa cỡ lớn thành trấn. Nhân loại lựa chọn vị trí này ngụ lại là có đạo lý, chung quanh nơi này địa thế bằng phẳng thổ chất lơi lỏng, chỉ cần đem đại thụ chặt cây sạch sẽ, liền có thể thu hoạch được đại lượng có thể trồng trọt thổ địa. Nơi này khoảng cách sông lớn không xa, chừng 200 thước, phát triển đến hậu kỳ có thể trở thành một cái bến cảng thành thị, vị trí địa lý 10 phần ưu việt. Càng quan trọng chính là, nhân loại đã ở chúng quanh khai khẩn ra một vòng vây quanh một bảo thổ địa, những thổ địa này sản xuất lương thực đầy đủ Lý Tần Vũ bộ đội thời gian rất lâu không cần đi săn, để trong tay hắn sức lao động có thể tập trung lực chú ý đang kiến thiết bên trên. Làm xong đơn giản quy hoạch, Lý Tần Vũ đi ra nhà gỗ, cầm trong tay cây mô gỗ, gỗ lỉn công tác đội khiêng dịu quốc, phần phật đi theo. Lý Tần Vũ trên mặt đất bắt đầu họa tuyến, hắn họa qua phương ca bù lỉn nhóm liền bắt đầu đào. Hắn họa hình vuông đám gỗ lỉn liền đem hắn kiến thiết thành phong ốc, hắn họa thẳng tắp liền đào thành cống thoát nước, tại sung túc đồ ăn dưới sự gia trì, đám gỗ lỉn làm việc tốc độ thật nhanh. Mà lại để Lý Tần Vũ mừng rỡ chính là, đệ nhất ổ gỗ lỉn con non sắp tới 200 cái gỗ lỉn bị sinh xuống tới. Lý Tần Vũ phái ra 10 cái gỗ lỉn quản lý gỗ lỉn con non, đem bọn hắn chuyển rời đến nuôi trẻ trong phòng. Nuôi trẻ phòng khô ráo ấm áp, mỗi ngày mỗi cái gỗ lỉn con non đều có thể ăn vào thịt cùng rau quả hỗn hợp nấu chế đậm đặc canh thịt. Phong phú như vậy dinh dưỡng bổ sung, gỗ lỉn con non tốc độ phát triển lần nữa bị đề cao, thường thường 10 ngày liền có thể theo nuôi trẻ trong phòng lôi ra tới tham gia sản xuất kiến thiết. Có mới nhân khẩu gia nhập, Lý Tần Vũ bắt đầu thực hành một cái đại công trình. Hắn phát hiện những ngày này hắn chủ trì kiến thiết rất nhiều nhà gỗ về sau, hắn công trình kỹ năng độ thuần thục tại đại lượng dâng lên, độ thuần thục chẳng mấy chốc sẽ đi tới 25 điểm. Công trình cái thứ nhất xong chọn kỹ năng để Lý Tần Vũ phi thường động tâm, xi măng, hắn nghĩ nhanh đưa công trình độ thuần thục soát đến 25, đem kỹ năng này điểm ra đến. Vì thế hắn mở ra một hạng đặc thù công trình, hắn trước phái người tại ruộng đồng bên trên khai thác mương nước, sau đó để đám gỗ lìn đại lượng đốn tuổi, cũng tại trên gỗ quan, trước thời hạn dự định tán đinh lỗ. Các hạng bằng gỗ linh kiện bị gia công đi ra, mặc dù có chút thô ráp, nhưng là đủ. Chờ tất cả một linh kiện hoàn thành, Lý Tần Vũ dẫn người hạ đến sông lớn bên trong đi lắp đặt. Trung quanh đây thủy vực cũng là có giác ngạc thứ này có vẻ như chiếm cứ sông lớn bên bờ sinh thái vị, khắp nơi đều thấy được, cái này cho muốn xuống sông thi công mọi người tạo thành không ít trở ngại. Bất quá không sao, Lý Tần Vũ để mặc giác ngạc giáp ra đại gỗ lìn nhóm đi thi công, giác ngạc mặc giáp sẽ mê hoặc giác ngạc, để bọn chúng coi là gỗ lìn là đồng loại của mình, bởi vậy bọn hắn công trình phi thường thuận lợi. Mấy cây đại mục lương bị gian nan đánh vào lòng sông, sau đó Lý Tần Vũ tại xà nhà gỗ bên trên tiến hành thao tác. Trước đó chế tác tốt bằng gỗ công cụ bị xếp đi lên, một cái bằng gỗ quái vật khổng lồ chậm rãi thành hình. Công trình tiến hành sắp tới 15 ngày, thứ nhất sóng tân sinh gỗ lìn con non hoàn toàn trưởng thành, ngay trong bọn họ 237 người có 218 người thành công sống sót, cái này tỷ lệ sinh tồn đã phi thường cao. Lý Tần Vũ để lão gỗ lìn mang nhỏ gỗ lìn, đem bọn hắn phân phối đến tổ công tác, trở thành bộ lạc mới sinh lực, tiến một bước gia tăng Lý Tần Vũ thi công tốc độ. Người trên tường thành loại nhìn xem ven rừng rậm dần dần từng bước đi đến, bị khai khẩn ra thổ địa càng ngày càng nhiều căn phòng tọa lạc ở thổ địa một bên. Đại lượng gỗ lìn tại trên thổ địa lao động, sinh hoạt, trong mắt bọn họ đều lầm vào mê mang. Thế giới này là bị gia tốc qua sao? Nhiều như vậy công trình lượng, vì sao lại tại thời gian ngắn như vậy bị một đám ma vật hoàn thành a? Càng làm cho bọn hắn mộng bức chính là, gần nhất đại gỗ lìn nhóm một mực ở trong sông làm việc, mới đầu bọn hắn còn nhìn không ra đại gỗ lìn ở trong nước lắp đặt cái gì, nhưng theo thời gian đẩy tới, một cái cầm quốc lao nông hô to một tiếng, ta xiết cái quang minh thần a. Gồm nước. Bọn hắn lắp đặt chính là gồm nước. Đám người cảm giác một trận hoang đường, gồm nước thứ này là phi thường phức tạp khí giới. Gỗ lìn làm sao có thể chế tác đủ nước? Hơn nữa nhìn bộ dáng còn là loại kia cao tới 4-5 mét cỡ lớn đủ nước, có thể trực tiếp đem nước đưa đến trên bờ quái vật khổng lồ. Không có khả năng, đối phương chỉ là ma vật, làm sao có thể tạo ra đủ nước? Không có khả năng, không có khả năng. Hạ nạ tiểu thư điên cuồng lắc đầu, đồng thời trong lòng thầm mắng hoang đường, đối phương là gỗ lìn không phải nhân loại, đối phương chỉ là ma vật, không có đầu góc ma vật. Các nàng bị gỗ lìn vây quanh ở trong thành, mỗi ngày bị hoảng hốt cùng vật tư khan hiếm trả tấn, đều có chút cử chỉ điên rồ. Bây giờ nhìn thấy gỗ lìn từng mục một hoàn thành chỉ có nhân loại mới có thể làm đi ra công trình, trong lòng đã là khủng hoảng, lại cảm thấy thân là nhân loại cao ngạo muốn sụp đổ. Nếu như ngay cả gỗ lìn cũng có thể làm đến nhân loại làm sự tình, vậy bọn hắn tính là gì? Không hiểu thấu lòng háo thắng, để hạ nạ tiểu thư mỗi ngày 10 lượt qua lại tại tường thành cùng chính mình nhà gỗ nhỏ, nàng chờ mong đám gỗ lìn đuồng nước công trình thất bại. Tại thứ nhì sóng hơn 300 cái gỗ lìn con non trưởng thành đến có thể tham gia công tác lúc, Lý Tần Vũ đuồng nước công trình cũng chính thức hoàn thành. Chỉ thấy to lớn hình tròn bàn quay dựng đứng tại trong nước sông, bàn quay bị dòng nước mang chuyển động, nước sông bị bàn quay vận chuyển đến chỗ cao sau đó đổ xuống. Nước bị bằng gỗ đường thủy tiếp được, những này đường thủy bị đầu gỗ giá đỡ cao cao nâng lên, giá đỡ liên miên 200 mét đến thổ địa, nước bị đạo tiến vào chữ điển hình mương nước bên trong. Một lão nông nhìn thấy cái này phía sau màn lần nữa kinh hô. Có mương nước, chúng ta có thể tùy thời tưới tiêu thổ địa, cây nông nghiệp sản lượng chí ít có thể tăng lên 2 thành a. Người lão nông này toàn thân run rẩy, trong mắt thế mà xuất hiện vẻ hâm mộ, một nhân loại thế mà đang hâm mộ gỗ lìn. Trái lại Hà Nạ tiểu thư, nàng mặt mũi tràn đầy nghèo túng, trong miệng thì thầm: không có khả năng, không có khả năng, bọn hắn chỉ là gỗ lìn, bọn hắn chỉ là gỗ lìn. Một bên khác, gương nước cùng tưới tiêu hệ thống hoàn thành về sau, Lý Tần Vũ để gỗ lìn thả một ngày nghỉ, lần nữa ăn uống thả cửa. Lý Tần Vũ cảm thấy bọn này gỗ lìn quá thuần phát lực, chỉ cần đem bọn hắn cho ăn no, thỉnh thoảng đến cái ba rút một giết, tất cả mọi người sẽ 100 hoàn thành hắn nhiệm vụ, không có chút nào bất luận cái gì lười biếng. Gỗ lìn thật sự là quá thuần phát lực. Lý Tần Vũ mở ra bảng thuộc tính cá nhân, gương nước hoàn thành về sau, hắn công trình kỹ năng độ thuần thục đi tới 23, còn kém 2 điểm liền có thể giải tỏa 2 chọn 1 tài mọn có thể. Lý Tần Vũ ánh mắt nhìn về phía một bảo, trong mắt lóe hàn ý, hiện tại có 2 đợt gỗ lìn con non xuất sinh, binh lực của hắn đi tới 600, 3 rút 1 giết 0100, là thời điểm đem vốn là thứ thuộc về chính mình triệt để nắm trong tay. Lý Tần Vũ lập tức mở ra mới công trình, hắn đem gỗ lìn chia ba đội, một đội giám thị nhân loại toàn thành, một cái khác đội đi đốn cây, đội thứ ba trên mặt đất đào móng. Chờ bọn hắn đem nền tảng khai thác đến nhất định chiều sâu, cao cao một lương bị đánh tới dưới mặt đất, ngay sau đó đám gỗ lìn dùng tán đinh kết cấu đi lên kéo dài. Lý Tần Vũ muốn chế tác cao cao tiến tháp, có thể trực tiếp đả kích đến trong tường gỗ căn phòng. Bốn tòa tiến tháp dựng nên tại tòa thành bốn cái sừng, chỉ cần xây thành, liền có thể không khác biệt đả kích trong thành bảo tùy ý mục tiêu. Cái này nhưng làm trong thành người xấu chết, cũng không có gì biện pháp, phía dưới gỗ lìn càng ngày càng nhiều, nhân số đã là bọn hắn 6 lần, căn bản không có khả năng đang làm cái gì, chỉ có thể nhìn bốn tòa một tháp càng ngày càng cao hơn. Rốt cục, tại thứ ba sóng gỗ lìn con non bị sau khi sinh ra, cao tới 9m tiến tháp không giới hạn. Lý Tần Vũ cầm trường cung leo lên tiến tháp, hắn để người cầm một cái chậu than thả ở bên người. Lý Tần Vũ cầm lấy một cái đặc chế mũi tên gỗ, cái này mũi tên gỗ đỉnh bị cỏ khô bao khỏa, phía trên thẩm thấu đi săn động vật mỡ luyện ra dầu, còn hỗn hợp một chút dễ cháy ngược ấy. Hắn đem mũi tên thả ở trên chậu than nhóm lửa, hắn liếc mắt nhìn bối rối hỗn loạn một bảo, kéo căng trường cung một tiện bắn ra. Chương 25, cầm xuống một bảo chương 25, cầm xuống một bảo chi kia hỏa tiễn lấy một cái đặc biệt lớn góc độ ném bắn mà ra, xét qua hơn 200 mét khoảng cách, bắn vào một bảo, cắm tại một gian cỏ khô trải phòng ốc nóc nhà. Trên đầu tên ngọn lửa nhóm lửa cỏ khô, thế lửa nháy mắt lan tràn ra, toàn bộ phòng nhỏ nóc nhà đều giấy lên đại hỏa. Lửa cháy, lửa cháy. Một bảo trên tháp quan sát binh sĩ mặt mũi tràn đầy kinh hãi, gõ lên cảnh báo phát ra đinh 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 thanh âm, một bảo bên trong đám người sốt ruột bận bịu hoàng dập lửa. Nhưng bọn hắn bị gỗ lìn vây đến hiện tại, một bảo bên trong căn bản không bao nhiêu nước, một hồi lâu cứu viện về sau, chỉ là không có để thế lửa lan tràn, gian nhà gỗ đó còn là thiêu hủy. Trên mặt mọi người tối như mực một mảnh, còn có không ít người bỏng, đều một cái chật vật đến cực điểm. Đây là đối phương chỉ bắn một tiễn, nếu như đối phương bốn cái trên tiễn tháp đứng đầy người, đồng thời bắn tên, bọn hắn tất cả đều đến bị thiêu chết. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Nhanh nghĩ một chút biện pháp. Hạ Nạ tiểu thư lo lắng kêu to, ý đồ để hai người khác suy nghĩ chút biện pháp, nhưng Dệ Hồ kỵ sĩ chỉ là biểu lộ ưu ám đứng ở nơi đó, một quản gia cũng chỉ là không ngừng than thở. Dệ Hồ kỵ sĩ bất đắc dĩ nói, không có cách nào, đối phương dựng thẳng lên bốn tòa tiễn tháp đem nhất cử nhất động của chúng ta thu hết vào mắt, mà lại đối phương binh lực thời gian ngắn gia tăng nhiều như vậy, hoàn toàn đem tòa thành vây quanh, chúng ta đã không chỗ có thể đi. Hạ Nạ tiểu thư sắc mặt tái nhợt. Thật không có cách nào sao? Cái này, đây chính là chúng ta cuối cùng sao? Dễ Hồ kỵ sĩ bất đắc dĩ nhẹ gật đầu, hắn rút ra chủy thủ bên hông đưa cho Hạ Nạ tiểu thư. Chí ít hiện tại còn có thời gian quyết định vận mệnh của mình. Hạ Nạ tiểu thư, ngươi là nữ nhân, bị gỗ lìn bắt lấy về sau là hậu quả gì không cần ta nói. Ai, nguyện ngươi trở về Quang Minh thần quốc. Hạ Nạ tiểu thư run rẩy tiếp nhận chủy thủ, nàng thật không muốn chết ta, thân là Vương quốc học viện pháp thuật trước 10 học sinh, nàng muốn nên có quang minh tương lai, nhưng lại muốn tại đây không có người ở ma pháp rừng rậm tự sát, vì sao lại phát triển thành bộ này quỷ bộ dáng đâu? Giọt lớn nước mắt nhỏ xuống, nàng run rẩy đem chủy thủ chống đỡ cổ của mình. Dễ Hồ kỵ sĩ cùng bọn quản gia không đành lòng nhắm mắt lại. Giữa sinh tử có đại khủng bố, Hạ Nạ tiểu thư chậm chạp không dám tự sát, khoa tay đến mấy lần đều cảm thấy không dễ chịu, cuối cùng nàng buông xuống truy thủ, suy nghĩ muốn không trở về giờ đúng ma dược uống chết tự mình tính. Lúc này vây quanh tòa thành gỗ lìn có động tĩnh, một cái đại gỗ lìn giơ tấm thuẫn tới gần tường đây. Gỗ mâu lớn tiếng hướng lên trên mặt hô nói, sẽ nói gỗ lìn ngữ giống cái có hay không tại. Ta lão đại nói cho các ngươi cái đầu hàng cơ hội, có thể để các ngươi sống. Hạ Nạ tiểu thư sững sờ, vô ý thức đem lời này phiên dịch cho hai người khác. Hai người khác cũng là hô hấp thô trọng mấy phần, đều là người, đều không muốn chết, dù cho đối với bọn hắn làm ra cam đoan chính là gỗ lìn, bọn hắn cũng muốn nhìn xem có cơ hội hay không. A Hạ Nạ tiểu thư tới gần tường thành, run giọng hỏi, các ngươi thủ lĩnh nói thế nào? Gột mâu la lớn, lão đại nói, binh lực của chúng ta là các ngươi 6 lần, còn có thể tùy thời đem một bảo đốt thành than cốc, lấy tính mạng các ngươi chỉ tại hắn một ý niệm. Nhưng tòa này một bảo tạo cũng không tệ lắm, hắn cũng không muốn đem hắn tiêu hủy, nhân loại các ngươi cũng là trọng yếu sức lao động, các ngươi có thể trở thành lão đại nô lệ, giúp hắn làm việc, nắm giữ chi thức người sẽ còn thu hoạch được cao hơn về lực, tính mạng của các ngươi đều có thể được đến bảo hộ. Hạ Nạ tiểu thư đem lời này phiên dịch cho mấy người khác, Dệ Hồ kỵ sĩ nói, hỏi một chút hắn phải làm sao cam đoan sinh mạng của chúng ta an toàn. Hạ Nạ tiểu thư chi tiết hỏi thăm, gột mâu gãi gãi đầu, nghĩ đến lao đại nói chuyện giọng điệu, bắt chước nói, nhân loại, ta ít người tiên nhân, đầu hàng không đầu hàng, cho câu thống khoái lời nói. Lao đại nói, ăn cơm trưa trước đó các ngươi còn không đầu hàng, hắn sẽ hỏa tiễn tê phát, đem các ngươi toàn bộ biến thành heo nướng. Nếu như muốn đầu hàng, liền đem giáp trụ vũ khí theo tường thành ném xuống. À đúng rồi, nhất là biết ma pháp nhân loại giống cái, ngươi pháp trượng nhất định phải bước xuống đến, lao đại muốn trông thấy nó. Hạ Nạ tiểu thư cùng ba cái thương lượng về sau nói, các ngươi phải bảo đảm sẽ không đối với nữ nhân xuất thủ. Gột mâu xoay người rời đi. Yêu quý bán ném không ném, lao tử đi, làm nhà lằng nhằng phiền chết người, làm cho giống ta cầu ngươi. Gột mâu xoay người rời đi, một bộ lười nói một câu biểu lộ, hắn không rõ, lao đại rõ ràng đều có thể đem những nhân loại này xử lý, vì cái gì còn muốn cùng bọn hắn mất tích, một mùi lửa thiêu hủy trực tiếp ăn thịt nướng không phải đắc ý sao? Trên tường thành ba người nhìn xem đi xa gột mâu, trong lòng một trận phiền muộn, đến cùng muốn hay không đầu hàng đâu. Đối phương thế nhưng là gỗ lìn à, cái thế giới này khắp nơi đều có thể nhìn thấy gỗ lìn tội ác cũng là nổi tiếng, không ít bị gỗ lìn ăn cướp nhân loại xa xôi thôn trang vô cùng thê thảm, nhất là bị tiêu diệt gỗ lìn xào huyệt, giải cứu ra nữ tính, kia từng cái thảm ai chẳng lẽ bọn hắn thật phải tin tưởng ăn người không nhà xương gỗ lìn sao? Ba người đều phải không ra đáp án, nhưng lại không có cách nào. Thời gian một phân một vài giây trước, mắt nhìn thấy liền muốn đến gỗ lìn nói thời hạn, đã có gỗ lìn giơ cung nọ lên tới thiết tháp, chuẩn bị đối với bọn hắn ném bắn hỏa tiễn. Lúc này, một mực nấp tại trong gian phòng, vô cùng tiểu tụy lạn sở thiếu gia đi ra. Hắn đi tới ba người sau lưng nói, hạ nạ tiểu thư, bọn quản gia, dễ hồ kỵ sĩ, chúng ta đầu hàng đi. Ba người giật mình, đội vàng đi lên hỏi thăm lạn sở thiếu gia trạng thái. Lạn sở thiếu gia lắc đầu. Ba vị, lúc ấy phụ thân của ta tham dự chính biến sau khi thất bại, quốc vương bệ hạ cho chúng ta lựa chọn là lập tức bị xử tử, hay là bị lưu đày tới ma pháp rừng rậm, chúng ta đều lựa chọn ma pháp rừng rậm. Ai không biết đến ma pháp rừng rậm cựu tử nhất sinh đâu? Nhưng chúng ta còn là lựa chọn đến, không phải là vì đọ sức cái kia một điểm sinh cơ sao? Tình huống hiện tại cùng lúc ấy khác nhau ở chỗ nào? Chỉ là theo hướng quốc vương bệ hạ cầu sống biến thành hướng gỗ lìn cầu sống. Hiện tại mạng của chúng ta lại bị địch nhân nắm ở trên tay, không bằng tiếp tục biểu hiện thần phục đi. Dù cho chỉ có một sống được mệnh sát suất, có thể còn sống luôn luôn tốt nha, có cái gì so chết còn đáng sợ hơn đâu. Ai? Ba người nghe lời này, giống như tiết ra cuối cùng sức lực, cũng sẽ toan cuối cùng tôn nghiêm mạng che mặt. Chương 26, Hà Nạ. Đu giản, 3 mét bên trong. Chương 26, Hà Nạ. Đu giản, 3 mét bên trong. Lý Tần Vũ nhìn thời gian không sai biệt lắm, nhân loại vẫn như cũ không có đầu hàng dấu hiệu, hắn lần nữa cầm lấy một cây mũi tên gỗ, thả tại trong chậu than đem hắn nhóm lửa, kéo cung. Lý Tần Vũ suy nghĩ như thế cái một bảo thiêu bị đáng tiếc. Giữ lại lời nói còn có thể dùng để chứa được lương thực, bất quá người ta không đầu hàng cũng không có cách nào, đành phải thiêu hủy chủ kiến. Lý Tần Vũ đang muốn bắn tên, nhưng đột nhiên, hắn nghe tới người trên tường thành loại binh sĩ hét to cái gì, giống như đang hấp dẫn sự chú ý của hắn. Hắn hướng bên kia ném đi ánh mắt, nhân loại binh sĩ bắt đầu bỏ đi trên thân giáp trụ, đao kiếm, cũng đem bọn chúng ném tới tường thành dưới đáy. Ngay sau đó là nô vu, đem dịu quốc ném tới phía dưới, lại sau đó là hạ nạ tiểu thư, nàng không bỏ vớt ve một chút trên pháp trượng ma pháp văn diệu, nhẫn tâm đem nó ném tới tường thành dưới đáy. Dễ hồ kỵ sĩ phí sức đem toàn thân giáp ở, ném tới dưới tường thành, cuối cùng hắn vuốt ve một thanh phi thường dài đại kiếm, một hồi lâu mới đem nó vứt bỏ. Hắn biết, từ nay về sau, cái này làm bạn hắn chinh chiến xa trường đồng bạn không còn thuộc về hắn. Lý Tần Vũ thấy người trên tường thành nhóm đem vũ khí ném không sai biệt lắm, cười ha ha một tiếng, hắn xuống tiến tháp, lớn tiếng hướng Gột Mâu nói, Gột Mâu, phái người đi tiếp thu vũ khí. Gột Mâu lên tiếng, mang mấy cái gỗ lìn đến tường thành dưới đáy đem vũ khí đều lấy đi, mất đi những vật này, nhân loại rốt cuộc không có sức phản kháng, trở thành mặc cho bọn hắn giết cứu non. Mấy phút đồng hồ sau, cửa thành bị mở ra, nhân loại ở bên trong lề mà lề mề đi ra một bảo, cầm đầu chính là một đám nam nhân, đằng sau là nữ nhân lại đem tiểu hải vây vào giữa. Lý Tần Vũ quét một vòng, hiện trường nhân loại nam tính có 73 người, nữ tính có 21 người, tiểu hải 3 người, cũng chưa tới 10 tuổi. Lý Tần Vũ đối với bọn hắn đầu hàng rất hài lòng, khoát tay một cái, đám gỗ lìn cầm dây cỏ sông đi lên, đem bọn hắn hai tay trói lại. Mọi người vô ý thức muốn phản kháng, đám gỗ lìn lập tức giơ lên cung nỏ trường mâu, trong miệng còn phát ra dã thú mải răng uy danh uy hiếp. Mọi người bị dọa chỉ có thể mặc cho gỗ lìn đem bọn hắn trói lại. Chờ buộc xong nam nhân về sau, gỗ lìn bắt đầu buộc nữ nhân. Lúc này có gỗ lìn không thành thật, bọn hắn hô hấp thô trọng, hai mắt tinh hồng, trong miệng phát ra lạnh lùng khóc cười quái dị, hai tay một bên trói người một bên lôi kéo, làm cho nhân loại nữ tính phát ra một trận kinh hoàng kêu to. Hà Nạ tiểu thư thấy thế, bi phẫn hướng Lý Tần Vũ hô to, gỗ lìn thủ lĩnh, ngươi không giữ chữ tín, ngươi nói qua sẽ bảo hộ chúng ta sinh mệnh an toàn. Lý Tần Vũ liếc ra hỏa này liếc mắt, rút ra trường kiếm, chỉ vào những cái kia đối với nhân loại nữ tính lôi kéo gỗ lìn, không phục tùng quân lệnh, giết. Đại gỗ lìn nhóm nháy mắt xông lên, mười đến cái buộc chặt nhân loại nữ tính gỗ lìn kêu thảm bị giết chết, nhân loại nữ tính cũng bị giật nảy mình, rút vào một chỗ run lẩy bẩy. Lý Tần Vũ cầm kiếm đảo mắt một vòng, ở đây đại tân sinh gỗ lìn đều không rét mà run, tất cả đều cúi đầu. Lý Tần Vũ âm thanh lạnh lùng nói, ở trong này, mệnh lệnh của ta chính là quyền uy, chính là tuyệt đối, chính là các ngươi chết cũng muốn phục tùng nhân sinh tín điều. Ta nói không cho phép làm sự tình liền không cho phép làm, ta nói chuyện cần làm chính là chết cũng muốn làm, người vi phạm, chết. Ở đây chúng gỗ lìn dọa đến không dám lên tiếng. Lý Tần Vũ hừ lạnh một tiếng, thu kiếm vào vỏ, khoát tay một cái. Mới một tổ gỗ lìn đi lên buộc chặt nhân loại nữ tính, lần này không ai còn dám có quá nhiều động tác. Hạ Nạ tiểu thư yên lòng, lập tức ánh mắt kỳ dị đánh giá Lý Tần Vũ, cái này gỗ lìn thật kỳ quái, trên người hắn thể hiện ra khí chất, cùng xung quanh thời khắc phát ra hỗn độn khí tức gỗ lìn thật không tầm thường. Hắn cùng hắn nói là ma vật, không bằng nói càng giống là nhân loại. Buộc chặt hoàn thành công tác, Lý Tần Vũ để người nhấc cái chiếc ghế tới. Hắn lớn lạp lạp ghế ngồi từ bên trên, đối với Hạ Nạ tiểu thư nói, để ngươi tộc nhân bị xuống, hướng các ngươi trí cao vô thượng chủ nhân biểu thị thần phục. Ngươi bị làm nhục như vậy. Hà Nạ tiểu thư trên mặt hiện lên tức giận. Dễ hồ kỵ sĩ tóm lấy góc áo của nàng, ra hiệu nàng nhìn xem chung quanh nhìn chằm chằm gỗ lìn. Hà Nạ tiểu thư lúc này mới kịp phản ứng, hiện tại bọn hắn thế nhưng là tù nhân, chỉ có thể chi tiết phiên dịch. Đám người nghe Hà Nạ tiểu thư phiên dịch, một trận hai mặt nhìn nhau, nhìn xem đối với trường mâu cung nỏ, chỉ có thể phần phật quỳ xuống một mảnh. Lý Tần Vũ hướng Hà Nạ tiểu thư ngắt ngón tay. Người qua đây. Hà Nạ tiểu thư mặt mũi tràn đầy cảnh giác, che ngực lui ra phía sau một bước. Lý Tần Vũ thấy thế, trêu tức hỏi, mỹ lệ ma pháp sư tiểu thư, ngươi tên là gì? Ha. Hà Nạ, Hà Nạ, Đu Giản, rất tốt Hà Nạ tiểu thư. Từ nay về sau, ta bổ nhiệm ngươi làm ta chuyên môn quan phiên dịch. Về sau nghe tới ta nói 3 mét bên trong, ngươi nhất định phải lập tức làm theo cũng đổi tới ta 3 mét bên trong. Nghe theo điều khiển, không phải ta liền giết chết tộc nhân của ngươi. Hiện tại 3 mét bên trong, Hạ Nạ tiểu thư toàn thân lắc một cái, để hắn đứng tại cái này đại gỗ lìn bên người sao? Nàng cảm giác cái này đại gỗ lìn một giây sau liền sẽ đem hắn bổ nhào làm loạn, nàng thật không dám động a. Ừm. Lý Tần Vũ gặp nàng không có bất kỳ động tác gì, móc ra một chi nỏ, nhắm chuẩn quỳ trên mặt đất Lạn Sở thiếu gia. Hạ Nạ tiểu thư thấy thế lập tức kinh hãi, mấy cái nhanh chân đứng ở bên người Lý Tần Vũ, cũng đứng tại gỗ lìn quần bên trong, cái này khiến nàng cảm giác chính mình đứng tiến vào ma quật, nổi da gà đều dựng thẳng lên đến. Lý Tần Vũ hài lòng hừ hừ một tiếng, buông xuống nỏ lớn tiếng nói, nhân loại ở chỗ này nghe kỹ, ta là gỗ lìn chi vương, vạn tộc kẻ nô dịch, thế giới quất roi người, thần minh kẻ hủy diệt, ma pháp rừng rậm duy nhất chính thống chủ nhân, Asua, Louis, Romano, Tân Thủy Hoàng. Từ giờ trở đi, các ngươi chính là nô lệ của ta, tài sản của ta, hàng của ta tệ. Tại ta vương quốc, chỉ có giá trị người mới có thể sinh tồn, mà giá trị cũng là phân cao thấp, thấp nhất giá trị là sức lao động, cao nhất giá trị là tri thức cùng kỹ thuật. Tiếp xuống ta hỏi lời nói đem quyết định địa vị của các ngươi, các vị nhất định phải nghiêm túc suy tư về sau trả lời, đương nhiên, tuyệt đối không được nói dối, không phải các ngươi sẽ chết rất thê thảm rất thảm. Hiện tại nói cho ta, các ngươi ai là giã luyện phương diện chuyên gia, bao quát tìm kiếm khoáng vật, luyện sát, hoặc là đơn thuần thợ rèn, nắm giữ trở lên kỹ thuật người đứng ra. Sau khi nói xong, Lý Tần Vũ lấy tuổi trỏ thọc Hạ Nạ bụng của tiểu thư, ra hiệu nàng phiên dịch. Hạ Nạ tiểu thư chán ghét lui ra phía sau một bước, vội vàng làm ra phiên dịch. Mọi người tại đây một trận hai mặt nhìn nhau, một cái lao nam nhân nắm kéo một thanh niên quỳ hướng phía trước toa mấy bước. Gỗ Lìn đại nhân, ta cùng con trai của ta là Lạn Sơ đại nhân nhà thợ rèn, biết làm sao rèn đúc đao kiếm, áo giáp, sẽ còn xây dựng lò cao luyện sắt, làm sao tìm kiếm quặng sắt mỏ than cũng sẽ một điểm. Sau khi nói xong hai người một mặt thấp thỏm nhìn xem Lý Tần Vũ. Lý Tần Vũ cũng hỉ, nhân tài a. SSR nhân tài. Hắn chỉ vào hai người, đối với cái khác gỗ Lìn gầm thét lên, từ nay về sau, hai người này chính là bộ lạc hoạch tâm thành viên, nếu ai dám đối với hai người bọn họ bất lợi, chết. Nói xong hắn tiến lên, tự mình đem hai người nâng đỡ, cởi trói, để hai người đứng ở một bên đi. Hắn quay đầu liếc mắt nhìn Hạ Nạ tiểu thư. 3 mét bên trong, Hạ Nạ tiểu thư sững sờ, không tình nguyện tiến lên đi đến bên người hắn. Lý Tần Vũ chỉ vào thợ rèn phụ tử đối với Hạ Nạ tiểu thư nói, ngươi cho hai người bọn họ nói, đến nơi này của ta làm rất tốt, ngày tháng sau đó sẽ càng ngày càng ngọt. Hạ Nạ tiểu thư khỏe miệng giật một cái, cảm giác lời này có điểm giống Vương Đô thương nhân lớn cho thủ hạ hòa bánh. Hạ Nạ tiểu thư cho hai người phiên dịch Lý Tần Vũ lời nói, hai người đã làm mừng rỡ vừa lo lắng, cảm giác đời này tính có. Tiếp xuống Lý Tần Vũ lại tìm ra rất nhiều nhân tài, bao quát nhưng không giới hạn trong cất rượu, thợ mộc, nuôi tằm, tạo giấy, thuộc gia chế tác bọn người mới. Bọn hắn vốn chính là Lạn Sở thiếu gia tuyển chọn tỉ mỉ mang đến, mỗi người đều nắm giữ một môn kỹ thuật, những người này đều bị Lý Tần Vũ hòa bánh, để bọn hắn làm rất tốt. Đương nhiên, cũng có phế bật, 7 cái nghề nghiệp binh sĩ cùng cái kia thân cao đến 1m9, gọi dễ hồ kỵ sĩ, bọn gia hỏa này gì cũng không biết. Lý Tần Vũ hỏi dễ hồ kỵ sĩ sẽ cái gì, có hay không nắm giữ đặc thù gì kỹ thuật sản xuất, gia hỏa này nói hắn biết đánh trận. Nói chơi còn dính dính tự hỉ, đã rất cố gắng hai khối có thể đi đánh nhọt sấy cơ ngực. Hắn thấy, trước mắt gỗ lìn liền lao nông đều có thể trọng dụng, cái kia chính mình không được phong cái đại tướng quân. Nào biết Lý Tần Vũ khoát tay chặn lại. Gia hỏa này cùng hắn 7 tên lính làm cấp thấp nhất nô lệ, về sau để bọn hắn đi móc phân lớn đào mương nước, mẹ cái gì cũng không biết, ngươi kiêu ngạo mẹ nó đâu.